Chương 373, tức giận Hồng Quân, ngươi đang đùa ta. Chương 373, tức giận Hồng Quân, ngươi đang đùa ta. 30 Tam Thiên bên ngoài, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Nguyên bản một chân đã bước vào hư không vết nứt, chuẩn bị mang theo tiếp dẫn rời đi đạo tổ Hồng Quân, giờ phút này lại giống như là bị làm định thân pháp, cứng tại chỗ. Cái kia Trương từ khi hợp đạo đến nay liền chưa có biểu lộ trên mặt, giờ phút này đang trải qua một trận trước nay chưa có phong bạo. Phẫn nộ, chấn kinh, ảo não, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để vị này chấp trưởng thiên đạo vô thượng tồn tại, nhìn lên đến lại có một tia dữ tợn. Ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Hồng Quân vận dụng tạo hóa ngọc điệp cưỡng ép thôi diễn quá khứ một khắc này thiên cơ. Mặc dù bởi vì phong thần lượng tiếp tiếp khí tràn ngập, thiên cơ hỗn độn không rõ, lại thêm vừa rồi nơi này thánh nhân hỗn chiến, pháp tắc hỗn loạn, che đậy cảm ứng. Nhưng Hồng Quân dù sao cũng là Hồng Quân, đang toàn lực hành động phía dưới, hắn rốt cục xuyên thấu qua cái kia một từng lớp sương mù, thấy được trước đó, cũng chính là tiếp dẫn liều chết ngăn trở nữ hoa, là chuẩn đề tranh thủ chạy trốn thời gian một khắc này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một màn kia hình tượng, rõ ràng chiếu rọi tại Hồng Quân trong thức hải, như là kinh lôi nổ vang. Trong tấm hình, chuẩn đề thánh nhân mặc dù kim thân bị phá, tu vi tổn hao nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân. Tại tiếp dẫn không tiếc lấy nục thân ngạnh kháng càn khôn đỉnh nghiệm hộ dưới, chuẩn đề hóa thành một đạo thê lương kim hồng, thiêu đốt bản nguyên, điên cuồng hướng lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới chạy trốn. Thời điểm đó chuẩn đề, trong lòng chỉ có may mắn. May mắn sư minh đầy niết khí, may mắn nữ hoa bị ngăn trở, may mắn mình rốt cục chạy thoát. Chỉ cần trốn về Linh Sơn, mở ra hộ giáo đại trận, lại bế quan cái mấy triệu năm, hắn chuẩn đề liền vẫn là một đầu hảo hán. Nhưng mà ngay tại chuẩn đề sắp xông ra Đông Phương khu vực, cho là mình triệt để an toàn, trên mặt vừa mới lộ ra một tia sống sót sau hai nạn vui mừng lúc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, thậm chí ngay cả một tia sát khí đều không có tiết lộ. Tại chuẩn đề đảo vong phải qua trên đường, hư không đột nhiên giống như tấm gương vỡ vụn ra, không có pháp bảo quan mang, không có thần thông ba động, chỉ có một nắm đấm, một cái thường thường không có gì lạ, trắng non non dài, nhìn lên đến như là thư sinh văn nhược nắm đấm, cứ như vậy đột ngột từ trong hư không đưa ra ngoài. Nhưng con này trên nắm tay lại quấn quanh lấy một cố lệnh tiên địa đại đạo cũng vì đó gào thét, lệnh thời không trường hà cũng vì đó ngăn nước khí tức khủng bố. Đây không phải là ngũ hành pháp tắc, không phải âm dương pháp tắc, thậm chí không phải không gian pháp tắc. Đó là lực, thuần túy lực, nhất lực phá vật pháp, bàn cổ đại thần chứng đạo pháp tắc, lực chi pháp tắc. Và anh, trong tấm hình im mắng, nhưng Hồng Quân nguyên thần lại phảng phất nghe được đại đạo vỡ nát tiếng vang. Cái kia một nắm đấm, lấy một loại không thèm nói đạo lý, không thể ngăn cản tư thái, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào cao tốc phi hành chuẩn đề trên thân. Nguyên bản đã trọng thương chuẩn đề, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Một khắc này, trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó liền biến thành cực hạn hoảng sợ. Tại một quyền kia phía dưới, cái gọi là thánh nhân hộ thể thần quang, tựa như là giấy yếu ớt, cái gọi là trượng lục kim thân tàn phiến, tựa như là đầu hũ vỡ nát. Phúc. Chuẩn đề ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tựa như là một cái bị vỗ trúng con ruồi, trực tiếp bị đánh đến bay ngược mà ra. Càng đáng sợ chính là, một quyền kia bên trong ẩn chứa lực chi pháp tắc cậy mạnh gọt vào chuẩn đề trong cơ thể, đem hắn nguyên bản liền lung lay sắp đổ thánh nhân bản nguyên, lần nữa cọ rửa đến thất linh bát lạc. Một quyền kia, mặc dù không có coi chuẩn đề là trận đánh chết, nhưng lại trực tiếp đem hắn đánh vào thời không loạn lưu chỗ sâu nhất, đánh cho thần hồn chấn động, bản nguyên khô kiệt, lâm vào độ sâu hôn mê. Đừng nói là mấy triệu năm, nếu như không tá trợ thiên đạo bản nguyên tầm bổ, nếu như không thông qua mấy cái lượng tiếp tù dưỡng, cái này chuẩn đề trên cơ bản liền xem như phế đi. Hình tượng tiêu tán, Hồng Quân đông nhiên thu hồi thần niệm, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa cái kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy, thậm chí còn đối với hắn duy trì mỉm cười về dương. Giờ này khắc này, Hồng Quân rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi Huyền Dương sẽ biểu hiện được như vậy hiểu rõ đại nghĩa. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Huyền Dương sẽ nói vì Hồng Hoang đại cục không đành lòng sinh linh đồ thán. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tên sát tinh này sẽ dễ dàng như vậy địa nhả ra, để hắn mang theo tiếp dẫn rời đi. Nguyên lai, không phải Huyền Dương đổi tính, cũng không phải Huyền Dương biến tiện lương, mà là bởi vì cái này một trận đã sớm đánh xong. Tại Hồng Quân còn chưa chạy tới trước đó, tại Hồng Quân đang bận thay tiếp dẫn cản nữ ba thời điểm, Huyền Dương liền đã xuất thủ. Với lại vừa ra tay liền là tử thủ. Không chỉ có đem chuẩn đề cho thiên hồ, còn cần bạo lực nhất lực chi pháp tắc cho một cái hung ác. Hiện tại chuẩn đề, đoán chừng đang nằm tại cái nào đó không biết tên thời không trong khe hẹp nằm ngay đưa đâu. Ngươi, Hồng Quân chỉ vào Huyền Dương, ngón tay run rẩy, một cỗ khó nói lên lời biệt khuất cảm giác bay thẳng đỉnh đầu. Thua thiệt hắn còn ở nơi này cùng Huyền Dương giảng đạo lý, giảng đại nghĩa. Thua thiệt hắn còn cho là mình dùng ngôn ngữ ép buộc ở Huyền Dương. Thậm chí ngay tại vừa rồi, hắn còn đối Huyền Dương nói một câu cảm ơn đạo hữu. Thế này sao lại là tạ? Đây rõ ràng liền là bị người bán còn tại giúp người kiếm tiền. Huyền Dương. Hồng Quân giận không kèm được, quay người vừa xài bước về, kinh khủng thiên đạo uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, ngươi đã sớm ra tay với chuẩn đề. Ngươi vừa rồi cái kia phiên làm dáng, là đang đùa bỡn bần đạo sao? Chương 374, dùng ma pháp đối phó ma pháp, Hồng Quân bất đắc dĩ rời đi. Chương 374, dùng ma pháp đối phó ma pháp, Hồng Quân bất đắc dĩ rời đi. 30 tam thiên bên ngoài, tĩnh mịch bên trong lộ ra một cố khó nói lên lời quỷ dị. Đạo tổ Hồng Quân cái kia gầm lên giận dữ tốt người cái Huyền Dương như là vạn cổ kinh lôi, làm vỡ nát chung quanh vừa mới bình phục không gian. Một khắc này, thiên đạo uy áp như vực sâu như ngục, phản phất toàn bộ hồng hoang thế giới đều tại vị này đạo tổ lửa dẫn hạ run lẩy bẩy. Nhưng mà, so với cái này vị thiên diệt địa uy áp, giờ phút này càng làm cho hồng hoang chúng sinh cảm thấy kinh dị, lại là chân tướng rõ ràng sau cái kia phần hoang đường cảm giác. Ngay tại Hồng Quân hô lên cái kia một cú họng, đồng thời điểm phá lực chi pháp tắt về sau, nguyên bản vẫn còn ngây thơ trạng thái các lộ đại năng, rốt cục giống như là bắt lấy trong xương mù cái kia một sợi dây đầu. Bọn hắn không cần tạo hóa ngọc điệp. Có Hồng Quân nhắc nhở, lại thêm giờ phút này thiên cơ nhân quả kịch liệt ba động, bọn hắn nếu là lại coi không ra xảy ra chuyện gì, vậy liền thật có thể tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Thế là, từng đạo cường hành thần niệm trong hư không điên cuồng xen lẫn, vô số ngón tay tại trong tay áo phi tốc bấm đốt ngón tay. Chỉ một lát sau, tê, cái này, ngoa tạo. Các loại không phong độ chút nào hít vào khí lạnh âm thanh cùng tiếng thán phục, tại hồng hoang từng cái động thiên phúc địa bên trong liên tiếp. Tính ra tới, toàn đều tính ra tới. Nguyên lai vừa rồi cái kia ôn tồn lễ độ hiểu rõ đại nghĩa vì hồng hoang hòa bình mà khuyên can Huyền Dương, cũng sớm đã ở nửa đường bên trên chuẩn đề độc thủ, mà lại là dùng hung tàn nhất lực chi pháp tắc trực tiếp đem chuẩn đề đánh vào thời không loạn lưu, hiện tại không rõ sống chết. Hắn cứ như vậy đỉnh lấy một trương người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận Hồng Quân nói lời cảm tạ, thậm chí còn nghiêm trang khuyên Hồng Quân muốn di hòa vi quý. Giờ khắc này, Sở Hữu nhìn về phía Huyền Dương ánh mắt cũng thay đổi. Cái kia không chỉ là kính sợ, càng bao hàm một loại nhìn tuyệt thế lao lục cổ quái cùng kinh dị. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ nguyên bản rơi trên mặt đất thanh bình kiếm còn không có nhặt lên đến, giờ phút này càng là cả người đều dựa vào tại vân sàng bên trên, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Ha 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 ha, ta đã nói rồi, ta liền nói Huyền Dương đạo hữu làm sao có thể đổi tính. Quả nhiên không hổ là Huyền Dương đạo hữu a. Chiêu này ám độ Trần Thương chơi đến quá đẹp. Trước tiên đem người đánh, lại đứng ra hàng nhái người, để Hồng Quân lão nhi không thể không nhờ ơn, cuối cùng phát hiện chân tướng thời điểm còn muốn bị tức chết đi được. Cao, thật sự là cao. Loại thủ đoạn này, bần đạo mặc cảm a. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, so với chính mình tự mình chặt chuẩn đề một kiếm còn muốn hạ giận. Cái này vô số năm qua, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Quân ăn lớn như vậy ngậm bồ hòn. Huyền Dương sau lưng, nữ hoa cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần tức giận mắt phượng, giờ phút này lưu chuyển lên dị dạng hào quang. Nàng xem thấy cái kia bạch y tung bay bóng lưng, trong lòng biệt khuất sớm đã tan thành mây khói. Chắc không được. Nữ hoa khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khuynh đảo chúng sinh ý cười, chắc không được Hồng Quân sẽ tức giận như thế, thậm chí không để ý đạo tổ uy nghi tại chỗ thất thố. Mặc cho ai bị như vậy chơi bừa, chỉ sợ đều muốn tức giận đến Tam Thi Thần Bảo khiêu a. Mà tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thì là biến rồi lại biến, cuối cùng dừng lại tại một loại thật sâu kiêng kỵ cùng một tia không dễ dàng phát giác sầu lo bên trên. Hắn nhìn xem trong hư không cái kia kiếm bạt nộ trương rằng co hình tượng, trong lòng tự lẩm bẩm, lão sư bị như thế rơi ra mặt, tiếp xuống sẽ làm thế nào đâu? Lấy lão sư tính cách, khống chế hồng hoang vô số nguyên hội, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Nếu là lão sư động thủ thật, cái này hồng hoang, sợ là thật muốn nát. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cao ngạo, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Thánh nhân đánh nhau cũng chính là đánh nát đại lục, đạo tổ nếu là thật cùng Huyền Dương loại này cấp bậc tồn tại liều mạng, cái kia chính là chủng luyện địa hỏa thủy phong. 30 tam thiên bên ngoài, trong lúc giằng co, Hồng Quân hai mắt phảng phất phun lửa, gắt gao khóa chặt Huyền Dương. Không gian chung quanh tại cái kia kinh khủng lửa giận hạ không ngừng đổ sụp, gây dựng lại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn hóa xuất diệt thế cối xay. Huyền Dương, Hồng Quân thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều giống như từ cựu lũ chỗ sâu bay ra, ngươi đã sớm ra tay với chuẩn đề, vẫn còn ở đây ra vẻ tư thái. Ngươi, nhất định phải cho bần đạo nhất cái thuyết pháp. Đây cũng là Hồng Quân bây giờ duy nhất có thể làm, tại đạo lý bên trên lấy lại danh dự, hoặc là bức Huyền Dương trả giá đắt. Nếu không, hắn cái này đạo tổ uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Đối mặt Hồng Quân cái kia phảng phất muốn ăn người ép hỏi, Huyền Dương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không có bối rối chút nào, ngược lại giống như là nghe được cái gì tốt cười cho cười, chậm rãi sửa sang lại một cái ống tay áo, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Hồng Quân cái kia tức giận hai mắt. Thuyết pháp? Huyền Dương nhàn nhạt hỏi ngược lại, Hồng Quân đạo hữu muốn cái gì thuyết pháp? Chuẩn đề thân là thiên đạo thánh nhân, không để ý đến thân phận, không biết liêm sỉ, thậm chí càng cưỡng ép độ hóa ta nhân hoàng. Như thế hành vi, cùng cường đạo có gì khác? Nói đến đây, Huyền Dương nguyên bản giọng ôn hòa bỗng nhiên trở nên lạnh, một cỗ lăng lệ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cần chuẩn đề ra tay với nhân tộc ta, thì không cho những người khác ra tay với chuẩn đề a. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Cái này là đạo lý gì? Huyền Dương bước ra một bước, khí thế không kém chút nào Hồng Quân, thậm chí tại cái kia cố lẽ thẳng khí hùng ra chỉ dưới, ẩn ẩn có đè lại một đầu xu thế, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Hắn gieo đối nhân tộc xuất thủ bởi vì liền muốn tiếp nhận bị đánh đập quả. Cái này nói đúng là pháp. Và anh, lời nói này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, như là kim thạch va chạm, vang vọng tại mỗi một cái chú ý nơi đây đại năng bên hai. Tất cả mọi người đều ở trong lòng âm thầm gọi tốt. Đúng vậy a, ngươi chuẩn đề trước không biết xấu hổ đánh lén người ta, bây giờ người ta nhân tộc vũ tổ trở về, cho ngươi một quyền thế nào? Hợp tình hợp lý a. Hồng Quân bị Huyền Dương lần này địa mai nghẹn đến sắc mặt tái xanh. Hắn đương nhiên biết chuẩn đề đối lý, nhưng ở hắn logic bên trong, hắn là đạo tổ, hắn là quy tắc chế định người. Ngươi Huyền Dương coi như muốn trả thù, cũng không thể đánh như vậy mặt của hắn. Cưỡng từ đoạt lý. Hồng Quân thẹn quá hóa giận, trong tay trúc trượng đống nhiên ngừng lại ở trong hư không, lập tức kích thích vạn trượng vận sóng. Cho dù chuẩn đề có lỗi, tự có thiên đạo trừng phạt, tự có bần đạo bằng giáo. Ngươi một mình xuất thủ, trọng thương thánh nhân, càng là xem thường thiên đạo, chê bừa bần đạo. Huyền Dương đạo hữu, ngươi như thế hành vi, không phải là đang gây hấn với bần đạo, hẳn là thật sự cho rằng bần đạo không làm gì được ngươi. Nương theo lấy Hồng Quân gầm hét, tạo hóa ngọc điệp lơ lửng mà lên, rủ xuống 3000 đại đạo pháp tắc. Toàn bộ 38 thiên bên ngoài hỗn độn chi khí trong nháy mắt bạo động, hóa thành vô số đầu dữ tận hỗn độn cự lòng, gầm thét hướng Huyền Dương ép đi. Đó là chân chính sắc cơ, đó là đạo tổ lửa giận. Nếu như ở đây chính là cái khác thánh nhân, chỉ sợ giờ phút này đã sớm quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhưng Huyền Dương vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Đối mặt Hồng Quân cái kia gần như thực chất hóa uy hiếp, đối mặt cái kia sắp bộc phát đại chiến, Huyền Dương làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn cũng không có tế ra pháp bảo đối kháng, cũng không có điều động pháp tắc phản kích. Hắn chỉ là nhìn xem Hồng Quân, trên mặt lộ ra trước đó cái kia quen thuộc, để Hồng Quân bây giờ thấy liền muốn thổ huyết hiểu rõ đại nghĩa mỉm cười. Tiếp lấy, Huyền Dương hé miệng, dùng một loại cực kỳ thành khẩn, cực kỳ trách trời thương dân ngữ khí, chậm rãi nói ra, "Hồng Quân đạo hữu, không cần thiết tức giận a. Chính như đạo hữu trước đó nói, thánh nhân chính là thiên địa chi cơ, nếu là ngươi ta ở đây đại đại xuất thủ, chắc chắn đánh nát Hồng Hoàng, chủ luyện địa hỏa thủy phong. Đến lúc đó, thiên địa đồng bi, pháp tắc sụp đổ, vô lượng lượng kiếp sớm một phát, ước vạn sinh linh đổ thán." Huyền Dương môi nói một câu, Hồng Quân sắc mặt liền đen một điểm. Bởi vì những lời này, mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu, toàn mẹ nó là vừa rồi Hồng Quân dùng để đạo đức bắt cóc nữ hoa. Hiện tại, bị Huyền Dương ý nguyên không thay đổi trả lại. "Hồng Quân đạo hữu, ngươi là đạo tổ, là thân hợp thiên đạo tồn tại, lòng mang thương sinh." Huyền Dương nhìn xem Hồng Quân tấm kia đã đen thành đáy nồi mặt, tiếp tục bổ đao, "Ngươi tổng sẽ không vì điểm ấy tư toán, vì chỉ là một cái ra mặt, liền muốn đưa Hồng Hoang an nguy tại không để ý, liền muốn buộc lên vô lượng lượng kia à? Chẳng lẽ, đạo hữu ngươi muốn làm cái kia bị diện Hồng Hoang tội nhân?" "Ngươi..." Hồng Quân chỉ vào Huyền Dương, ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm lao huyết kẹt tại trong cổ họng, không thể đi lên cũng sợ mặt. Nghẹn lời, chết để nghẹn lời. Hồng Quân cảm giác mình sắp nổ tung. Hắn đời này chưa bao giờ như hôm nay dạng này biệt khuất qua. Đánh. Nếu quả như thật độc thủ, chính như Huyền Dương nói, lấy thực lực của hai người bọn họ, Hồng Hoang tuyệt đối không chịu nổi. Hắn là vừa người thiên đạo đạo tổ, Hồng Hoang nát đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để hắn rơi xuống cảnh giới. Không đánh. Khẩu khí này làm sao nuốt được đi? Bị người cưỡi tại trên đầu đi, còn muốn bị đối phương cầm mình đến bị muộn. Đây chính là điển hình, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Hô, hô. Hồng Quân ngụm lớn thở hổn hển, trong mắt sát ý điên cuồng lấp lóe, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại cũng không phải động thủ thời cơ. Phong thần lượng kiếp mặc dù mở ra, nhưng còn chưa tới cuối cùng sụp đổ thời điểm. Nếu như bây giờ cùng Huyền Dương liều cho cá chết lưới rách, sẽ chỉ tiện nghi trong hỗn độn những cái kia nhìn chằm chằm ma thần, sẽ chỉ hủy hắn vô số nguyên hội mưu đồ. Nhẫn, phải nhịn. Thế gian này thống khổ nhất sự tình, không ai qua được địch nhân đang ở trước mắt chào phúng ngươi, ngươi rõ ràng có đau, lại bởi vì đủ loại lo lắng mà không dám chém đi xuống. Trọn vẹn qua mấy hơi thở thời gian, Hồng Quân cái kia cuồng bạo khí thế, rốt cục giống như nước thủy triều thối lui. Chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Huyền Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng kiên kỵ. Tốt, rất tốt. Hồng Quân thanh âm trở nên khàn khàn mà trầm thấp, đã không còn trước đó uy nghiêm, ngược lại nhiều một tia âm tàn. Huyền Dương, hôm nay ván này, bần đạo nhận thua. Ngươi miệng lưỡi bé nhọn, bần đạo nói không lại ngươi. Nhưng thiên đạo đại thế, không thể nghịch chuyển. Phong thần bảng đã xuất, chư thánh cùng nổi lên, ván cờ này vừa mới bắt đầu hạ. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên hối hận. Nói xong câu này ngoan thoại, Hồng Quân không còn có mặt mũi ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ. Hắn vất ống tay áo một cái, trực tiếp lôi cuốn lấy cái kia đẩy trời lực lượng phát tắc, quay người vừa bước một bước vào sâu trong hư không. Lần này, hắn đi được cực kỳ dứt khoát, ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không có. Bởi vì hắn sợ mình lại nhìn nhiều, sẽ nhịn không ở động thủ thật. Nhìn xem Hồng Quân chật vật bóng lưng rời đi, 38 thiên bên ngoài, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cái này bình tĩnh phía dưới, rung động càng thêm cuồng bạo mạch nước ngầm. Huyền Dương đứng tại chỗ, nhìn xem Hồng Quân biến mất phương hướng, khóe miệng ý cười chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một vòng thâm thúy quan mang. Hối hận. Huyền Dương nhẹ giọng tự nói, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, ngày sau ai hối hận, còn nói không chừng đâu. Chương 375, hai đầu đạo đường chương 375, hai đầu đạo đường theo Hồng Quân đạo tổ mang theo hết lửa giận cùng không cam lòng, xé rách hư không trốn đi thật xa, trận này đủ để ghi vào Hồng Hoang sử sách kinh thiên giằng co, rốt cục hạ màn kết thúc. 38 thiên bên ngoài, cái kia nguyên bản cuồng bạo phun trào hỗn độn khí lưu, tại đã mất đi thánh nhân pháp tắc ấy về sau, bắt đầu chậm rãi bình phục. Nguyên bản giăng khắp nơi, thậm chí bị xé nứt ra vô số lô đen hư không, cũng tại thiên đạo pháp tắc bản thân chữa trị dưới, dần dần lấp đầy như lúc ban đầu. Chỉ là, phía thiên địa này mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng này loại kiểm chế tại chúng sinh trong lòng rung động, lại thật lâu vô pháp tiêu tán. Ẩn nút trong bóng tối các lộ đại năng, tại cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia tập áo trắng như tuyết thân ảnh về sau, mới đầy cõi lòng lấy kính sợ cùng phức tạp tâm tình, lặng yên thu hồi mình thần niệm. Chuyện hôm nay nhất định sẽ trở thành bọn hắn tiếp xuống mấy cái nguyên hội đàm luận tiêu điểm. Huyền Dương tên cũng đem triệt để áp đảo chư thánh phía trên, trở thành ngay cả đạo tổ đều không dám tùy tiện trêu chọc cấm kỵ. Hoa Hoàng Cung, đây là một phương độc lập với 38 thiên bên ngoài tiểu thiên thế giới, chim hót hoa nở, tạo hóa chi khí tràn ngập. Cùng ngoại giới cái kia túc sát hỗn độn hư không so sánh, nơi này đơn giản liền là một phương tịnh thổ. Hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện trong đại điện, chính là Huyền Dương cùng nữ hoa. Vừa về tới đạo tràng, nữ hoa căng cứng tiếng lòng rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Nàng vung tay áo ở giữa, tán đi cái kia một thân lăng lệ chiến ý, khôi phục trong ngày thường ung dung hoa quý thánh mẫu tư thái. Sau đó, nữ hoa xoay người, cặp kia lưu chuyển lên tạo hóa thần vận đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Huyền Dương. Không có người ngoài ở tại, trong mắt nàng lòng cảm kích không che giấu nữa. Huyền Dương đạo hữu. Nữ hoa môi son khẽ mở, thanh âm nhu hòa đến phảng phất có thể chảy ra nước, nàng khẽ không người, đi một cái cực kỳ trịnh trọng nói bái chào, chuyện hôm nay, may mắn mà có đạo hữu. Nếu không có đạo hữu xuất thủ, không chỉ có bản cung muốn bị cái kia Tây Phương hai thánh khi nhục, liền ngay cả nhân tộc sợ rằng cũng phải bị cái kia chuẩn đề độc thủ. Nhất là cuối cùng. Nói đến đây, nữ hoa nhịn không được cười khẽ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, đạo hữu cái kia một tay tiền trảm hậu tấu không chỉ có thay bản cung mở miệng ác khí, càng làm cho Hồng Quân lão đạo kia ăn thiên đại ngậm bồ hòn. Phần ân tình này, nữ hoa khắc trong tấm khảm. Nữ hoa lời nói này, nhấn mạnh. Thánh nhân nhân quả, khó trả nhất. Huống chi Huyền Dương lần này không chỉ là hỗ trợ đánh nhau, càng là trực tiếp đứng ở đạo tổ mặt đối lập, ngạnh sinh sinh đem thiên đạo mặt mũi cho đặt xuống. Nhưng mà, đối mặt nữ hoa như vậy trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn, Huyền Dương lại chỉ là tùy ý địa khoát tay áo, đi thẳng tới trong đại điện vân sàng bên cạnh, không có hình tượng chút nào địa ngồi xuống. Ai, nữ hoa đạo hữu, ngươi nếu là nói như vậy, vậy coi như khách khí. Huyền Dương bưng lên trên bàn trà một chén trà ngộ đạo, khẽ nhấp một cái, thần sắc con thai, ngươi ta ở giữa, không cần như thế khách sáo. Còn nữa nói, Huyền Dương đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà nhìn xem nữ hoa, ngươi là nhân tộc thánh mẫu, ta là nhân tộc vũ tổ. Cái kia chuẩn đề đã dám đối nhân tộc đưa tay, chính là động ngươi ta cộng đồng bại ngược. Đánh hắn một trận đó là nhẹ, nếu không có cố kỵ đem Hồng Hoàng đánh nát không dễ thu thập, ta một quyền kia, liền không phải đem hắn đánh vào thời không loạn lưu, mà là trực tiếp tiến hắn quy thiên. Nghe được Huyền Dương lần này bá khí bắn ra nhưng lại lộ ra mấy phần người trong nhà thân cận lời nói, nữ hoa trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đúng vậy a, tại cái này ngươi lừa ta gạt, lợi ích trên hết trong Hồng Hoàng, có thể có một cái giống Huyền Dương dạng này, vô điều kiện đứng tại bên cạnh mình, thậm chí không tiếc vì mình đi cứng rắn đạo tổ người, là bực nào may mắn. Đạo hữu nói đúng, là nữ hoa lấy tướng. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, cũng theo đó tại Huyền Dương đối diện ngồi xuống, tự thân vì hắn lại thêm lên một ly trà. Hương trà lượn lờ, trong đại điện bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Một lát sau, nữ hoa nụ cười trên mặt có chút thu liễm, hai đầu lông mày hiện ra một vòng thật sâu sầu lo. Huyền Dương đạo hữu. Nữ hoa để bình trà xuống, ngữ khí trở nên ngưng trọng bắt đầu. Mặc dù hôm nay chúng ta chiếm thượng phòng, thậm chí có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng cái kia dù sao cũng là Hồng Quân, hắn là thiên đạo người phát ngôn, chấp trưởng Hồng Hoang vô số nguyên hội, thành phụ chi thâm, thủ đoạn chi hung ác, không thể đo lường. Hôm nay hắn mặc dù thối lui, nhưng tuyệt không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì không muốn tại lượng tiếp thời khắc mấu chốt lưỡng bại câu thương. Chính như hắn lúc gần đi nói, việc này hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nữ hoa lo lắng không phải không có lý. Bị một cái đạo tổ nhớ thương bên trên, tựa như là đỉnh đầu treo lấy một thanh thanh kiếm đạo mồ cỡ, ai cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Đối mặt nữ hoa lo lắng, Huyền Dương lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập bàn trà, phát ra giàu có tiết tấu tiếng vang, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Từ bỏ ý đồ. Huyền Dương cười nhạo một tiếng, nếp miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, hắn đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại, coi như không muốn từ bỏ ý đồ, cũng không được. A, đạo hữu lời ấy ý gì? Nữ hoa nao nao. Huyền Dương rỗi ra một ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một bộ mơ hồ hình tượng tùy theo hiện hiện, đó là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi thời không loạn lưu, mơ hồ có thể thấy được một đạo tàn phá kim thân đang tại trong đó nước chảy bèo trôi, thê thảm vô cùng. Huyền Dương chỉ trong tấm hình cái kia nửa chết nửa sống chuẩn đề, nhàn nhạt nói ra, hắn phụ tá đắc lực, đã bị ta bẻ gãy một cái. Chuẩn đề tuy là thiên đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo, danh xưng bất tử bất diệt, nhưng ta một quyền kia, ẩn chứa là thuần túy lực chi pháp tắc. Lực cực điểm, có thể phá văn pháp, nhưng đoạn nhân quả, nhưng nát bản nguyên. Nói đến đây, Huyền Dương trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, một quyền kia lưu ở trong cơ thể hắn đạo thường, cũng không phải ăn mấy quả đan dược liền có thể tốt. Đó là tại pháp tắc phương diện bên trên tuyệt đối nghiền ép. Muốn ma diệt ta lưu ở trong cơ thể hắn lực chi pháp tắc, muốn tái tạo thánh nhân bản nguyên, mặc dù có Hồng Quân tương trợ, mặc dù có thiên đạo tầm bổ, không có cá biệt lượng tiếp thời gian, hắn cũng đừng hỏng khôi phục đỉnh phong. Thậm chí, liền xem như khôi phục, cảnh giới của hắn cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước không tiến. Nghe xong Huyền Dương phân tích, nữ hoa đôi mắt đẹp trợn lên, rung động trong lòng không hiểu. Nàng vốn cho là Huyền Dương chỉ là làm chuẩn đề bị thương nặng, lại không nghĩ rằng, một kích này vậy mà như thế chí mạng. Một cái bị phế một nửa thánh nhân, đối với Hồng Quân tới nói, giá trị giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, nữ hoa như có điều suy nghĩ, ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, Hồng Quân trong tay có thể sử dụng bài, thiếu một chương vương nổ. Không sai. Huyền Dương nhẹ gật đầu, Tây Phương giáo qua chiến dịch này, tiếp dẫn bị ngươi trọng thương, chuẩn đề bị ta đánh cho tàn phế, Tu Di Sơn bị hủy, khí vận càng là hạ xuống thấp nhất. Trong thời gian ngắn, Tây Phương hai thánh chỉ có thể ở Linh Sơn kéo dài hơi tàn, căn bản bất lực lại cắm tay Đông Phương sự tình. Không có cái này hai cây gậy quấy phân heo, Hồng Quân muốn tôi động phong thần lượng tiếp, muốn tính toán tiệt giáo cùng chúng ta, độ khó đem hiện lên cấp số nhân gia tăng. Đây chính là vì cái gì hắn cuối cùng đi được làm như vậy dọn. Bởi vì hắn vội vã trở về nhìn xem, hắn thanh này đao còn có thể hay không xây xong. Nghe đến đó, nữ hoa thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần Tây Phương hai thánh tạm thời bị loại, cái kia cục đối mặt bọn hắn tới nói liền có lợi ích rất lớn. Bất quá, Huyền Dương lời nói xoay chuyển, trên mặt vẻ nhẹ nhàng thu liễm mấy phần, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, mặc dù gây hắn một tay, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hồng Quân dù sao cũng là Hồng Quân, tạo hóa ngọc điệp nơi tay, thiên đạo đại thế nắm chắc. Hắn nếu là một lòng muốn tính toán, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Phong thủ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Huyền Dương đứng người lên, đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu qua hoa hoàng cung mái vòm, phảng phất nhìn về phía cái kia mênh mông vận mệnh Trường Hà. Muốn chân chính đối phó Hồng Quân, muốn tại trận này đánh cược bên trong đứng ở thế bất bại, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ. Chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Huyền Dương giơ ra hai cây ngón tay thon dài. Con đường thứ nhất, đó chính là chúng ta thực lực bản thân, hoặc là nói chúng ta thế lực thực lực nâng cao một bước. Huyền Dương nhìn về phía Nữ Hoa, Nữ Hoa đạo hữu, ngươi tạo hóa chi đạo nếu có thể làm tiếp đột phá, thậm chí chạm đến cái kia Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cánh cửa, cái kia Hồng Quân cho dù hợp đạo, cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Lại hoặc là, nhân tộc khí vận cường thịnh đến đâu gấp 10 lần, cường thịnh đến ngay cả thiên đạo đều vô pháp áp chế, vậy chúng ta liền có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nữ Hoa nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, đây chính là ngay cả Hồng Quân đều đang theo đuổi cảnh giới, nói nghe thì dễ. Về phần nhân tộc khí vận cường thịnh đến đâu gấp 10 lần. Bây giờ nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính, muốn tiến thêm một bước, quả thực là nghịch thiên mà đi. Cái kia, thứ hai con đường đâu? Nữ Hoa hỏi. Huyền Dương trong mắt tinh quang bùng lên, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo một loại nào đó mê hoặc nhân tâm ma lực, thứ hai con đường. Đã thiên đạo thánh nhân là Hồng Quân quân cờ. Vậy chúng ta liền mở ra lối riêng, để cho người ta nói ra mấy cái thánh nhân. Vâng. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi tại Nữ Hoa bên tai nổ vang. Nếu quả như thật có thể làm được, người kia nói đem triệt để cùng thiên đạo địa vị ngang nhau, Hồng Quân cũng đem rốt cuộc vô pháp khống chế chúng sinh. Nhưng là, Huyền Dương đạo hữu, ý tưởng này tuy tốt, nhưng quá khó khăn. Nữ Hoa thở dài, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hai con đường này, một đầu so một đầu khó đi. Một đầu là không chỉ có muốn đột phá tự thân cực hạn, còn muốn nghịch thiên cải mệnh. Một cái khác đầu càng là khó được không hợp thói thường. Tuy nói Tam tộc Tam hoàng ngũ đế lúc trước đều thu được chỗ tốt to lớn, nhưng nhanh như vậy liền muốn chứng đạo, vẫn là không quá hiện thực. Chương 376, Thương Tử Nha xuống núi. Chương 376, Thương Tử Nha xuống núi. Hoa Hoàng cung bên trong, hương trà vẫn như cũ, nhưng bầu không khí lại bởi vì Huyền Dương cái kia lời nói mà trở nên phá lệ thâm trầm. Nữ Hoa nghe Huyền Dương nói lên sách lược, nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, cuối cùng hóa thành một vòng thoải mái cười yếu ớt. Đạo hữu nói cực phải. Nữ Hoa khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nhân đạo thánh nhân cũng tốt, Hỗn Nguyên vô cực cũng được, đều là không phải thời gian sớm chiều. Đã chính diện đột phá khó khăn trùng điệp, vậy chúng ta liền thay cái mạch suy nghĩ. Tựa như ngày này bình hai đầu, đã chúng ta bên này thẻ đánh bạc một lát thêm không lên khí, cái kia liền nghĩ biện pháp đem Hồng Quân bên kia thẻ đánh bạc từng cái quăng ra. Chuẩn đề trọng thương chỉ là mới bắt đầu. Nếu là có thể để cái kia xiển giáo 12 kim tiên phạm vào sát kiếp, nếu là có thể để cái kia thiên đình không người có thể dùng, thậm chí nếu là có thể để đem Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn cũng diệt trừ. Đến lúc đó, Hồng Quân liền rốt cuộc khó mà uy hiếp được chúng ta. Huyền Dương gật đầu tán thành, để tay xuống bên trong không chén trà, đứng dậy, và áo theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu đãng, lộ ra một cô ung dung không đội khí độ. Chính là này lý, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Chỉ cần chúng ta còn trên bàn cờ, chỉ cần chúng ta còn tại không ngừng ngã tử, ván cờ này, hắn liền không thắng được. Huyền Dương ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên tấu qua Hoa Hoàng cung mây mù, nhìn về phía cái kia xa xôi Côn Luân Sơn phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, với lại, nếu như ta không có đoán sai, Hồng Quân lão già kia chẳng mấy chốc sẽ có động tác mới. Dù sao, Phong Thần bảng còn trong tay hắn, đây chính là trước mắt hắn lật bản duy nhất hy vọng. Dứt lời, Huyền Dương quay người hướng Nữ Hoa cáo tử, đạo hữu lại trong cung tĩnh tu, hoặc là chú ý nhân tộc khí vận. Ta trước trở về một chuyến. Nữ Hoa đứng dậy đưa tiễn, đưa mắt nhìn Huyền Dương thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại hỗn độn bên trong, trong lòng cái kia phần nguyên bản đối với tương lai tâm thần bất định, đúng là giữa bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Tựa hồ chỉ cần có người này tại, cho dù là trời sập xuống, cũng có thể bị hắn cười đỉnh trở về. Huyền Dương rời đi Hoa Hoàng cung về sau, cũng không có tại trong hỗn độn lưu lại, mà là trực tiếp xé rách hư không, trở về đạo trưởng của chính mình, Thái Huyền cung. Nhưng Huyền Dương vừa mới bước vào cửa cung, liền nhạy cảm giác được, giữa thiên địa kiếp khí so trước đó nồng nặc mấy lần không ngừng. Đó là một loại màu đỏ sậm, mang theo mùi máu tươi khí tức, chính giữa bất chi bất giác thẩm thấu tiến hồng hoang mỗi một tấc thổ địa, che đậy lấy chúng sinh linh trí. Xem ra, Hồng Quân cũng là gấp a. Huyền Dương đứng tại Thái Huyền cung đỉnh, quan sát phía dưới hồng hoang đại địa, nhẹ giọng tự nói, kiếp khí tăng thêm, mang ý nghĩa lượng kiếp bộ pháp đang tăng nhanh. Hồng Quân hiển nhiên là muốn thông qua loại phương thức này, cưỡng ép thôi động nhân quả lưu chuyển, mau chóng hoàn thành phong thần, tốt tu bổ cái kia bị hao tổn thiên đạo quyền hành. Đã ngươi muốn nhanh, vậy ta liền càng muốn để ngươi chậm lại. Huyền Dương trong mắt lóe lên một tia lanh mang, lập tức quay người đi vào mật thất, bắt đầu bế quan thôi diễn, bố cục tiếp xuống ván cờ. Hồng Hoang không nhớ năm, tuế nguyệt như nước chảy. Từ khi hôm đó 38 thiên bên ngoài sau đại chiến, Hồng Hoang thế giới mặt ngoài lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Các đại năng đóng cửa không ra, sợ lây dính nhân quả. Tây Phương giáo triệt để phong sơn, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí thế mặc dù rộng lớn, nhưng ở Thông Thiên giáo chủ nghiêm lệnh dưới, cũng đều đứt thúc môn đồ, tính tụng hoàng đình. Chỉ có này thiên địa ở giữa sát kiếp chi khí càng phát ra nồng đậm, như là trước bao táp tiến tĩnh, ép tới người không thở nổi. Lại là mấy năm thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, làm xiển giáo tổ đình, nơi này quanh năm bị kỳ lần tưởng thụy bao phủ, vàng son lộng lẫy, đạo vận đặng rào. Nhưng mà hôm nay, Ngọc Hư Cung trong đại điện bầu không khí lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Trầm Hương liễn phía trên, quanh thân hào quang bạt đạo, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố tự nhiên tản ra uy nghiêm, lại làm cho phía dưới quỷ sát một tên lao đạo cảm thấy có chút ngạt thở. Lão đạo này râu tóc bạc trắng, nhìn qua chừng 7-80 tuổi bộ dáng, mặc dù người mặc đạo bào, nhưng cũng không có nhiều thiếu tiên phong đạo cốt chi khí, ngược lại lộ ra mấy phần thế tục chất phát cùng. Chí độn, người này chính là Khương Tử Nha. Hào Phi Hùng, hắn tại Côn Luân Sơn tu đạo 40 năm, lại bởi vì tư chất ngu dốt, đến nay còn tại tiên đạo ngưỡng cửa bồi hồi, ngay cả cái địa tiên đều không phải là. Nếu là đổi lại người bên ngoài, sớm đã bị đuổi xuống núi đi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ lại hắn, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm uy nghiêm tại trong đại điện quanh quẩn, như là hồng trung đại lữ, chấn động đến Khương Tử Nha toàn thân run lên. Đệ tử tại. Khương Tử Nha vội vàng giật đầu, cái trán giáng chặt lấy băng lãnh ngọc thạch mặt đất, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn không biết sư tôn hôm nay đột nhiên triệu kiến mình, cần làm chuyện gì. Ngươi lên núi tu đạo, đến nay đã có nhiều thiếu cái năm tháng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử 32 tuổi lên núi, bây giờ sống ngủ thời gian đã là 70 có 2, dòng dã 40 năm. Khương Tử Nha đàng hoàng hồi đáp, trong giọng nói mang theo vài phần xấu hổ. 40 năm, ngay cả trúc cơ đều mới miễn cưỡng hoàn thành, quả thật có chút mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần đã được quyết định từ lâu số mệnh cảm giác, 40 năm thời gian, đối với người tu đạo mà nói, bất quá một cái búng tay. Tử Nha, ngươi sinh ra bản mệnh, tiên đạo khó thành, nhưng này nhân gian phú quý, lại là có một phần của ngươi. Nghe nói như thế, Khương Tử Nha sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiên đạo khó thành, cái này chẳng phải là nói sư tôn muốn đuổi hắn xuống núi? Sư tôn. Khương Tử Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không bỏ, liên tục dập đầu nói, đệ tử chính là thực tình cầu đạo, mặc dù tư chất ngu dốt, chỉ mong trong núi hầu hạ sư tôn tả hữu, vương trà đổ nước, quét rác luyện đan, tuyệt không dám tham luyến hồng trần phú quý. Còn xin sư tôn lòng từ bi, không cần đuổi đệ tử xuống núi a. Đối với Khương Tử Nha tới nói, Côn Luân Sơn chính là nhà của hắn. Hắn ở nhân gian sớm đã vô thân vô cố, xuống núi lại có thể đi nơi nào? Nhìn xem Khương Tử Nha cái kia khóc ròng ròng bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Nếu là ở Dĩ Vãng, hắn có lẽ còn biết nhiều lời vài câu lời an ủi. Nhưng bây giờ, nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ hôm đó rời đi lúc gầm trầm sắc mặt, nghĩ đến Huyền Dương cái kia từng bước ép sát thủ đoạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Phong thần sự tình, cấp bách. Cái này Khương Tử Nha, liền làm mở ra trận này vở kịch chìa khóa, tuyệt không thể trì hoãn. Đứng ốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, số trời đã định, há lại ngươi có thể chống lại. Bây giờ thành thang khí số đã hết, Chu Thất làm hưng. Ngươi lần này xuống núi, cũng không phải là vì chính ngươi, mà là thân mang trọng trách. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, hai đạo lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, chậm rãi lơ lửng tại Khương Tử Nha trước mặt. Một đạo là một quyển tản ra phong cách cổ xưa khí tức, ẩn ẩn có vô số chân linh ở trong đó kêu rên gào thét bảng danh sách, phong thần bảng. Một cái khác đạo tắc là một cây dài 3 thước 6 tấc 5 điểm, có 21 tiết, mỗi một tiết đều có 4 đạo phù ấn, chung 84 đạo phù ấn roi gỗ, đả thần tiên. Đây là phong thần bảng cùng đả thần tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói ra, như hôm nay địa sát kiếp đã lên, ngươi chính là ứng kiếp người, cần thay mặt trời phong thần. Người sau khi xuống núi, cần tìm được minh chủ, phụ tá kỳ thành liền bá nghiệp, cũng chọn một linh địa, tiến tạo phong thần đài, treo này bảng. Đợi cho công thành ngày, tự có ngươi một phen tạo hóa. Khương Tử Nha nhìn trước mắt cái này hai kiện tản ra khí tức khủng bố bảo vật, cả người đều mộng. Thay mặt trời phong thần, phụ tá minh chủ, hắn một cái ngay cả pháp thuật đều làm không lưu loát lao đầu tử, có tài đức gì gánh này trách nhiệm à? Với lại, sư tôn. Khương Tử Nha run run rẩy rẩy địa vươn tay, nhận lấy phong thần bảng cùng đả thần tiên, chỉ cảm thấy hai món đồ này nặng tựa bạc cân, ép tới hắn sắp không thở nổi. Hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đệ tử ngu dốt, không biết số trời. Cái này biển người mênh mông, thiên hạ chư hầu mấy trăm, đệ tử nên đi nơi nào tìm kiếm vị minh chủ kia? Ai mới là vậy chân chính thiên mệnh sở quy người? Khương Tử Nha mặc dù đần, nhưng cũng không đốc. Đầu năm nay xuống núi phụ tá chư hầu, cái kia chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên tạo phản áp vạn nhất phụ tá sai người, đó là thật muốn rơi đầu, thậm chí ngay cả chân linh đều không gánh nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt chớp lên. Nếu là dựa theo nguyên bản số trời, hắn hẳn là trực tiếp nói cho Khương Tử Nha đi Tây Kỳ. Nhưng bây giờ thế cục hỗn độn, Huyền Dương cái kia biến số ở một bên nhìn chằm chằm, nếu là nói đến quá ngay thẳng, khó đảm bảo sẽ không bị Huyền Dương lấy ra thiên cơ, nửa đường tiện hồ. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía xa xôi tây phương, chậm rãi phun ra tám chữ, Phượng Gáy Chi Địa, minh chủ hiện thế. Ngươi lại đi thôi. Phượng Gáy Chi Địa. Khương Tử Nha sửng sốt một chút, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng hàm nghĩa trong đó, liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lại lực lượng không thể kháng cự đem hắn nâng lên. Đệ tử, bái biệt sư tôn. Khương Tử Nha biết sự tình đã mất lượn vòng chỗ trống, chỉ có thể đỏ lên biến mắt, hướng về Cửu Long Trầm Hương liễn nặng nề mà dập đầu ba cái. Sau đó, hắn cong lên đơn giản bọc hành lý, giấu trong lòng cái kia hai kiện đủ để quyết định hồng hoang vận mệnh chí bảo, cẩn thận mỗi bước đi ra Ngọc Hư Cung. Côn Luân Sơn hạ. Khương Tử Nha đứng tại Kỳ Lân bờ sườn núi, quay đầu nhìn qua cái kia cao vút trong mây, tiên khí mở mịt Ngọc Hư Cung, hai hàng đục ngầu nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. 40 năm tu đạo ngộng, một khi ngộng tỉnh nhập hồng trần. Cái này mênh mông hồng hoang, nơi nào là nơi trở về của ta? Khương Tử Nha thở dài, nhìn xem trong tay cây kia đả thần tiên, trong lòng tràn đầy mê mang. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn phóng ra Côn Luân Sơn một khắc kia trở đi, toàn bộ hồng hoang bánh răng vận mệnh bắt đầu kịch liệt chuyển động bắt đầu. Chương 377, thân công báo nhập triều ca. Chương 377, thân công báo nhập triều ca. Thái Huyền Cung. Huyền Dương thu hồi nhìn về phía Côn Luân Sơn ánh mắt, một màn kia ngoạn vị ý cười dần dần thu lại, thay vào đó là một loại bảy mưu nghị kế tỉnh táo. Khương Tử Nha nếu như đã xuống núi, vậy cái này phong thần đại kiếp mở màn, liền coi như là chính thức kéo ra. Đó là xiển giáo quân cờ, là thiên đạo người tiên phong. Mà hắn Huyền Dương, tự nhiên cũng muốn rơi xuống thuộc về con cờ của mình. Thân công báo. Huyền Dương khẽ gọi một tiếng. Thanh âm không lớn, lại xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp vang vọng tại Thái Huyền Cung Thiên Điện một chỗ trong động phủ. Đệ tử tại. Một đạo thân mang vằn đen đạo bào, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra mấy phần tà mị của quyến khí tức thanh niên đạo nhân, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đại điện. Hắn chính là thân công báo. Cùng nguyên bản vận mệnh vĩ tích bên trong cái kia bởi vì ghen ghét Khương Tử Nha mà khắp nơi đối nghịch, cuối cùng rơi vào cái tắc Bắc Hải nhãn thẳng xuôi sẹo khác biệt. Một thế này thân công báo, sớm liền bị Huyền Dương thu nhập dưới trướng, tu tập chính là Huyền Dương chuyển xuống bảng môn tà đạo cực điểm, mặc dù không phải đại la kim tiên, nhưng một thân quỷ quyệt thần thông, đủ để cho cùng giai tu sĩ tê cả da đầu. Khương Tử Nha, hôm nay đã phụ nguyên thủy chi mệnh xuống núi. Huyền Dương nhìn phía dưới thân công báo, nhàn nhạt nói ra, hắn giấu trong lòng phong thần bảng, cầm trong tay đả thần tiên, muốn đi tìm Phượng gãy chi chủ, đi cái kia thay mặt trời phong thần sự tình. Nghe được Khương Tử Nha ba chữ, thân công báo trong mắt lóe lên một tia kích động tinh mang, nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo độ cong, cái kia sẽ chỉ học vẹn người thành thật. Thử, để hắn đi thay mặt trời phong thần, cũng không sợ đem ngày này cho phong sập. Huyền Dương mỉm cười, cũng không có trách cứ thân công báo cuồng vọng. Loại tính cách này, chính như cái kia sắp loạn thế hồng hoang, chính cần dạng này một thanh kiếm sắp đi quấy phong vân. Hắn đi tìm hắn Phượng gáy minh chủ, ngươi đi phụ tá ngươi người đạo quân vương. Huyền Dương vất ống tay áo một cái, một viên tản ra nhàn nhạt hình quang lệnh bài rơi vào thân công báo trong tay, đi chiều ca. Phụ tá đế tân, nhớ kỹ. Nhiệm vụ của ngươi không phải muốn nghịch thiên cải mệnh đi thắng được vấn này, mà là muốn tại cái kia nhất định sụp đổ thế đạo bên trong, thay người tộc, thay vị kia nhân hoàng, chống lên sau cùng một cây sống lưng. Thân công báo cầm thật chặt lệnh bài, cảm nhận được ẩn chứa trong đó chịu nặng tín nhiệm, trên mặt vẻ trêu tức trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng cùng cung nhiệt. Đệ tử, lĩnh mệnh. Định không phụ sư tôn nhờ bà. Thân công báo trùng điệp dập đầu, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lôi cuốn lấy trùng thiên sát khí, thẳng đến cái này thời thượng lại phồn hoa, cũng đã ẩn hiện nguy cơ ân thương đô thành, chiều ca mà đi. Chiều ca thành. Làm đại thương nước đều, nơi này hội tụ nhân tộc Cửu Châu khí vận, phồn hoa giống như gấm, ngựa xe như nước. Nhưng mà, tại người tu đạo trong mắt, cái này nhìn như liệt hỏa nấu dầu phồn hoa phía dưới, lại bao phủ một tầng bùng đi không được mù mịt. Hoàng cung chỗ sâu, Cửu Gian điện. Một vị dáng người vĩ ngạ, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên, cao mày địa phê duyệt lấy như núi tấu chương. Hắn chính là Đường Kim Nhân Hoàng, Đế Tân. Lúc này Đế Tân, hai mắt thanh minh, thần quang nội liễm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người tin phục hoàng giả bá khí, nơi nào có nửa điểm trong truyền thuyết hoang dâm vô đạo hôn quân bộ dáng. Nhiều năm trước, Chuẩn Đề Thánh Nhân từng âm thầm ra tay, muốn đem một viên có thể loạn tâm trí người, kích phát tâm ma Phật giáo chồng vào Đế Tân trong cơ thể, ý đồ nhờ vào đó điều khiển nhân hoàng, hỏng thành thang khí số. May mắn được Huyền Dương kịp thời phát giác, không chỉ có đuổi cái viên kia Phật giáo, càng là dùng chân lý võ đạo gột rửa Đế Tân thần hồn. Cái này cũng khiến cho một thế này Đế Tân, không chỉ có không có trở thành cái kia trầm mê tự sắc, giết hại Trung Lương trụ vương ngược lại chăm lo quản lý, võ công cái thế, có thể xưng một đời hùng chủ. 3. Đế Tân bỗng nhiên đem trong tay tấu chương quẳng trên bàn trà. Cương nghị trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ giận dữ cùng mọi mệnh. Hô trướng. Đông Hải Bình Linh vương phản, Bắc Hải Viên Phúc Thông cũng phản. Bây giờ ngay cả cái này Triều Ca thành bên trong quan viên, cũng đều từng cái giống như là chúng ta, tham ô nhận hối lộ, kết mẹ kết cánh, đưa lê dân bách tính tại không để ý. Cô rõ ràng đã chặt chẽ sửa trị, vì sao? Vì sao thế đạo này lại là càng ngày càng loạn? Đế Tân đứng người lên, ở trong đại điện nôn nóng địa dạ bước. Hắn cảm giác mình tựa như là tại cùng một cái nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Vô luận hắn cỡ nào cần cù, vô luận hắn cỡ nào anh minh, quốc gia này phảng phất tựa như là một cỗ mất khống chế trên xa, đang tại không thể ngăn cản địa chửa hướng bước sâu. Đúng lúc này, ông không có dấu hiệu nào, một cỗ tối khí lưu màu đỏ đột nhiên từ đại điện trong hư không thẩm thấu mà ra. Này khí lưu vô hình vô chất, lại mang theo một loại làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng điên cuồng, như là giỏi trong xương, điên cuồng hướng lấy Đế Tân mi tâm chui vào. Đây là lượng kiếp sát khí. Theo phong thần đại kiếp tiến lên, giữa thiên địa kiếp khí đã nồng đậm đến thực chất hóa tình trạng, mà xem như vòng xoáy trung tâm nhân hoàng, càng là đứng mũi chịu sào. Ách a! Đế Tân phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hai mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, một cấu ngang ngược, thị sát suy nghĩ tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. Giết, giết sạch những cái kia người thần, giết, giết sạch những cái kia điêu dân. Chỉ có máu tươi mới có thể lắng lại cái này trong lòng sao động. Mắt thấy Đế Tân liền bị cố này kinh khủng kiếp khí triệt để ăn mòn, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Đột nhiên, Hoa Hoàng cung phương hướng, một đạo thánh khiết vô cùng tạo hóa thần quang vượt ngang ước vạn dặm hư không, chớp mắt đã tới. Đó là nữ hoa thánh nhân che chở. Tán, một đạo lạnh lạnh mà thanh âm uy nghiêm tại Đế Tân thức hải bên trong nổ vang. Cái kia đạo tạo hóa thần quang hóa thành một đầu kim sắc thần long, xoay quanh tại Đế Tân quanh thân, đem cái kia cỗ màu đỏ sẫm kiếp khí ngạnh sinh sinh bức lui. Hô, hô. Đế Tân toàn thân mồ hôi đầm địa, giống như là vừa trong nước mới vớt ra, bụng lớn thở hổn hển, trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn suy yếu ngồi liệt tại vương tọa bên trên, đối lư không thật sâu cúi đầu, đa tạ thánh mẫu nương nương ân cứu mạng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mấy tháng nay, loại này đột nhiên xuất hiện tâm ma ăn mòn càng ngày càng tấp nập. Nếu không có thánh mẫu nương nương thời khắc chú ý, hắn chỉ sợ sớm đã vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, mặc dù có nữ hoa che chở, Đế Tân nhìn xem đại điện bên ngoài cái tia tối tăm mở mịt bầu trời, trong lòng cảm giác bất lực lại càng ngày càng nặng. hắn là nhân hoàng, có tử khí hộ thể, có thánh mâu che chở, có thể khỏi bị kiếp khí chi hại. Thế nhưng là hắn thần từ đâu? Hắn bách tính đâu? Trên triều đình, loạn tượng mọc thành bụi. Đã từng cương trực công chính đại thần, bây giờ trở nên hám lợi, vì chỉ là mấy lượng hoàng kim liền dám trái pháp luật xử án. Đã từng trung thành tuyệt đối chư hầu, bây giờ dã tâm bành trướng, chỉ hơi không bằng ý liền cử binh tạo phản, cắt cứ một phương. Thậm chí ngay cả trong hậu cung cũng bắt đầu xuất hiện các loại không hiểu lục đục với nhau, mặc dù không có Tô Đát Kỷ cái kia yêu hồ làm loạn, nhưng nhân tính ghê tởm thai kiếp khí thôi thúc dưới, bị vô hạn phóng đại. Đế Tân muốn giết, muốn quản, nhưng hắn phát hiện, đó căn bản giết không hết, không quản được. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mục nát, là thiên địa đại thế đối nhân tộc khí vận vô tình nghiền ép. Ngay tại Đế Tân cảm thấy tuyệt vọng lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo cao vút mà réo rắt thanh âm, sơn dã người rảnh rỗi thân công báo, chuyên tới để là đại vương Vân Ưu. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện trong điện. Thân công báo nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Đế Tân, cũng không có đi cái kia rườm rà quỳ lạy chi lễ, mà là đánh cái chắp tay, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng tàn nhẫn quan mang, đại vương. Loạn thế làm dùng trọng điện, bệnh trầm kha lập tức mãnh dược. Đã triều đình này bị bệnh, cái kia bần đạo liền tới làm cái kia chấp đau người, là đại vương. Tạo xương liệu độc. Có thân công báo vị này tinh thông bảng môn tà đạo, thủ đoạn tàn nhẫn tu sĩ phụ tá, triều ca thế cục rốt cục miễn cưỡng ổn định một đường. Thân công báo không giống những cái kia cổ hủ lão thần, hắn sát phạt quả đoán, đối với những cái kia bị cấp khí mê mẩn tâm trí tham quan ố lại, trực tiếp vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn trấn sát, thậm chí vận dụng bí pháp trấn nhiếp của thần. Trong lúc nhất thời, triều ca thành bên trong máu chảy thành sông, nhưng cũng quả thật làm cho cái kia sắp sụp đổ trật tự đạt được một tia thở dốc. Nhưng mà cái này cũng mẹn mẹn một tia thở dốc thôi. Hoa hoàng cung bên trong, nhìn xem thủy kính bên trong triều ca thành cảnh tượng, nữ hoa khe khẽ thở dài, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương xót. Huyền Dương đạo hữu, cho dù chúng ta đã dốc hết toàn lực, cho dù Đế Tân là một đời minh quân, mặc dù có thân công báo toàn lực phụ tá, nhưng cái này lại thế, trung quy là khó vi phạm a. Nữ hoa nhìn xem những cái kia không ngừng bị nhân tộc hút vào trong cơ thể kiếp khí, nhìn xem những cái kia bởi vì một chút chuyện nhỏ liền rút đao khiêu chiến phàm nhân, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Đây là nàng tự tay tạo ra chủng tộc, bây giờ lại muốn tại lượng kiếp bên trong trầm luân. Huyền Dương đứng tại nữ hoa bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng này bình tĩnh phía dưới lại cất giấu thật sâu nghiêm trọng. Đúng vậy a. Huyền Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, đây chính là lượng kiếp. Nó không phải một người nào đó âm mưu, mà là thiên địa quy tắc thanh tẩy. Nó giống như là một trận vô pháp ngăn cản hồng thủy, sẽ đem tất cả ý chí không kiên định, khí vận chưa đủ sinh linh cuốn vào trong đó. Đế Tân có thể thủ trụ bản tâm, đã là không dễ. Thân công báo có thể ổn định triều cục, càng là khó được. Nói đến đây, Huyền Dương quay đầu, nhìn về phía nữ hoa, đạo hữu, không cần quá mức tự trách. Chúng ta mặc dù vô pháp ngăn cản đại thế dòng lũ, nhưng chỉ chúng ta chính đang vì bọn hắn xây lên đê đập. Chỉ cần đê đập vẫn còn, chỉ cần nhân tộc căn cơ không hủy, trận mưa này cuối cùng sẽ ngừng. Huyền Dương dừng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hỗn loạn nhân gian, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Dưới mắt thế cục mặc dù gian nan, nhưng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Quan lại mục nát, đó là lòng người tham lam bị phóng đại. Chư hầu tạo phản, đó là quyền lực dục vọng tại quấy phá. Những này đều là nhất định phải trải qua đau từng cơn. Chúng ta bây giờ có thể làm, liền là đi một bước, nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu, tại cái này sụp đổ thế giới bên trong, tận khả năng địa kéo dài thời gian. Kéo tới, chúng ta bố cục hoàn thành một khắc này. Nữ hoa nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Nàng biết Huyền Dương nói đúng. Tại cái này thánh nhân đều muốn thận trọng trên bàn cờ, bất luận cái gì vội vàng sao động đều có thể dẫn đến đầy bàn đều vua. Đã như vậy, nữ hoa một lần nữa chấn tác tinh thần, trong mắt khôi phục thánh nhân uy nghiêm, vậy bản cung liền tiếp theo coi chừng nhân hoàng, tuyệt không để cái kia kiếp khí thôn phệ nhân chủ. Chương 378, Thương Tử Nha nhập Tây Kỳ. Chương 378, Thương Tử Nha nhập Tây Kỳ. Triều ca thành bên ngoài, phong trần mệt mỏi. Thương Tử Nha có vậy đơn giản bọc hành lý, đứng tại rộn rộn ràng ràng trên quan đạo, chỉ cảm thấy cái này hồng trần chọc khí đập vào mặt, sắp đến hắn cái này tu đạo 40 năm phế phủ một trận khó chịu. Hắn mặc dù hạ cô luân, lại như là như diều đứt dây, không biết nên hướng nơi nào đặt chân. Phượng gãy chi địa, minh chủ hiện thế. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm, nhìn qua trước mắt tòa này nguy nga hùng khoát triều ca thành. Nơi này tuy là ân thương đô thành, khí vận hội tụ chi địa, nhưng hắn thấy thế nào, đều cảm thấy đỉnh đầu mây đen ngập đầu, không có nửa điểm phượng gãy dấu hiệu. Nhưng ngoại trừ nơi này, hắn lại có thể đi đâu đây? Hắn chỉ nhớ rõ, mình còn có cái huynh đệ kết nghĩa, tên là Tống Dị Nhân, nhà ở triều ca ngoài cửa nam. Thôi, trước tạm đi tìm nơi nương tựa nghĩa mình, lại tính toán sau. Tống gia trang bên trong, xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng hòa tan Khương Tử Nha trong lòng mấy phần mây đen. Tống Dị Nhân mặc dù là cái phạm nhân phụ thương, nhưng làm người hào sảng trượng nghĩa, cũng không ghét bỏ Khương Tử Nha một thân nghèo túng, ngược lại xếp đặt buổi tiệc, là vị này lão ca ca bày tiệc mời khách. Qua ba lần rượu, Tống Dị Nhân nhìn xem Khương Tử Nha cái kia tóc trắng phơ lại một thân một mình bộ dáng, không khỏi thở dài, "Nhân huynh à, ngươi lên núi tu đạo 40 năm, bây giờ trở về, mặc dù còn không có thành tiên, nhưng cũng coi là có chút kiến thức. Nhưng cái này người sống một thế, dù sao cũng phải có cái nhà a. Cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại." Khương Tử Nha sững sờ, vừa định chối từ, lại bị Tống Dị Nhân một thanh đè lại, "Huynh trưởng chớ có chối từ, việc này bao tại tiểu đệ trên thân. Mã gia chàng có vị mã bên ngoài, có cái nữ nhi mới 68 tuổi, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, vừa bạn cùng huynh trưởng xứng." 68 tuổi? Hoàng hoa khuê nữ? Khương Tử Nha khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng nhìn xem Tống Dị Nhân cái kia nhiệt tình như lửa ánh mắt, lại thêm mình quả thật không chỗ có thể đi, ăn nhờ ở đậu dù sao cũng phải nghe người ta an bài, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đồng ý. Thế là tại cái này lượng kiếp sắp nổi, bấp bênh tuế nguyệt bên trong, Khương Tử Nha mơ mơ hồ hồ địa cưới con ngựa kia thị làm vợ. Nhưng mà đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Cái này Mã thị cũng không phải gì đó hiền lương thục đức hạng người, mà là một cái điển hình trợ bữa bắt phụ, tranh chua, trong mắt chỉ có củi gạo dầu muối cùng cái kia một mẫu ba phần đất tính toán. Nàng nguyên lai tưởng rằng gả cái tu đạo trở về người tài ba, có thể đi theo hưởng hưởng thanh phúc. Ai có thể nghĩ, cái này Khương Tử Nha trừ ăn cơm ra đi ngủ ngẩn người, liền là hướng về phía một cây phá roi cùng một trương giấy rách thở dài, vai không thể khiêng, tay không thể nâng, đơn giản liền là cái phế vật điểm tâm. Khương Tử Nha, ngươi còn phải ở nhà ăn uống chùa tới khi nào? Ngươi đi xem một chút người ta sắt vách lao vương, bán đậu hũ đều có thể nuôi sống gia đình. Ngươi đây, tu đạo 40 năm, tu cái gì? Tại Mã thị ngày qua ngày nhục mạ cung bức bách dưới, Khương Tử Nha rốt cục ngồi không yên. Hắn mặc dù là phụng sư mệnh xuống núi phong thần, nhưng cái này phong thần cũng không phải lập tức liền có thể phong, thời gian vẫn phải qua, cơm vẫn phải ăn. Thế là Khương Tử Nha bắt đầu hắn tại triều ca thành lập nghiệp con đường. Lần thứ nhất hắn đi bán lưới lọc, kết quả hắn trong thành đi vòng vo cả ngày, uống họng đều hàm ếch, sửng sốt một cái cũng không có bán đi. Cái này triều ca thành bên trong gần nhất bởi vì kiếp khí ảnh hưởng, lòng người bàng hoàng, còn có người nào lòng dạ thanh thản mua loại này bẩn vật? Hồi hai hắn đi bán bột mì, thật vất vả chọn gánh đến tập thành phố, vừa dọn xong quầy hàng, đột nhiên đất bằng lên một trận yêu phong. Đây không phải là phổ thông phong, mà là mang theo vài phần nhân quả dây dưa kiếp sát chi phong. Xoát một tiếng, cái kia một gánh tử tốt nhất mặt trắng, bị gió thổi đến mạn thiên phi vũ, toàn đều vung tiến vào ven đường bùn trong khe, một hạt cũng không có còn lại. Khương Tử Nha đứng tại trong gió, đầy người bột mì, như là một cái thằng hề. Hắn nhìn xem trống rông cái soạn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thương. Hắn là người tu đạo, tự nhiên nhìn ra được, đây không phải ngẫu nhiên, đây là trời bứt bỏ. Ân thương khí bận, tại bài xích hắn. Mảnh này thổ địa, tại cự tuyệt hắn. Khi thắng khi bại về sau, Khương Tử Nha nản lòng thoái chí. Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay tại hắn bị Mã thị mắng cầu hết lâm đầu thời khắc, hắn tại ngoài cửa nam cho người ta đoán mệnh, lại ngoài ý muốn bởi vì tính được chuẩn mà có tiếng. Thậm chí, chuyện này truyền đến trên triều đình. Tỳ can thừa tướng đi ngang qua, gặp hắn ăn nói bất phàm, liền tiến cử hắn vào triều làm quan, làm một cái hạ đại phu. Khương Tử Nha vốn cho rằng, đây có lẽ là chuyện cơ. Sư tôn để cho ta phụ tá minh chủ, hẳn là người minh chủ này ngay tại triều ca. Bây giờ Đế Tân mặc dù bị nghe đồn có chút ngang ngược, nhưng nghe nói gần nhất có vị thân đạo trưởng phụ tá đang tại đại lực chỉnh đốn triều cương, có lẽ. Khương Tử Nha mang một tia chờ mong, mặc vào quan phục, đi vào cái kia tượng trưng cho quyền lực vòng xoáy. Nhưng mà hiện thực lần nữa cho hắn một cái vang dội cái tát. Lúc này triều ca quan trường sớm đã là trướng khí mù mịt. Mặc dù Đế Tân cùng thân công báo ở trên đầu cường lực chấn áp, nhưng chính như huyền dương sở liệu, tiếp khí nhập thể, trung hạ tầng quan viên mục nát là từ trong đến ngoài. Tham ô, nhận hối lộ, kết bè kết cánh, lừa trên đặt dưới. Khương Tử Nha bản tính ngay thẳng, thậm chí có chút cổ hủ. Hắn nhìn thấy những quan viên kia cắt xén lương đồng, ưu hiếp máy tính, liền nhịn không được muốn xem vào, muốn tham gia tấu. Kết quả có thể nghĩ, hắn tấu chương căn bản được không đến Đế Tân trên bàn, liền bị tầng tầng giữ lại. Hắn tại công sở bên trong bị đồng liêu xa lánh, bị thủ trưởng làm có dễ, thậm chí bị vu hãm hành sự bất lực. Khương Tử Nha muốn ở chỗ này lẫn vào, liền phải học được ý miệng, học được giữ quang đồng trần. Một vị vẻ mặt giữ tợn đồng liêu chỉ vào Khương Tử Nha cái mũi chửi ầm lên, nước bọt phun ra hắn một mặt. Khương Tử Nha đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh cái kia từng đôi hoặc trào phúng, hoặc lạnh lùng, hoặc tham lam con mắt, trong lòng cái kia còn sót lại một tia miễn tưởng triệt để tan vỡ. Nơi này không phải phượng gãy chi địa, nơi này là một đầm nước động, là một tòa sắp lật út cao ốc. Mặc dù có thân công báo loại kia cường nhân gượng chống lấy, cũng bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Đêm khuya, Khương Tử Nha ngồi một mình ở trong thư phòng, vuốt ve băng lánh đả thật tiên, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy mê mang. Sư tôn a, đệ tử ngu dốt, thiên hạ này chi lớn, đến cùng chỗ nào mới là đệ tử dung thân chỗ? Cái kia phượng gãy chi địa, đến tột cùng ở phương nào? Hẳn là đệ tử thật nhất định chẳng làm nên trò trống gì sao? Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, hai mắt hơi khép, thần du thái hư. Khương Tử Nha tại triều ca đủ loại tao nộ, tự nhiên không gạt được hắn thánh nhân pháp nhãn. Nhìn xem Khương Tử Nha bộ kia gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy trở nên đau đầu cùng bất đắc dĩ. Cái này đúng đốc. Số trời sớm đã nói rõ, thành thang khí số đã hết. Hắn lại vẫn ý đồ tại triều ca tìm kiếm cơ duyên, thậm chí muốn đi phụ tá cái kia Đế Tân. Nếu để cho hắn thật gặp được Đế Tân, đụng phải cái kia thân công báo, lấy hắn hiện tại đạo hạnh tầm thường, sợ không phải muốn bị Huyền Dương đồ đệ kia đuổi chơi chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rõ ràng, Huyền Dương nếu như đã phái thân công báo vào cuộc, cái kia chính là đang chờ Khương Tử Nha tự chui đầu vào lưới. Nếu là Khương Tử Nha thật hãm tại triều ca vũng bùn bên trong ra không được, vậy cái này phong thần đại nghiệp, ai đến chủ trì? Thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ngọc thanh tiên quang hóa thành một cái con hạt giấy, xuyên qua trùng điệp không gian, bay về phía Cửu Tiên Sơn đảo nguyên động. Quảng Thanh Tử, ngươi đi một chuyến triều ca, điểm tỉnh cái kia đứng đốc. Nói cho hắn biết, chớ có lại tại cái kia hồng trần vũng bùn bên trong vùng ấy. Con đường của hắn, tại Tây Phương. Triều ca, Tống Gia Trang. Trời tối người yên. Khương Tử Nha dựa bàn mà ngủ, mộng cảnh mê ly. Đột nhiên, một đạo kim quang phá vỡ mộng cảnh mê vụ, một vị thân mang bắt quái tím thụ tiên y đi, cầm trong tay phất trần đạo nhân bước trên mây mà đến, chính là cái kia 12 kim tiên đứng đầu, Quảng Thanh Tử. Tử Nha sư đệ. Quảng Thanh Tử thanh âm lạnh lạnh, như chống chiều chung sớm, trong nháy mắt đánh thức Khương Tử Nha mê mang. Quảng Thanh Tử sư minh. Trong một cảnh, Khương Tử Nha quá sợ hãi, vội vàng hạ bái, đệ tử Khương thượng, bái kiến sư minh. Quảng Thanh Tử nhìn xem cái này râu tóc bạc trắng lại chẳng làm nên trò trống gì sư đệ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thản nhiên nói, sư tôn biết ngươi khổ đốn, đặc mệnh ta đến đây điểm hóa. Tử Nha, ngươi lại nghe kỹ. Chiều ca không phải ngươi nơi ở lâu, Thành Thăng cũng không phải ngươi chi minh chủ. Ngươi ở chỗ này, vô luận kinh thương vẫn là làng quan, đều là bị thiên đạo chố vứt bỏ, nhất định tốn công vô ích. Khương Tử Nha chấn động trong lòng, nhớ tới mấy ngày này đủ loại tao ngộ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lệ rơi đầy mặt, sư minh dạy phải. Đệ tử ngu dốt, bị hồng trần mê mắt. Chỉ là, sư tôn từng nói vượng gáy chi địa, đệ tử thực sự không biết nên đi về nơi đâu a. Quảng Thanh Tử trong tay phất trần hất lên, chỉ phía xa tây phương, phượng gáy kỳ sơn, chu thất làm hưng. Ngươi minh chủ chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương chi tử. Lúc này Tây Bá Hầu tuy bị tù tại Dũ bên trong, nhưng tiềm long tại uyên, cuối cùng cũng có phi thiên thời điểm. Ngươi lập tức từ quan, đừng muốn đi quản cái kia hồng trần tục duyên, nhanh hướng Tây Kỳ bị thủy chi tân trở. Đợi cho thời cơ chín muồi, tự có người tới tìm ngươi. Dứt lời, Quảng Thành Tử hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở trong giấc ngộng. Sư minh, sư minh. Khương Tử Nha bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn ngoài cửa sổ hơi sáng sắc trời, bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy Quảng Thành Tử lời nói. Tây Kỳ, bị thủy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khương Tử Nha trong mắt mê mang rốt cục tán đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có kiên định. Đã thiên mệnh tại Tây, vậy hắn liền đi Tây. Sáng sớm hôm sau, Khương Tử Nha đầu tiên là đi một chuyến công sở, không chút do dự treo ấn tử quan. Người thủ trưởng kia gặp cái này sẽ chỉ treo chọc lao đầu rốt cục phải cút đi, cao hứng kém chút không có đốt pháo chúc mừng. Trở lại Tống gia trang về sau, Khương Tử Nha tìm được Mã Thị. Người muốn đi? Mã Thị nghe nói Khương Tử Nha muốn tử quan rời đi triều ca, đi cái gì man hoang chi địa Tây Kỳ, lập tức vỡ tổ. Khương Tử Nha, ngươi có phải điên rồi hay không? Thật tốt hạ đại phu không thích đáng, muốn đi làm lưu dân. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn đi tự mình đi, lão nương cũng không đi theo ngươi chịu khổ. Khương Tử Nha nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phụ nhân, trong lòng lại không nửa điểm gợn sóng. Đoạn này duyên phận vốn là cưỡng cầu, bây giờ cũng là nên kết thúc thời điểm. Cũng được. Khương Tử Nha từ trong ngực móc ra một chương sớm đã viết xong thư bỏ vợ, đưa cho Mã Thị. Mã Thị, ngươi ta vợ chồng một trận, duyên phận đã hết. Ta không trách ngươi ngại bần yêu giàu, cũng không trách ngươi ánh mắt thiệt cận. Tiến tước sao biết trí hùng hục? Ngươi đã không muốn theo ta đi Tây Kỳ, vậy liền xin từ biệt ta. Mã Thị đoạt lấy thư bỏ vợ, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp chỉ vào đại môn mắng, Lan, cút nhanh lên. Lão nương lúc trước thật sự là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi cái phế vật này. Khương Tử Nha không tiếp tục nhiều lời, hắn quăng lên cái kia chưa hề rời khỏi người bọc hành lý, một tay chống một trượng, một tay sờ lên trong ngực phong thần bảng. Hắn từ biệt lưu luyến không rời nghĩa minh tống dị nhân, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm tòa này phồn hoa lại mục nát triều ca thành. Tại trong tòa thành này, có hắn sỉ nhục, có hắn thất bại, cũng có hắn ngắn ngủi hồng trần một giấc chiêm bao. Nhưng từ nay về sau, những này đều đem theo gió mà đi. Chương 379, Thái Ức Sát Kiếp, Nguyên Thủy Tính Toán. Chương 379, Thái Ức Sát Kiếp, Nguyên Thủy Tính Toán. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Ngay tại Khương Tử Nha gánh vác lấy cái kia cũ nát bỏ hành lý, đầy cõi lòng điệu hiệu điệu bước ra triều ca thành môn, hướng về Tây Kỳ phương hướng phóng ra bước đầu tiên đồng thời. Oeng! Một tiếng chỉ có thánh nhân mới có thể nghe thấy trầm đục, tại 30 tam thiên bên ngoài trong hỗn độn nổ tung. Ngọc Hư Cung bên trong, nguyên bản tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ thánh cảnh, đột nhiên không hiểu tối một cái chớp mắt. Ngồi ngay ngắn ở bát bảo vân quang chỗ ngồi Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên bản chính nhắm mắt thần du, thôi diễn Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ sau đủ loại bố cục, giờ phút này lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy trong đôi mắt, giờ phút này lại hiện lên một tia kinh ngạc cùng âm trầm. Ngay tại vừa rồi, một sợi cực kỳ tối nghĩa, nhưng lại lộ ra nồng đậm tử khí thiên đạo khí tức, không có dấu hiệu nào rơi xuống, trực tiếp chui vào nguyên thần của hắn bên trong. Đây không phải cơ duyên, đây là cảnh cáo. Đây là thiên đạo tại nói cho hắn biết, phong thần bảng mặc dù đã mở ra, nhưng cái này lượng kiếp tăng cốc vừa mới bắt đầu thu hoạch đợt thứ nhất chân chính tế phẩm. Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, ngón tay tại trong tay áo phi tốc bấm đốt ngón tay. Sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Côn Luân Sơn phía sau núi Kỳ Lân dưới bách. Thái Ất. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu ngưng trọng, 12 kim tiên phạm sát kiếp, vốn cho rằng còn có thể kéo dài chút thời gian, hoặc là tìm được thay kiếp người. Nhưng chưa từng nghĩ, theo Tử Nha rời đi chiều ca, thiên cơ dẫn dắt phía dưới, Thái Ất sát kiếp, vậy mà sớm bạo phát. Nếu không có ngoại lực can thiệp, không lâu sau đó, Thái Ức chắc chắn thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn, chân linh bên trên cái tia phong thần bảng đi một lần. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, xiển giáo 12 kim tiên đó là cục thịt trong lòng hắn, là xiển giáo bên ngoài. Nếu là đường đường kim tiên tại đại kiếp vừa mới bắt đầu liền vỡ lạc, vậy hắn xiển giáo mặt mũi gì tồn? Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm ở đâu? Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái. Một đạo ngọc thanh tiên quang hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt phá vỡ hư không, thẳng đến Kỳ Lân sườn núi mà đi. Kỳ Lân dưới bách, nơi này là Côn Luân Sơn cấm địa, cương phong lạnh thấu xương, hàn khí bức người, chính là chuyên môn dùng để trừng trị phạm sai lầm đệ tử địa phương. Thái Ức chân nhân giờ phút này chính khoanh chân ngồi chung một chỗ băng lánh trên tảng đá, toàn thân trên dưới chật vật không chịu nổi. Nguyên bản cái kia thân ngăn nắp xinh đẹp đạo bảo sớm đã cũ nát, tóc hai rối bời, khuôn mặt tiểu tụy. Từ lần trước mất đi Linh Châu tử, bị Dương Tiễn hung hăng nhục nhã, lại bị sư tôn trách phạt diện bích hối lôi đến nay, Thái Ức chân nhân thời gian trôi qua đó là sống không bằng chết. Trong lòng của hắn tràn đầy oán hận. Hận Dương Tiễn, hận cái kia cướp đi hắn đồ đệ phía sau màn hắc thủ, thậm chí ẩn ẩn có chút oán trách sư tôn quá mức vô tình. Đúng lúc này, ông một đạo thật lớn kim quang đột nhiên giáng lâm, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh cái kia đủ để đóng băng nứt vỡ thần hồn cương phong. Thái Ức chân nhân toàn thân run lên, cảm nhận được cái kia cố quen thuộc thánh nhân uy áp, cuống quýt quỳ rạp trên đất, run giọng nói: "Tội đồ Thái Ức, bái kiến sư tôn." Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh tại kim quang bên trong hiện ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống cái này từng để cho hắn có chút đệ tử đắc ý, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhất định phải bảo trụ quân cờ quyết tuyệt. "Thái Ức, đứng lên đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đạm mạc như nước. Thái Ức chân nhân nghe vậy, trong lòng vui mừng, tưởng rằng thời hạn thi hành án đã đủ, sư tôn rốt cục chịu thả mình đi ra, đội vàng dập đầu tạ ơn, đa tạ sư tôn khai ân. Đệ tử biết sai rồi, ngày sau định làm. Ngươi cũng chớ gấp lấy tạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắt lời hắn, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem Thái Ức chân nhân mi tâm. Nơi đó, một đoàn nồng nặc tan không ra hắc khí đang tại điên cuồng phun trào, phản phất một cái nhắm người mà phệ ác quỷ, tùy thời chuẩn bị thôn phệ Thái Ức chân nhân sinh cơ. "Chính ngươi nhìn xem, đây là cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay một điểm, một mặt thủy kính trống rông hiện hiện. Thái Ức chân nhân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, cả người như rơi vào hầm băng. Chỉ gặp trong kính phản chiếu ra mình, ấn đường biến thành màu đen, tử khí cuốn thân, cái kia cố nồng đậm kiếp sát khí đã nhanh muốn đem nguyên thần của hắn bao phủ hoàn toàn. "Cái này, đây là sát kiếp? Làm sao lại nhanh như vậy?" Thái Ức chân nhân thanh âm bén nhọn, tràn đầy sợ hãi. Làm xiển xiển giáo kim tiên, hắn tự nhiên biết phong thần đại kiếp ý vị như thế nào. Cái gọi là thần tiên phạm sát kiếp chính là muốn giết người, hoặc là bị người giết, dùng cái này để chấm dứt nhân quả. Nếu là không độ qua được, vậy liền thật xong. "Sư tôn, cứu ta, mau cứu đệ tử a." Thái Ức chân nhân chỗ nào còn nhớ được cái gì tiên nhân phong độ, lúc này tựa như là một đầu chó rơi xuống nước, điên cuồng địa dập đầu cầu cứu, cái trán đụng ở trên tảng đá phanh phanh rung động. "Đệ tử tu hành không dễ, không muốn lên bảng, càng không muốn chết a. Cầu sư tôn từ bi, chỉ điểm đệ tử một con đường sống." Nhìn xem Thái Ức chân nhân bộ này tham sống sợ chết bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng là bực bội. Nếu không có bây giờ là lúc dùng người, 12 kim tiên thiếu một thứ cũng không được, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa. "Ai?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, "Lúc trước vi sư cho ngươi đi trần đường quan thu đồ đệ, chính là vì hôm nay. Cái kia Linh Châu tự chính là nữ oa trong cung kỳ vật chuyển thế, thân phụ 1700 sát giới. Nếu là ngươi có thể đem thu làm môn hạ, cực kỳ dạy bảo, ngày sau cái này sát kiếp vừa đến, liền có thể để hắn thay ngươi đi cản, thay ngươi đi giết. Đây chính là cái gọi là thay mận đổi đạo chi thuật." Nghe nói như thế, Thái Ức chân nhân hối hận ruột đều thành, trong mắt tràn đầy oán độc, "Đều là cái kia Dương Tiễn, đều là cái kia đáng chết Dương Tiễn. Nếu không có hắn chặn ngang một cước, cướp đi Na Tra, đệ tử bây giờ như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy?" Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo, đánh gậy Thái Ức chân nhân phàn nàn, "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cái kia Dương Tiễn mặc dù cướp đi người, nhưng hắn cuối cùng không phải thánh nhân, tính sai một điểm." Thái Ức chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hy vọng hỏa hoa, "Sư tôn có ý tứ là?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt hơi khép, ngón tay trong hư không nhẹ nhàng phát họa, phản phất tại khuấy động lấy cái kia nhìn không thấy vận mệnh sợi tơ, "Linh Châu tử mặc dù không có bái ngươi làm thầy, nhưng hắn chuyển thế tại Trần Đường quan lý ra, điểm này không thay đổi. Mà ngươi cùng hắn ở giữa, mặc dù gây mất sư đồ duyên phận, nhưng này phần nhân quả dây dưa, lại không phải dễ dàng như vậy chặt đứt. Là sư phương tại thôi diễn thiên cơ, phát hiện cái kia Na Cha gần đây vừa lúc rời đi hắn cái kia thần bí sư môn che chở, về tới Trần Đường quan thăm người thân." Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh tính toán, "Cái này chính là ngươi duy nhất một chút hy vọng sống." Thái Ức chân nhân mặc dù có chút u rốt, nhưng lúc này liên quan đến thân gia tính mệnh, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, "Sư tôn làm ơn, để đệ tử đi đem cái kia Na Cha cướp về." "Ngu xuẩn!" Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh một tiếng, "Đoạn! Bây giờ cái kia Na Cha phía sau có Huyền Dương, nếu là trắng trợn cướp đoạn, chắc chắn sẽ dẫn tới biến số. Huống hồ, coi như cướp về, lúc này còn muốn để hắn thay ngươi cản tiếp, cũng không kịp. Chúng ta muốn làm là giá họa." Thái Ức chân nhân sững sờ, "Giá họa?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh lạnh, chậm rãi nói ra một cái đủ để khiến Hồng Hoàng chấn động độc kế. "Trần Đường quan tổng bình trong phủ có một thanh trấn quan chi bảo, tên là Càn Khôn Cung, lại tên Hiên Viên Cung, phối lưu ba chi trấn tiên tiễn. Cung này chính là nhân hoàng Hiên Viên Hoàng đế đại phá Si Bưu lúc lưu lại, lây dính vô tận nhân đạo nhân quả cùng sát phạt chi khí. Người bình thường căn bản kéo không ra, chỉ có thân phụ thần lực người mới có thể dung chuyển. Mà tại cái kia Trần Đường quan bên ngoài khô lâu núi bạch cốt động, có một vị tiệt giáo tán tiên, tên là Thạch Cơ Nương Nương." Nâng lên tiệt giáo hai chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Cái kia Thạch Cơ dù chưa làm ác, nhưng thân là tiệt giáo môn nhân, chính là nguyên tội. Lại nàng mệnh số đã hết, nên lên bảng. Thái Ức chân nhân tựa hồ minh bạch cái gì, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút bắt đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Thái Ức chân nhân, gàn từng chữ nói ra, "Thái Ức, ta muốn ngươi chui vào Trần Đường quan. Vị sư sẽ đích thân xuất thủ, thi triển Ngọc Thanh Thánh Pháp, vì ngươi che lấp thiên cơ, che đậy thánh nhân cảm giác. Cho dù là nữ hoa, trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra cảm giác ngươi tồn tại. Việc ngươi cần, liền là tại cái kia Trần Đường quan trên cổng thành, thừa dịp bóng đêm, kéo ra cái kia thanh hiên viên cung. Nhớ kỹ, không phải để ngươi bắn nơi khác. Ngươi phải dùng cái kia trấn thiên tiễn, trực tiếp bắn về phía khô lâu núi bạch cốt động, bắn giết cái kia Thạch Cơ." Thái Ức chân nhân nghe được hãi hùng khiếp vía. Đây là ám sát. hơn nữa còn là thánh nhân tự mình che lấp thiên cơ, để hắn cái này kìm tiên đi ám sát một cái tiệt giáo tán tiên. Thế nhưng là sư tôn, Thái Ức chân nhân nuốt ngụm nước bọt, nếu là đệ tử bắn giết Thạch Cơ, cái này sát kiếp nhân quả chẳng phải là càng nặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc ý cười, nếu là bình thường, tự nhiên như thế. Nhưng bây giờ Na Cha ngay tại Trần Đường Quan, hắn chính là Linh Châu tự chuyển thế, trời sinh thần lực, lại đó là phụ thân hắn trấn quan chi bảo. Người bắn tên thời điểm, lấy bí pháp mô phỏng Na Cha khí tức, đợi cái kia Thạch Cơ bỏ mình, hoặc là cái kia chấn thiên tiễn rơi xuống, tất cả nhân quả, tất cả tội nghiệp đều sẽ tính tại cái kia lúc này thân ở Trần Đường Quan Na Cha trên đầu. Đến lúc đó, Thạch Cơ sau lưng tiệt giáo môn nhân ắt tới trả thù. Sát kiếp lên, nhân quả rơi. Na Cha thay ngươi con cái này miệng hắc qua, thay ngươi dẫn nổ trận này xung đột, trở thành cái kia ứng kiếp người. Mà ngươi, liền có thể mượn cơ hội này, vẽ sầu thoát xác, đem cái này một thân sát kiếp đều chuyển rời đến cái kia Na Cha trên thân. Vâng. Nghe xong kế hoạch này, Thái Ức chân nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng tùy theo mà đến, lại là một cố khó nói lên lời cùng hỉ. Diệu a, thật sự là thật là khéo. Đây quả thực là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đã có thể giải quyết mình lửa xém lông mày sát kiếp nguy cơ, lại có thể hung hăng trả thù cái kia Na Cha, thậm chí còn có thể cho cái kia cấp đi Na Cha dương tiễn, còn có kia là cái gì Huyền Dương tìm phiền phức ngập trời. Thạch Cơ một chết, Tiệt giáo nhất định tức giận. Đến lúc đó Tiệt giáo môn nhân tìm Na Cha trả thù, cái kia thế lực sau lưng không thể không ra mặt. Một khi treo lên đến, đó chính là long trời lở đất. Mà hắn Thái Ức chân nhân thì có thể núp trong bóng tối, tọa sơn quan hổ đấu, bình nhiên vượt qua sát kiếp. Sư Tôn Thánh Minh. Sư Tôn Thánh Minh a. Thái Ức chân nhân kích động đến toàn thân run rẩy, nặng nề mà trên mặt đất dập đầu mấy cái văn tiếng, kế này như thành, đệ tử không chỉ có thể bảo toàn tính mệnh, còn có thể vì ta xiển giáo chút cơn giận. Cái kia Na Cha đã không chịu bái nhập ta xiển giáo môn hạ, vậy liền để hắn đi làm cái này phong thần bảng bên trên oan hồn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ hất cằm, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, phản phất tại tính toán một cái 7 tuổi hài đồng tính mệnh, với hắn mà nói bất quá là phủi nhẹ một hạt bụi không có ý nghĩa. Đi thôi. Nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội. Nếu là thất thủ, hoặc là bị người phát giác, ngươi liền không cần trở về. Trực tiếp đi cái kia trong luân hồi đi một lần a. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay kết ấn, một đạo huyền ảo vô cùng ngọc thanh phù văn chống rống tạo ra, chậm rãi rơi vào Thái Ức chân nhân trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Thái Ức chân nhân nguyên bản cái kia cố suy bại, u ám khí tức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lúc này, tại thiên cơ cảm ứng bên trong, phản phất căn bản vốn không tồn tại, cho dù là Đại La Kim Tiên ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể xem thấu hành tung của hắn. Đệ tử, định công hổ thẹn. Thái Ức chân nhân đứng dậy, trong mắt lóe ra âm độc cùng tàn nhẫn quá mang. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía Trần Đường Quan phương hướng nhìn lại, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lạnh ý cười, "Na Cha, mặc dù không có thể làm thành sư đồ, nhưng vi sư vẫn là sẽ đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Cái này miệng hắc qua, ngươi lưng cũng phải lưng, không lưng cũng phải lưng." Tiếng nói vừa ra, Thái Ức chân nhân thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo vô hình vô tướng gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động rời đi Côn Luân Sơn, hướng phía Đông Phương tòa kia sừng sững tại Đông Hải chi Tân Hùng Quan, Trần Đường Quan mau chóng đuổi theo. Mà lúc này Trần Đường Quan bên trong, năm gần 7 tuổi Na Cha, chính lòng tràn đầy vui vẻ buổi tiếp mẫu thân ân phu nhân nói chuyện, mảy may không biết, một trận nhằm vào hắn đến từ thánh nhân âm lưu kinh điển, đã như là một trường to lớn lưới đen, lặng yên vào đầu chụp xuống. Chương 380, tương trợ nguyên thủy. Hồng Quân tiếp dẫn lại ra tay. Chương 380, tương trợ nguyên thủy. Hồng Quân tiếp dẫn lại ra tay. 30 tam thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung. Nơi này là hồng hoang thế giới chí cao điểm, là thiên đạo đầu mối then chốt, cũng là cái kia vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng cô tịch chỗ. Trong cung điện, không có vàng son lộng lẫy trang trí, chỉ có vô cùng vô tận đạo vận đang lưu chuyển. Một vị thân mang áo bào xám lão đạo nhân, chính xếp bằng ở bên trong hư không, đỉnh đầu lơ lửng một khối không chọn vẹn điểm ngọc, tạo hóa ngọc điệp. Người này chính là đạo tổ Hồng Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho là mình là bởi vì tâm huyết dâng trào, mới cảm ứng được Thái Ức chân nhân sát kiếp. Thật tình cũng biết, đây hết thảy đều là tại Hồng Quân này đôi nhìn thấu vạn cổ đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nếu không có Hồng Quân âm thầm kích thích thiên cơ, đem cái kia sợi vốn nên bị đại kiếp mê vụ che giấu tử khí, tinh chuẩn địa đưa lên đến Nguyên Thủy trong nguyên thần, bằng Nguyên Thủy hiện tại đã hạnh, muốn rõ ràng như thế điệu biết trước Thái Ức tử kỳ. Sợ rằng phải chờ tới cái kia chấn tiên tiễn thật bắn sau khi ra ngoài. Nguyên Thủy, động thủ sao? Hồng Quân chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia trong mắt không có con người, chỉ có hai phe xoay tròn không nghỉ vũ trụ tinh hà, hờ hững đến cực hạn. Xuyên thấu qua tạo hóa ngọc điệp, hắn thấy rõ Côn Luân Sơn phát sinh một màn này, thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Thái Ức chân nhân che lớp phù văn, cũng nhìn thấy Thái Ức chân nhân chui vào Trần Đường Quan lén lút thân ảnh. Rất tốt. Hồng Quân khẽ miệng, cực kỳ hiếm thấy khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt được cong. Đây không phải là cười, mà là một loại kỳ thủ nhìn xem quân cờ rơi vào dự định vị trí hài lòng. Đối với Hồng Quân mà nói, Thái Ức chân nhân chết sống, kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ là một cái xiển xiển giáo kim tiên, chết liền chết rồi, vừa vặn đi lấp cái kia phong thần bảng trống chỗ. Nhưng, cuộc này không thể đơn giản như vậy địa kết thúc. Thái Ức mà chết, bất quá là xiển giáo tổn hại một thành viên đại tướng. Nhưng nếu Thái Ức bất tử, ngược lại thành công đem cái này sát kiếp giá họa cho Na Cha. Hồng Quân ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, phát ra thanh thúy đạo âm, tại đại điện trống trải bên trong quân quần, Na Cha chính là Huyền Dương Đồ Tôn, cũng là nữ hoa người. Mà cái kia Thạch Cơ, tuy là tiệt giáo tán tiên, nhưng cũng là thông thiên giáo chủ che chở cho môn nhân. Nếu là Na Cha giết Thạch Cơ. Nói đến đây, Hồng Quân trong mắt quang mang đột nhiên trở nên thâm thúy bắt đầu. Cái này mới là hắn chân chính tính toán. Huyền Dương cùng thông thiên giáo chủ, bây giờ quan hệ mờ mờ, ẩn ẩn có liên thủ đối kháng thiên đạo đại thế xu hướng. Đây là Hồng Quân không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hắn muốn làm, liền là chế tạo vết rách. Nếu là tiệt giáo môn nhân chết tại Huyền Dương người trong tay, Thông Thiên, ngươi còn có thể như bây giờ như vậy, đối Huyền Dương bảo trì thiện ý sao? Huyền Dương a Huyền Dương, ngươi cơ quan tính toán tường tận, làm sao biết cái này thiên đạo đại thế, cuối cùng tại bần đạo trong tay? Vừa nghĩ đến đây, Hồng Quân không do dự nữa. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay gầy guộc, đối cái kia xoay chậm chậm tạo hóa ngọc điệp nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ huyền ảo đến cực điểm, áp đảo chư thánh phía trên thiên đạo vĩ lực, trong nháy mắt quét tán ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù đã xuất thủ che lấp thiên cơ, nhưng thủ đoạn của hắn dù sao chỉ là thánh nhân cấp bậc. Nếu là nữ hoa nương nương tận lực dò xét, hoặc là Thông Thiên giáo chủ tâm huyết dâng trào, chưa hẳn không thể phát hiện mánh khóe. Nhưng bây giờ, Hồng Quân xuất thủ, hắn tựa như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, đem nguyên bản đã đục không chịu nổi thiên cơ, triệt để quấy trở thành hỗn loạn. Không chỉ có giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn san bằng tất cả sóng pháp lực, càng đem liên quan tới Trần Đường Quan hết thảy chuỗi nhân quả, cưỡng ép và mèo, thắt nút. Giờ này khắc này, trừ phi đại đạo đích thân tới, nếu không liền xem như cái khác thánh nhân liên thủ thôi diễn, cũng chỉ sẽ thấy một mảnh hư vô. Đi thôi, để trận này lửa thiêu đến mượn hơn một chút. Tây Phương, Tu Di Sơn. Cùng Đông Phương Linh Sơn Tú Thủy khác biệt, Tây Phương chi điệu bởi vì thượng cổ ma đạo chi tranh, linh mạch bị hao tổn, mặc dù trải qua hai thánh nhiều năm chữa trị, vẫn như cũ lộ ra mấy phần cằn cỗi cùng hoang vu. Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, ao nước sóng nước lấp loáng, kim liên chập chờn, tản ra trận trận dị hương. Nhưng mà, cái này vốn nên thanh tịnh tường hòa Phật môn thánh địa, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ kiềm chế mà đoán độc khí tức. Tại cái kia công đức chỉ trung ương, ngồi ngay thẳng một bóng người. Người kia xanh sao vàng gọn, thần sắc bề ngoài, chính là Tây Phương hai thánh thứ nhất chuẩn đề đạo nhân. Thời khắc này chuẩn đề, sớm đã không có trong ngày thường câu kia ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên hăng hái. Hán khí tức quanh người lưu động, vai trái chỗ càng là ẩn ẩn có một đạo chưa khép lại vết thương kinh khủng, đó là bị trọng thương sau lưu lại đạo thương. Sư Minh. Chuẩn đề chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thương thế này, sợ là còn muốn tu dưỡng cái nhiều năm mới có thể khỏi hẳn. Cái kia Huyền Dương, thú này không báo, ta thể không phải thánh. Bút chứng này, hắn tự nhiên là tính tại Huyền Dương trên đầu. Nếu không có Huyền Dương từng bước ép sát, nếu không có Huyền Dương hỏng hắn Tây Phương tính toán, hắn như thế nào lại rơi vào chật vật như thế? Ngồi tại bên hồ bơi tiếp dẫn đạo nhân, nghe vậy thở dài một tiếng, tấm kia vốn là sầu khổ khuôn mặt, lộ ra càng thêm trách trời thường dân, sư đệ, an tâm chớ đổi. Cái kia Huyền Dương bây giờ khí thế đang nổi, lại có cái kia không biết tên thủ đoạn che lấp, chúng ta lúc này nếu là cưỡng ép xuất thủ, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái càng lớn. Tiếp dẫn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cặp kia nửa khép nửa mở trong mắt, lại lóe ra tên là nhân quả quan mang. Làm thánh nhân, hắn đối ở giữa thiên địa khí cơ cảm ứng, nhạy cảm đến cực hạn. Ngay tại vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn che lấp thiên cơ, Hồng Quân lão tổ âm thầm nâng lên trong nháy mắt đó, tiếp dẫn bén nhạy bắt được một chút không bình thường ba động. Ân. Tiếp dẫn hơi nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, nhìn phía xa xôi Đông Vương. Sư Minh, thế nào? Chuẩn Đề thấy thế, liền vội vàng hỏi. Tiếp dẫn trầm mặc một lát, lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười lạnh, có ý tứ. Nguyên Thủy Sư Minh lại vào lúc này xuất thủ, với lại động tĩnh không nhỏ, thậm chí ngay cả lão sư, Hồng Quân, khí tức đều ẩn hiện trong đó. Bọn hắn đây là tại nhằm vào Trần Đường Quan. Trần Đường Quan? Chuẩn Đề sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đây không phải là Na Cha nơi ở sao? Na Cha? Đó là Huyền Dương người. Vừa nghe đến Huyền Dương hai chữ, Chuẩn Đề tựa như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức kích động bắt đầu, "Sư Minh, mặc kệ Nguyên Thủy muốn làm gì, chỉ cần là đối phó Huyền Dương, chúng ta đều phải giúp chẳng tử." Tiếp dẫn khẽ bước cằm, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng vê động lên trong tay chẳng hạn, "Thiện, ta cũng đã nhìn ra, Nguyên Thủy đây là đang bố cục, tựa hồ là muốn giá họa." Mặc dù không biết cụ thể chi tiết, nhưng đã đầu mâu chỉ hướng cái kia Na Cha, đó chính là chỉ hướng Huyền Dương. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đã Nguyên Thủy muốn giở trò, vậy ta Tây Phương giáo liền giúp hắn một tay. Tiếp dẫn đạo nhân rất rõ ràng, Tây Phương giáo muốn đại hưng, nhất định phải đem Đông Phương nước quấy đủ. Hiện tại Đông Phương vẫn chưa hoàn toàn treo lên đến, cái này không phù hợp Tây Phương lợi ích. Nhất là cái kia Huyền Dương, càng là Tây Phương đông tiến lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ cần có thể để Huyền Dương kinh ngạc, chỉ cần có thể để Huyền Dương lâm vào phiền phức, tiếp dẫn tuyệt không để ý bỏ đá xuống giếng. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ quát một tiếng, sau đầu dâng lên một vòng viên mãn tịch diện Phật quang. Hắn xuề bàn tay ra, đối lư không xa xa nhấn một cái. Một trường này không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có bất kỳ cái gì sát phạt chi khí, lại mang theo một cỗ cực kỳ quỷ dị nhân quả tịch diệt chi lực. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là tại che lớp Hồng Quân là tại vật mẹo như vậy tiếp dẫn giờ phút này làm, liền là xóa đi. Hắn đem một trường này lực lượng, lặng yên không một tiếng động dung nhập tấm kia bao phủ tại Trần Đường Quan trên không lưới lớn bên trong. Mục đích của hắn rất đơn giản, triệt để chặt đứt Na Cha cùng ngoại giới hết thảy cầu cứu khả năng, cho dù là Huyền Dương lúc này tâm huyết dâng trào muốn suy tính, cũng sẽ bị cỗ này tràn ngập Tây Phương nhân quả chi lực mê vụ ngăn lại cản. Sư đệ, ngươi nhìn kỹ. Tiếp dẫn thu về bàn tay, trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia đau khổ chi sắc, thản nhiên nói, ván này chính là tam phương hợp lực. Nguyên Thủy chúng lưu, lão sư nâng lên, chúng ta bổ lậu. Dù là cái kia Huyền Dương có thông thiên triệt địa chi năng, lần này cũng muốn để hắn ăn ngậm bồ hòn. Trong ao Chuẩn Đề nghe vậy, lập tức cảm thấy vô cùng hả giận, cái kia mặt tái nhợt bên trên thậm chí hiện ra một vòng bệnh hoạn đỏ ửng. Tốt, ta nhìn cái kia Na Cha lần này chết như thế nào, ta nhìn cái kia Huyền Dương lần này làm sao cứu. Giờ này khắc này, Trần Đường Quan tòa này sừng sững tại Đông Hải chi Tân Hùng Quan, tại phàm nhân trong mắt vẫn như cũng là gió êm sóng lặng, trăng sáng nô lên cao. Nhưng mà tại không người có thể gặp Cao Duy thị rất hạ. Một chương trước nay chưa có kinh khủng lưới lớn, đã triệt để thành hình. Tấm lưới này, từ Xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay bệnh. Từ đạo tổ Hồng Quân lấy thiên đạo chi lực ra cố, lại từ Tây Phương tiếp dẫn thánh nhân lấy nhân quả tịch diệt chi lực phong kín đường lui. Cái này không chỉ là một cái nhằm vào 7 tuổi hài đồng âm lưu, đây là một trận hội tụ hồng hoàng cao cấp nhất đại năng ác ý tuyệt sát chi cục. Cho dù là Đại La Kim Tiên thân ở trong đó, giờ phút này cũng thành chim trong lồng, cá trong chậu. Tổng binh phủ trong hậu viện, Na Cha chính lanh lợi địa trong sân chơi đùa, trên cổ tay càn khôn quyển phát ra thanh thúy tiếng ba đập, hô thiên lăng như ánh nắng chiều đỏ bay múa quanh người. Mẫu thân, ngươi nhìn ta chiêu này lợi hại hay không? Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí địa hô hào, trên mặt tràn đầy thiên trần vô tả tiêu dung. Một bên ân phu nhân đầy mắt từ ái mà nhìn mình nhi tử, trong tay may vá lấy một kiện nho nhỏ y phục, hình tượng ấm áp mà mỹ hảo. Nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết, ngay tại cái này ấm áp hình tượng hướng trên đỉnh đầu, một đạo ẩn hình thân ảnh chính lơ lửng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống đây hết thảy. Thái Ức chân nhân cảm thụ được chung quanh cái kia đột nhiên trở nên vô cùng vững chắc, thậm chí để hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh thiên cơ bình thường, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vốn cho là chỉ có sư tôn đang giúp hắn, nhưng hắn không phải người ngu, ngay tại mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm thấy mặt khác hai cố mênh mông vô biên lực lượng giáng lâm, giúp hắn đem cái này cục làm được càng thêm tiên ý vô phùng. Mặc dù không biết đó là ai, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối là quân đội bạn. Ha 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 ha. Thái Ức chân nhân ở trong lòng cùng thiếu, tấm địa tiểu tụy trên mặt lộ ra dữ tợn mà bận bèo khoái ý. Na cha a na cha, xem ra muốn ngươi chết người, không ngừng bẩn đạo nhất cái a. Cái này đầy trời thần Phật cũng đang giúp ngươi trải đường, đưa ngươi đi chết. Ngươi có như thế phô trương, chính là chết rồi, cũng đủ để kiêu ngạo. Thái Ức chân nhân không do dự nữa, thân hình hắn như quỷ mị trôi hướng Trần Đường Quan thành lâu. Nơi đó, thờ phụng Trần Đường Quan trấn quan chi bảo, càn cuối cùng, trấn thiên thiễn. Gió đêm gào thét. Thái Ức chân nhân rơi vào trên cổng thành, nhìn xem tấm kia tản ra cổ lão sát phạt khí tức cực cùng, chậm rãi đưa tay ra. Trong tay của hắn, một sợi đã sớm chuẩn bị xong, mô phỏng Na Cha khí tức pháp lực, đang tại tham thẳm lấp lóe. Tối nay qua đi, cái này hồng hoang sát kiếp, liền do bần đạo một tiếng này, triệt để mở màn. Thái Ức chân nhân tay, cầm băng lãnh dây cung. Một khắc này, thiên địa phảng phất đều nín thở. Sát cơ đã tới. Chương 381, Thạch Kỷ chết thảm. Chương 381, Thạch Kỷ chết thảm. Bóng đêm như mực, cuồn phong gào thét. Chân đường quan trên cổng thành, bầu không khí túc sát tới cực điểm. Thái Ức chân nhân hai tay gắt gao nắm lấy tấm kia nặng nề vô cùng hiên viên càn khôn cung, gân xanh trên cánh tay như cầu long bạo khởi. Cây cung này chính là năm đó hiên viên hoàng đế đại phá Sibiu lúc lưu lại, không lưng lắng động đồng hậu dày đặc nhân đạo khí vận cùng sát phạt nhân quả, bình thường tiên thần căn bản khó mà dung chuyện. Nhưng giờ phút này, Thái Ức chân nhân không quan tâm. Hắn điều động toàn thân đại La Kim tiên pháp lực, càng mượn nhờ trong cơ thể cái kia đạo nguyên bắt đầu thiên tôn ban thưởng ngọc thanh phù văn, cưỡng ép chấn áp không lưng bên trên nhân đạo phản vệ. Cho ta mở. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, tấm kia phủ đuổi vô số tuế nguyệt thần cung, rốt cục bị một chút xíu kéo ra. Két két, dây cung căng cứng thanh âm, nghe vào trong thai giống như quỷ khóc sói gào, giận người. Thái Ức chân nhân khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng. Hắn một cái tay khắc vê lên chi kia dài đến hơn một trượng chấn thiên tiễn, khoác lên trên dây. Cùng lúc đó, hắn dựa theo sư tôn dạy bảo, vận chuyển bí pháp. Ông. Một cỗ xích hồng sắc khí tức từ đầu ngón tay hắn chảy ra, trong nháy mắt bao khỏa cả chi mũi tên. Đây không phải là Thái Ức chân nhân ngọc thanh tiên khí, mà là hắn mô phỏng ra, duy nhất thuộc về Na Cha Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyền khí tức. Cỗ khí tức này cho dù đối với thánh nhân tới nói sơ hở trăm chỗ, nhưng dùng để lừa gạt thiên đạo nhân quả, dùng để lừa gạt không rõ chân tướng tiệt giáo môn nhân, lại là dư xài. Giờ này khắc này, ở trong mắt Thái Ức chân nhân, cái này không chỉ là một mũi tên. Đây là hắn cây cỏ cứu mạng. Đây là hắn bức bỏ sát kiếp, lừa giết cựu địch, giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Thạch cơ. Muốn trách, thì trách ngươi là tiệt giáo môn nhân a. Muốn trách, thì trách mạng ngươi không tốt, trở thành bần đạo độ kiếp bản đạo. Thái Ức chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt xa xôi khô lâu núi phương hướng. Tại thánh nhân phủ văn gia chỉ dưới, cái kia khoảng cách mấy vạn dặm phảng phất xúc địa thành thốn, Thạch Cơ thân ảnh trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, Càn Khôn cung bị kéo trở thành trăng tròn. Giữa thiên địa sát khí phảng phất nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng lấy cái kia đầu mũi tên hội tụ. Đi. Thái Ức chân nhân quát to một tiếng, chế trụ dây cung ngón tay đột nhiên bung ra. Bang. Một tiếng dường như sấm sét nổ vang, tại Trần Đường Quan trong bầu trời đêm ầm vang một phát. Cái kia thanh âm cực lớn, trong nháy mắt làm vỡ nát thành lâu trung quanh mảnh ngói, thậm chí làm cho cả Trần Đường Quan đại địa đều có chút run một cái. Một đạo thê lương huyết sắc lưu quang, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt xé rách hư không, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là một viên từ trên trời giáng xuống thai tinh, hướng phía khô lâu núi Bạch Cốt động phương hướng kích xạ mà đi. Tiễn ra, phong vân biến sắc. Bắn ra một tiễn này về sau, Thái Ức chân nhân cả người như là hư thoát, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại là trước nay chưa có cuồng hỉ cùng điên cuồng. Hắn nhìn xem cái kia đạo biến mất ở chân trời lưu quang, phát ra làm cho người dùng mình cười nhẹ, hắc hắc, hắc hắc hắc. Thành, rốt cuộc thành. Na Cha, cái này rung trời một tiễn nhân quả, ngươi chính là nhảy vào Đông Hải cũng rửa không sạch. Khô lâu núi, Bạch Cốt động. Nơi này mặc dù danh tự nghe bắt đầu âm trầm kinh khủng, kỳ thực lại là một chỗ khó được thanh tĩnh tu đạo chi địa. Trong núi thanh tùng thủy bách, linh thảo khắp nơi trên đất. Tiệt giáo tán tiên Thạch Cơ nương nương, giờ phút này chính đoan ngồi tại động phủ trước cự thạch phía trên, đối nguyệt thổ nạp. Nàng vốn là một khối ngoan thạch thành tinh, đắc đạo tại thiên hoàng trong năm, bái nhập thông thiên giáo chủ môn hạ. Tuy là tiệt giáo môn nhân, nhưng nàng trời sinh tính bình thản, chưa hề nhiễm hồng trần sát phạt, ngày bình thường ngoại trừ ngồi xuống luyện khí, chính là dạy bảo tọa hạ hai cái đồng tử hái thuốc luyện đan, có thể nói là không tranh quyền thế. Mấy ngày nay, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Thạch Cơ nương nương chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn lên trời bên cạnh cái kia vòng hơi có vẻ đục ngầu trăng tròn, nhẹ giọng tự nói, không phải là truyền thuyết kia bên trong sát kiếp sắp tới. Nhưng ta hướng này an phận thủ thường, đóng cửa không ra, nghĩ đến cái kia sát kiếp cũng rơi không đến trên đầu ta à. Nàng bản thân an ủi một câu, đang chuẩn bị đứng dậy về động phủ nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một cỗ làm nàng thần hồn đông kết kinh khủng cảm giác nguy cơ, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị một đầu viễn cổ hung thú gắt gao tiếp cận, toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt này đọc lại. Người nào? Thạch Cơ nương nương quá sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà, nàng nhìn thấy, chỉ có một đạo thê lương đến cực điểm huyết quang, tại trong con mắt cực tốc phóng đại. Cái kia huyết quang quá nhanh, nhanh đến siêu việt phản ứng của nàng cực hạn, nhanh đến ngay cả hộ thể pháp bảo cũng không kịp tế ra. Càng đáng sợ chính là, tại cái kia huyết quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại để nàng vô pháp động đậy quy tắc chí lực, đó là đến từ thánh nhân tính toán, là đến từ thiên đạo khóa chặt. Không! Thạch Cơ nương nương phát ra một tiếng tuyệt vọng hét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, Chấn Thiên Tiễn mang theo vô tận sát phạt chi khí, vô cùng tinh chuẩn quán xuyên bộ ngực của nàng. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ ngoan thạch pháp thể, tại chi này lây dính nhân hoàng nhân quả cùng thánh nhân ám toán mũi tên trước mặt, yếu ớt như là đậu hũ. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Thạch Cơ nương nương nhục thân nổ bỡn nát. Ngay sau đó, cái kia cổ bá đạo tiễn khí càng là thuận thế rào sát nguyên thần của nàng. Một vị ở đây dốc lòng tu hành vài vạn năm thiệt giáo chân tiên, thậm chí ngay cả hung thủ là ai đều không thấy rõ, ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp bàn giao, liền tại trận này âm u dòng lũ bên trong, triệt để thân tử đạo tiêu. Bành! Chấn Thiên Tiễn dư thế chưa tiêu, trực tiếp đính tại bạch cốt động trên thạch bích, đôi tên rung động ầm ầm, tản ra cái kia cố rõ ràng, thuộc về Na Trà khí tức. Mà tại cái kia vỡ vụn huyết nhục bên trong, một điểm chân linh hồn hồn ngạc ngạc bay ra, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trực tiếp bay về phía cái kia kỳ sơn phía trên phong thần đài. Thạch Cơ nương nương trở thành cái này phong thần lượng tiếp chân chính mở ra về sau, cái thứ nhất chết oan tiệt giáo tiên nhân. Cùng lúc đó, Đồng Lai Tiên Đạo, Huyền Dương đạo tràng, đang lúc bế quan lĩnh hội đại đạo Huyền Dương, lông mày đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. Đông. Trái tim của hắn không khỏi vì đó trùng điệp co rút lại một chút, một loại cực độ chán ghét cùng cảm giác bất an xông lên đầu. Loại cảm giác này cũng không phải là đại họa lâm đầu kinh dị, mà là một loại như là bị rắn độc thăm dò, lại như cùng bị mạng nhện quấn quanh dính dính cảm giác. Không thích hợp. Huyền Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang nổ bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ trước mắt hư không. Hai tay của hắn như bay, cấp tốc kết động pháp quyết, muốn thôi diễn cố này bất an nơi phát ra. Thần thánh phương nào, dám tính toán tại ta. Nhưng mà, làm thần trí của hắn thăm dò vào cái kia vận mệnh trưởng hà bên trong lúc, nhìn thấy lại là một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Trong ngày thường mặc dù mơ hồ nhưng còn có thể theo dõi thiên cơ, giờ phút này lại bị một tầng lại một tầng nặng nề mê vụ triệt để phong tỏa. Cái kia mê vụ tổng cộng có tam sắc. Một tầng là đường hoàng thật lớn kim quang, mang theo ngọc thanh tiên pháp uy nghiêm, đây là nguyên thủy thiên tôn. Một tầng là tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí, lộ ra vô thượng thiên đạo lạnh lùng cùng chí cao, đây là đạo tổ Hồng Quân. Mà tại cái này hai tầng mê vụ khe hở bên trong, còn kèm theo một loại tịch diệt cô quang Phật quang, như là giòi trong xương, đang tại lặng yên không một tiếng động xóa đi lấy hết thể chuỗi nhân quả tác, đây là Tây Phương tiếp dẫn. Nguyên thủy, Hồng Quân, tiếp dẫn. Huyền Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thần trí của hắn tại cái kia tầng tầng lớp lớp thánh nhân phong tỏa trước mặt, đúng là khó mà tiến thêm. Cho dù hắn bây giờ tu vi thông thiên, chiến lực càng là đủ để đối cứng thánh nhân, nhưng ở thôi diễn thiên cơ đạo này bên trên, đối mặt ba vị thánh nhân, trong đó còn có một vị thân hợp tiên đạo đạo tổ, liên thủ che đậy, hắn trung quy là chậm nửa nhịp. Hắn có thể cảm giác được Trần Đường Quan phương hướng tựa hồ có biến cho nên, nhưng cụ thể hình tượng, cụ thể nhân quả, lại bị cái này tam phương thế lực gắt gao ngăn trở, nhìn rõ ràng không được. Thủ bút thật lớn. Huyền Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, tam thánh liên thủ, chỉ vì che lấp thiên cơ. Xem ra, các ngươi toàn tính quá lớn a. Mặc dù thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Huyền Dương trong lòng đã có cực kỳ dự cảm không tốt. Đám người này hao tổn tâm cơ che lấp, tuyệt đối không phải là vì làm chuyện gì tốt. Trần Đường Quan, Na Cha. Huyền Dương thấp giọng nỉ non, đang muốn đứng dậy cưỡng ép phá vỡ cái này tiền cơ mê vụ, dù là kinh động Hồng Quân cũng sẽ không tiếp. Nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản bị che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật thiên cơ, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Một cỗ oán khí ngút trời cùng sắc cơ, từ Đông Hải chi tân bộc phát, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Hồng Hoang. Đã chậm. Huyền Dương động tác một trận, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Đối phương che lấp thiên cơ, chính là vì kéo dài này nháy mắt thời gian, để cố định sự thật phát sinh. Bây giờ việc đã đến nước này, nhân quả đã thành, cái kia mê vụ tự nhiên cũng giải tán. Tốt một chiêu mượn đao giết người, tốt một chiêu giá họa giang đông. Huyền Dương nhìn xem cái kia Trần Đường Quan cùng Khô Lâu núi ở giữa kết nối nhân quả hắc tuyến, nhếch miệng lên một vòng rét lạnh độ cong. Đông Hải, Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ chính xếp bằng ở bên trên giường mây, là chúng đệ tử truyền thụ thượng thanh đại đạo. Đột nhiên, một đạo hốt hoàng thân ảnh lão đạo địa vọt vào Bích Du cung đại điện, đánh gãy Thông Thiên giáo chủ giảng đạo. Đó là Thạch Cơ nương nương tọa hạ đồng tử, Bích Vân đồng tử. Hắn giờ phút này, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong tay bưng lấy chi kia nhiễm lấy thạch cơ máu tươi Trấn Thiên Tiễn, quỳ rạp xuống trong đại điện, kêu khóc nói, "Giáo chủ lão gia, giáo chủ lão gia, việc lớn không tốt. Sư tôn nàng bị người hại chết." Và anh, lời vừa nói ra, toàn bộ Bích Du cung trong nháy mắt sôi trào. đang ngồi mấy ngàn tiệt giáo tiên nhân, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, theo sau chính là giận tím mặt. Cái gì? Thạch Cơ sư muội chết? Ai làm? Ai dám giết ta tiệt giáo môn nhân? Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng. Thông Thiên giáo chủ nguyên bản hai mắt khép hở bỗng nhiên mở ra, hai đạo như thực chất kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, để sở hữu tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn rơi vào chi kia chấn thiên tiễn bên trên, con người có chút co rụt lại. Hắn vây tay một cái mũi tên này liền bay vào trong tay của hắn. Tiễn thân băng lãnh, vết máu chưa khô. Mà cái kia đuôi tên phía trên, không chỉ có lấy hiên viên càn khôn cung đặc biệt minh văn, càng lưu lại một cỗ cực kỳ phách lối, không che giấu chút nào khí tức. Chân đương quan, hiên viên tiễn. Chương 382, thông thiên giận dữ, tính toán ta. Chương 382, thông thiên giận dữ, tính toán ta. 30 tam thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung. Cái kia tuyên cổ bất biến trong yên tĩnh, hôm nay lại nhiều một tia khó mà phát giác ba động. Thân hợp tiên đạo hồng quân đạo tổ, vẫn như cũ xếp bằng ở bên trong hư không, nhưng hắn cặp kia hờ hững như thương thiên trong đôi mắt, giờ phút này lại phản chiếu lấy toàn bộ kim ngao đạo bích dù cùng cảnh tượng. Hắn thấy được Bích Vân đồng tử quỳ xuống đất khóc lóc kể lệ bi thảm, thấy được Tiệt giáo vạn tiên quần tình kích phấn lửa giận, càng thấy được Thông Thiên giáo chủ trong tay nắm chặt chi kia chấn thiên tiễn lúc, quanh thân bộc phát ra lăng lệ sắc cơ. Tốt, rất tốt. Hồng quân tấm kia phảng phất như gỗ khô trên khuôn mặt, cực kỳ khó được địa nổi lên mỉm cười. Cái này ý cười cũng không ấm áp, ngược lại lộ ra một loại cao cao tại thượng trêu tức cùng băng lãnh, tựa như thợ săn nhìn xem thú bị nhốt rơi vào bẫy dập lúc đắc ý trong mắt hắn, cái này hồng hoang chúng sinh, thậm chí cao cao tại thượng thánh nhân, đều chẳng qua là trong tay hắn quân cờ. Thông Thiên a Thông Thiên, ngươi tính cách cương liệt, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Bây giờ bằng chứng như núi, ngươi đệ tử kia nợ máu đang ở trước mắt, bần đạo cũng không tin, ngươi còn có thể nhịn được. Hồng quân ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, phát ra giàu có vận luật tiếng vang, chỉ cần ngươi ra tay với Huyền Dương, chỉ cần thiệt giáo cùng Huyền Dương cái kia biến số trở mặt thành thù, cái này mất khống chế thiên đạo đại thế, liền có thể một lần nữa trở lại bần đạo trong khống chế. Hắn tựa hồ đã thấy tương lai một màn, Thông Thiên giáo chủ cùng Huyền Dương giết đến thiên hôn địa ám, lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, vô luận là Xiển giáo vẫn là Tây Phương giáo, đều có thể thừa lúc vắng mà vào, bổ khuyết phong thần bảng chống chỗ, mà hắn Hồng Quân sẽ lại lần trở thành phiến thiên địa này duy nhất tuyệt đối chỗ thể. Ván này, hắn thấy đã là tử cục, tình thế không có cách giải. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đoan ngồi tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trên, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, chú ý bích dù cùng động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ lên cơn giận dữ một khắc này, vị này từ trước đến nay uy nghiêm thâm trầm xiển giáo thánh nhân, khóe miệng cũng không nhịn được có chút dương lên. Thái ớt việc này, làm được xinh đẹp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm khen. Mặc dù thủ đoạn có chút bị uội, có sai lầm thánh nhân môn đồ phong phạm, nhưng chỉ cần kết quả là tốt, quá trình cũng không trọng yếu. Thông Thiên, chớ nên trách vì huynh tính toán ngươi. Muốn trách thì trách ngươi tiệt giáo cũng là ở mức sinh chứng hóa hạ người quá nhiều, nên lên bảng. Càng trách ngươi hơn, không nên cùng cái kia Huyền Dương đi được quá gần. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, đáy mắt hiện lên một vòng khoái ý, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Thông Thiên giáo chủ vì giữ gìn tiệt giáo mặt mũi, không thể không cùng Huyền Dương bạch mặt hình tượng. Mà tại cái kia xa xôi Tây Phương Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, đây đối với sư huynh đệ càng là quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Diệu, tuyệt không thể tả. Chuẩn đề đạo nhân mặc dù sắc mặt khô héo, thương thế chưa lành, nhưng giờ phút này lại nhịn không được vô an tán dương, trong mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác quan mang. Sư huynh, ngươi nhìn cái kia Thông Thiên sắc mặt, đơn giản so đáy nổi còn đen hơn. Ha ha ha. Một tiếng này, bắn chết không chỉ là Thạch Cơ, càng là bắn gãy mất tiệt giáo cùng Huyền Dương ở giữa tình cảm. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là mặt lộ vẻ từ bi lại tâm hoài quỷ thai mỉm cười, chắp tay trước ngực, thiện hai thiện hai. Nguyên bản cái kia Huyền Dương khí vận hưng thịnh, cùng Thông Thiên liên thủ chi thế khó mà dung chuyển. Bây giờ cái này họa thủy đông dẫn, để nội bộ bọn họ trước loạn bắt đầu, ta Tây Phương giáo liền có thời cơ lợi dụng. Cái này còn phải may mắn mà có Nguyên Thủy sư Minh Tản Nhẫn cùng lão sư trợ giúp a. Tam Phương thánh nhân, thân ở tam địa, lại mang đồng dạng âm vũ chờ mong. Bọn hắn tựa như là ngồi tại trên đài cao người xem, đang mong đợi cái kia vừa ra tên là huynh đệ bất hòa, minh hữu bất hòa huyết tinh vợ kịch bắt đầu diễn. Nhưng mà, Đông Hải, Kim Ngao đảo, Bích Du cung bên trong đại điện, nguyên bản ồn ào náo động rung trời, kêu đánh kêu giết tràn diện, giờ phút này lại quỷ dị yên tĩnh trở lại. Loại kia yên tĩnh cũng không phải là bởi vì lửa giận lắng lại, mà là bởi vì một loại càng thêm thâm trầm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phía dưới đại điện, mặc dù Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu các loại tính cách nóng nảy đệ tử vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể lập tức giết đến tận trần đường quan, nhưng càng nhiều thiệt giáo đệ tử tại ban sơ xúc động qua đi, lại là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại dễ dàng mở miệng phụ họa câu kia hỏi tội. Vì cái gì? Chỉ vì cái tên đó, Huyền Dương. Cái kia Na Cha. Thế nhưng là Huyền Dương tiền bối đồ tôn a. Một tên thiệt giáo kim tiên nuốt nước miếng một cái, thanh âm ép tới cực thấp, đối bên cạnh đồng môn nói ra. Đúng vậy à, nếu là tu sĩ tầm thường giết Thạch Cơ sư muội, chúng ta sớm đã đem nó nghiền xương thành tro. Nhưng đó là Huyền Dương thánh tôn người. Nhớ ngày đó, Huyền Dương tiền bối một người độc chiến chư thánh, đó là cỡ nào hung uy. Ngay cả ta đã từng nhận qua Huyền Dương tiền bối giảng đạo ân huệ, cái này trong lòng mọi người xoắn xuýt và phần. Một mặt là đồng môn chết thảm đẫm máu, là thiệt giáo hữu giáo vô loại, bao che khuyết điểm đến cùng giáo nghĩa. Một phương diện khác thì là Huyền Dương cái kia kinh khủng đến đủ để trấn áp thời đại uy danh, cùng Huyền Dương ngày bình thường đối thiệt giáo phóng thích ra thiện ý thật muốn vì một cái Thạch Cơ, đi cùng Huyền Dương cái kia sát tinh khai chiến sao? Loại này do dự cùng kiên kỵ, giống như là một tảng đá lớn, ép trong lòng mọi người, để trong đại điện không khí trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Liền ngay cả trước đó kêu gào đến hung nhất Bích Vân đồng tử, giờ phút này cảm nhận được loại này quỷ dị không khí, cũng không dám lại gào khóc lớn, chỉ là nhút nhát nhìn xem trên đài cao Thông Thiên giáo chủ. Mà giờ này khắc này, thân là Tiệt giáo chi chủ Thông Thiên giáo chủ, chính đứng bình tĩnh tại trên đài cao. Trong tay hắn chấn thiên tiễn, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là, Thông Thiên giáo chủ trong mắt lửa giận, cũng không có giống núi lửa bộc phát, ngược lại tại trải qua ban sơ thiêu đốt về sau, cấp tốc nguội xuống, thay vào đó, là một loại như vực sâu không thể đo lường thâm thúy. Na Cha, Huyền Dương. Thông Thiên giáo chủ thấp giọng nỉ non hai cái danh tự này, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve cái kia lưu lại Na Cha khí tức đuôi tên. Quá rõ ràng. Này khí tức thật sự là quá rõ ràng. Tựa như là sợ người khác không nhận ra đây là Na Cha làm. Thông Thiên giáo chủ mặc dù tính cách hào sảng thẳng thắn, bị thế nhân đánh giá là thiếu mưu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là kẻ ngu. Tương phản, làm bàn cổ chính tông, làm lập này đại giáo thánh nhân, trí tuệ của hắn sớm đã thông thiên triệt địa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia một đám giận mà không dám nói gì đệ tử, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhất lắm. Không đúng. Một cái ý niệm trong đầu, dường như sấm sét tại Thông Thiên giáo chủ trong đầu nổ vang. Huyền Dương đạo hữu làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, lại cực nặng quý củ. Thông Thiên giáo chủ hồi tưởng lại cùng Huyền Dương chung đụng từng ly từng tí. Huyền Dương quản lý môn hạ, luôn luôn có phương pháp, như thế nào dạy dỗ một cái không chỉ có lạm sát kẻ vô tội, còn như thế ngu xuẩn lưu lại bằng chứng độ tôn. Huống chi, Na Cha chỉ là cái 7 tuổi hài đồng, cho dù ngang ngướng, như thế nào lại vô duyên vô cớ, cách mấy bạn dặm xa, tinh chuẩn bắn giết một vị cũng không có liên hệ chút nào thạch cơ. Điểm đáng ngờ, quá nhiều điểm đáng ngờ. Cái này nhìn như bằng chứng như sau lưng núi, lại lộ ra một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác. Cái này không giống như là một trận ngoài ý muốn, càng giống là một trận tỉ mỉ bố trí tiết mục. Hừ. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sáng chói thượng thành tiên quang, bay thẳng đấu bỏ. Hắn không còn đi xem cái mũi tên này, mà là ngửa đầu nhìn về phía cái kia hư vô mở mịt vận mệnh trường hạ. Cho bản tọa mở. Thánh nhân nhất niệm, thiên địa rung động. Thông Thiên giáo chủ điều động toàn thân thánh lực, muốn cưỡng ép thôi diễn cái này phía sau nhân quả, muốn nhìn một chút cái này chấn thiên tiễn bắn ra thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khi hắn thần niệm chạm đến cái kia đoạn nhân quả lúc, lại như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Đó là một mảnh lăn lộn hỗn độn, sương mù nồng nặc cảnh tượng. Tại cái này trong sương mù, có người tận lực xóa đi vết tích, có người cưỡng ép bóp méo chân tướng, càng có một cỗ chí cao vô thượng lực lượng đang chấn áp hết thể nhìn trộm. Nếu là bình thường sát kiếp, thiên cơ mặc dù loạn, lại không đến mức như thế tối nghĩa khó hiểu. Có thể làm đến bước này, có thể làm cho hắn vị này thánh nhân đều thấy không rõ chân tướng. Chỉ có cùng cấp bậc tồn tại, chỉ có thánh nhân, thậm chí còn có này thiên đạo. Tốt, rất tốt a. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lửa giận cũng không biến mất, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Chỉ là lần này, lửa giận của hắn không còn bèn bèn nhằm vào Na Cha, mà là chuyển hướng cái kia hư không vô tận bên trong một ít tồn tại. Hắn đông nhiên thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh trào phúng. Đây là đem bản tọa làm đồ đần đùa nghịch sao? Nếu là không có quỷ, làm gì che lấp thiên cơ? Nếu là Na Cha thật một người làm việc một người làm, làm gì có thánh nhân ra tay giúp hắn che giấu? Không, đây không phải giúp hắn che giấu. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt thấy rõ chân tướng, trong lòng hàn ý đại thịnh. Đây là có người tại trợ giúp, đây là có người tại án lấy Na Cha tay, buộc hắn bắn ra một tiễn này. Đây là muốn cho mượn bản tọa tay đi giết Huyền Dương người, là muốn ép ta Tiệt giáo cùng Huyền Dương không chết không thôi. Vừa nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ rộng mở trong sáng. Trước đó đủ loại phẫn nộ, tại thời khắc này biến thành đối mặt sau hấp thụ thật sâu chán ghét. Hắn không biết cụ thể là ai làm, có lẽ là Nguyên Thủy, có lẽ là Tây Phương cái kia hai cái đồ vô sỉ, thậm chí khả năng có lão sư cái bóng. Nhưng hắn rất xác định một điểm, Huyền Dương cũng là bị tính kế một phương. Chương 383, Thông Thiên lựa chọn, tức giận thánh nhân. Chương 383, Thông Thiên lựa chọn, tức giận thánh nhân. Trong bích du cùng, yên tĩnh như chết. Nguyên bản loạn sĩ bát nháo tiếng la giết sớm đã lắng lại, chỉ còn lại trong đại điện cái kia mấy ngọn đèn trong bức đèn ngẫu nhiên tuôn ra một tiếng vang nhỏ. Sở hữu Tiệt giáo đệ tử ánh mắt đều kinh sợ địa hội tụ tại trên đài cao, hội tụ tại vị kia thân mang đạo bào màu xanh, thần sắc cảm đạm không rõ thánh nhân trên thân. Thông Thiên giáo chủ trong tay chấn thiên tiễn vẫn như cũng bị hắn nắm thật chặt, nhưng này loại phảng phất muốn hủy thiên diệt địa bạo ngược khí tức, lại tại thời khắc này giống như nước thủy triều tối lui, thay vào đó là một loại làm cho người như rơi vào hầm băng tỉnh táo, cùng một loại phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt thâm trầm. Nếu như đã đem nguyên do trong này toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch, Thông Thiên đương nhiên sẽ không xúc động. Hắn là Tiệt giáo chi chủ, càng là bản cổ chính tông. Mặc dù thế nhân đều là đạo hắn tính nóng như lửa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là một điểm liền thùng thuốc nổ, càng không có nghĩa là hắn là ca nguyện bị người nắm mũi dẫn đi khôi lỗi. Ván này, bố đến không sai. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở miệng, thanh âm bình thản đến nghe không ra hỉ nộ, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một vị đệ tử nguyên thần chỗ sâu. Phía dưới Triệu Công Minh trong lòng căng thẳng, kiên trì tiến lên một bước, chắp tay nói, "Sư tôn, đã cái kia Na Cha hành hung bằng chứng như núi, cái kia chấn thiên tiễn cùng càn khôn cung đều là nhân tộc chí bảo, ngoại trừ cái kia Lý Tĩnh một nhà, người bên ngoài ai có thể vận dụng? Huống chi phía trên cố khí tức kia." Y miệng. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vẹn vẹn cái nhìn này, liền để vị này đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong Triệu Công Minh như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, còn lại lời nói ngạnh sinh sinh địa kẹt tại trong cổ họng, cũng không dám lại thổ lộ nửa chữ. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua đại điện hạ cái kia mấy ngàn tên lòng đầy căm phẫn đệ tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bằng chứng như núi. Các ngươi nhìn thấy, liền là thật sao? Nếu thật là Huyền Dương đạo hữu muốn giết người, nếu thật là Na Cha muốn tìm hắn, làm gì dùng loại này ngu xuẩn nhất, dễ dàng bị phát hiện nhất phương thức? Các ngươi chỉ có thấy được thạch cơ bỏ mình, chỉ có thấy được trên tên ký tức, lại không động não ngẫm lại, cái này phía sau là có người hay không thanh đao đưa tới Na Cha trong tay, lại đem đám lửa này đốt tới chúng ta tiệt giáo trên đầu. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là chấn động. Đúng vậy à, lấy Huyền Dương tiền bối thủ đoạn thông thiên, nếu thật muốn đối phó tiệt giáo, không cần như thế. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt càng phát ra hừng hực. Hắn không có trực tiếp thẳng hướng Thái Huyền Cung, cũng không có hạ lệnh tiến đánh Trần Đường Quan. Tương phản, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định. Truyền bản tọa pháp chỉ. Thông Thiên giáo chủ thanh âm hùng vĩ uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ thánh nhân ý chí, lập tức lên, Bích Du cung đóng chặt cửa cung, hộ đạo đại trận toàn bộ triển khai. Phàm ta tiệt giáo môn hạ, vô luận là nội môn thân truyền, vẫn là ngoại môn tán tiên, đều là cần tại động phủ tĩnh tụng hoàng đình, không được bản tọa hiệu lệnh, ai cũng không cho phép bước ra kim ngao đảo nửa bước, càng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, một mình đi tìm cái kia Na Cha trả thù. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm khắc, thậm chí mang tới một tia cảnh cáo ý vị, còn có liên quan tới Huyền Dương đạo hữu. Hắn dừng một chút, trong đầu hiện ra cái thân ảnh kia. Huyền Dương đạo hữu, đối với bản tọa có truyền đạo giải thích nghi hoặc tri ân, đối ta tiệt giáo cũng có che chở chi tình. Bản tọa cùng hắn, tuy không phải đồng nguyên mà ra, lại thân như huynh đệ, tình như thủ tốc. Hắn quản lý môn hạ từ trước đến nay nghiêm cẩn, tuyệt sẽ không dung túng đồ tôn hành này bị ổi sự tình. Việc này phía sau nhất định có kỳ bạc, nhất định có tiểu nhân quay phá. Các ngươi nghe, tuyệt không cho ở trong lòng suy nghĩ lung tung, càng không cho phép ở sau lưng vọng nghị Huyền Dương đạo hữu nửa câu không phải là. Nếu để bản tọa nghe được ai dám đối Huyền Dương đạo hữu bất kính, hoặc là chuyện như vậy đối Thái Huyền cung sinh lòng oán hận. Chen, một tiếng thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Thông Thiên giáo chủ sau lưng thanh bình kiếm tự hành ra khỏi vỏ nửa tấc, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường, định trạng không dung tha. Oanh, bốn chữ này vừa ra, ở đây sở hữu tiệt giáo đệ tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng điểm này bởi vì thạch cơ cái chết mà sinh ra đối Huyền Dương oán khí, trong nháy mắt bị cố hàn ý này cọ rửa đến sạch sẽ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sư tôn nghiêm túc như thế địa giữ gìn một ngoại nhân. Không, tại sư tôn trong lòng, Huyền Dương tiền bối chỉ sợ căn bản không phải ngoại nhân, mà là so thân huynh đệ còn muốn thân tồn tại. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Đệ tử không dám. Mấy ngàn tiên nhân cùng nhau quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy địa đáp ứng nói. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, lúc này mới khẽ bước cằm, thu liễm cái kia một thân kinh khủng uy áp. Việc này, bản tọa tự sẽ tra được nhất thanh nhị sở, còn thạch cơ một cái công đạo, cũng còn Huyền Dương đạo hữu một cái trong sạch. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ không cần phải nhiều lời nữa, bước chân hắn nhẹ nhàng phóng ra, dưới chân hư không sinh sen. Không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có cái gì trùng trùng điệp điệp phô trương. Vị này tiệt giáo thánh nhân, cứ như vậy lẻ loi một mình, thậm chí thu liễm quanh thân thánh nhân tử khí, như là một cái bình thường đạo nhân, vừa sải bước ra Bích Du cùng, vừa sải bước ra Đông Hải. Phương hướng của hắn chỉ có một cái, Chân Đường Quan. 30 tam thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung. Cái kia nguyên bản khống chế hết thảy, cao cao tại thượng bầu không khí, trong nháy mắt này bị đánh vỡ. Hồng Quân đạo tổ xếp bằng ở bên trong hư không, cặp kia hờ hững như thương thiên trong đôi mắt, cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia chấn kinh, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Hồng Quân nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ không chỉ có không có nổi giận thẳng hướng Thái Huyền cung, ngược lại nghiêm khắc ước thúc đệ tử, giữ gìn Huyền Dương danh dự, thậm chí càng tự mình đi Trần Đường Quan điều tra chân tướng. Cái này liên tiếp thao tác, hoàn toàn vượt ra khỏi Hồng Quân đối Thông Thiên nhận biết mô hình. Tại hắn thôi diễn bên trong, Thông Thiên tính cách cương trực, thụ nhất không được ích. Nhìn thấy đệ tử thi thể cùng mang máu hung khí, lẽ ra trước tiên đánh mất lý trí, không quan tâm địa đi tìm Huyền Dương tính sổ sách mới đúng. Chỉ cần Thông Thiên vừa ra tay, dù là chỉ là hơi động một cái tay, Huyền Dương loại kia bao che khuyết điểm tính cách cũng tất nhiên phản kích. Như vậy, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, tiệt giáo cùng Huyền Dương liên minh trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ, Thông Thiên khi nào trở nên cẩn thận như vậy? Hồng Quân ngón tay treo giữa không trung, nguyên bản đang tại thôi diễn quẻ tượng trong nháy mắt loạn thành một đoàn này. Hắn thế mà đang hoài nghi, hắn thế mà đang áp chế lửa giận. Đây đối với Hồng Quân tới nói, tuyệt đối không là một tin tức tốt. Một cái chỉ có vũ lực, tính cách xúc động Thông Thiên, rất tốt đối phó, rất tốt tính toán. Nhưng một cái có được thánh nhân chiến lực, đồng thời còn có tỉnh táo đầu não, hiểu được xem xét thời thế Thông Thiên, cái kia chính là cỡ nào khó chơi. Tính sai. Hồng Quân thấp giọng tự nói, đáy mắt hiện lên một tia mù mịt. Hắn phát hiện, từ khi Huyền Dương sau khi xuất hiện, cái này Hồng Hoang ván cờ liền càng ngày càng không nhận hắn khống chế. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. So với Hồng Quân chấn kinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này cảm xúc thì càng nhiều hơn chính là một loại tên là lo lắng cảm xúc. Hắn nắm thật chặt Tam Bảo Ngọc Như Ý, nốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Thông Thiên, thế mà không có trực tiếp trở mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chính một mình tiến về Trần Đường Quan thân ảnh. Hắn tự mình đi Trần Đường Quan. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Thái Ức chân nhân thủ đoạn mặc dù cao minh, cái kia mô phỏng ra Na Cha khí tức mặc dù đủ để lấy giả loạn chân, thậm chí có thể lừa qua Đại La Kim Tiên. Nhưng là, cái kia dù sao cũng là giả. Cái kia dù sao cũng là xuất từ Thái Ức cái này Đại La Kim Tiên chi thủ, mà không phải thánh nhân chi thủ. Nếu là Thông Thiên trong cơn giận dữ, cách không một trưởng vỗ chết Na Cha, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát, không có chứng cứ. Nhưng bây giờ, Thông Thiên tỉnh táo lại. Hắn muốn đích thân đi thăm dò, tự mình đi nhìn. Một khi để Thông Thiên giáo chủ đến Trần Đường Quan, lấy thánh nhân nhãn lực, tiếp xúc gần gũi càn khôn cùng, thậm chí tiếp xúc Na Tra bản thân. Thái Ức điểm này chướng nhãn pháp, có thể giấu giếm được Thông Thiên pháp nhãn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Kết quả, cơ hồ đã có thể xác định. Cái này, sự tình phiền toái. Tây Phương, Tu Di Sơn. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Chuẩn Đề đạo nhân trước mặt tấm kia từ thất bảo lưu ly luyện chế bản, bị hắn một trưởng vỗ trở thành một phấn. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Chuẩn Đề đạo nhân hoàn toàn không có thánh nhân phong độ, tức giận đến khuôn mặt bặm mẹo, ở trong đại điện đi qua đi lại, mỗi một bước đều dẫm đến dưới chân kim liên vỡ vụn. Vì sao lại dạng này? Cái kia Thông Thiên có phải hay không uống lộ thuốc? Chết là hắn thân truyền đệ tử, mặc dù chỉ là ký danh, nhưng ở ngoại nhân xem ra, hung khí đều đối đến trên mặt. Hắn thế mà còn muốn tra? Tra cái gì tra? Trực tiếp giết đi qua không được sao? Chuẩn Đề đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Vì phối hợp hành động lần này, hắn cùng sư minh tiếp dẫn không tiếc vận dụng Tây Phương giáo vốn là mỏng manh khí vận, liên thủ che lấp thiên cơ, mệt mỏi gần chết. Kết quả đây, Thông Thiên tựa như là một người không có chuyện gì, trả lại đệ tử đi học, nói cái gì Huyền Dương là huynh đệ của ta. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chuẩn Đề giận dữ hét, cái kia Huyền Dương cho hắn cái gì thuốc mê, có thể làm cho hắn liên sát đổ mối thù đều có thể tạm thời đem thả xuống. Một bên tiếp dẫn đạo nhân mặc dù không có giống Chuẩn Đề như thế nổi trận lôi đình, nhưng này sắp xếp trước liền sầu khổ mặt, giờ phút này càng là khổ đến có thể chảy ra nước. Hắn hai mắt vô thần mà nhìn xem Đông Vương, thở dài một tiếng, sư đệ, chớ có kêu nữa. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp Thông Thiên cùng Huyền Dương ở giữa nhân quả ràng buộc. Ván này, chỉ sợ là muốn biến khéo thành vụng. Tiếp dẫn trong lòng rõ ràng, nếu là cái này giá họa kế sách thất bại, nếu để cho Thông Thiên tra ra chân tướng, vậy kế tiếp nên đón bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải Tiệt giáo nội loạn, mà là Tiệt giáo cùng Huyền Dương liên thủ sau, lôi đình nổi giận. Tam phương thánh nhân, ba loại phản ứng: chấn kinh, lo lắng, nổi giận. Mà hết thảy này đều không có thể ngăn cản cái kia áo xanh đạo nhân, từng bước một đi hướng Trần Đường Quan bộ pháp. Mưa gió nổi lên. Chương 384, Thông Thiên tìm tới chứng cứ, ngươi thật đúng là ta tốt nhị ca a. Chương 384, Thông Thiên tìm tới chứng cứ, ngươi thật đúng là ta tốt nhị ca a. Trần Đường Quan, tổng binh phủ. Sau giờ ngọ ánh nắng lười biếng vẩy vào bàn đá xanh lộ diện bên trên, trong phủ gia đình bọn nha hoàn chính như thường ngày bận rộn. Có tại tu bổ hoa cỏ, có đang sát lau binh khí, còn có tụ trong góc xì xào bàn tán, thảo luận nhà ai cửa hàng son phấn đẹp mắt nhất. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, tường hòa. Những người ở nơi này căn bản không biết, ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm, một trận bởi vì nơi này mà lên kinh thiên phong bạo, đang muốn quét sạch toàn bộ hồng hoang. Đúng lúc này, không có tử khí đông lai ba vạn dặm, không có thiên hoa loạn truy điệu dũng kim liên. Một đạo thân mang đạo bào màu xanh thân ảnh, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tổng binh phủ trước cổng chính. Hắn liền đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, nếu không có mắt thường thấy, liền ngay cả thần thức đạo qua đều sẽ đem xem nhẹ. Chính là Tiệt giáo giáo chủ, Thông Thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút khối kia viết Trần Đường Quan tổng binh phủ chữ vàng bảng hiệu. Thâm thúy trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, không có chút nào huyết sát chi khí, cũng không đại họa lâm đầu bối rối. Thông Thiên trong lòng tối nói một tiếng, lập tức liền cất bước hướng vào phía trong đi đến. Thủ vệ vệ binh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất thấy được một vị đạo nhân, lại phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các loại lấy lại tinh thần lúc, đạo nhân ảnh kia đã hư không tiêu thất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong phủ đại sảnh, Lý Tĩnh đang mặt mày ủ rũ mà nhìn xem trong tay công văn. Gần nhất Đông Hải bên kia sóng gió mặc dù lớn, nhưng cái này Trần Đường Quan bên trong nhưng cũng có chút việc vật để tâm hắn thiện. Đột nhiên, một đạo trong sáng nhưng không mất thanh âm uy nghiêm tại lỗ tai hắn băng lên, thế nhưng là Lý Tĩnh ở trước mặt. Lý Tĩnh toàn thân run lên, trong tay bút lông lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một vị áo bào xanh đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong đại sảnh, đứng chắp tay, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cái loại cảm giác này, dù là đối phương không có phóng thích một tơ một hào uy áp, Lý Tĩnh y nguyên cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đó là phàm nhân đối mặt Thương Thiên lúc bản năng kính sợ. "Ngài, ngài là?" Lý Tĩnh thân là Độ Ách chân nhân đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng cái này nhãn lực kình vẫn phải có. Loại khí chất này tuyệt đối là trong hồng hoang đỉnh tiêm đại năng. Bần đạo Thông Thiên, ngắn ngủi bốn chữ lại như là một cái búa tạ hung hăng nện ở Lý Tĩnh trong lòng. Phù phù. Lý Tĩnh hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, âm thanh run rẩy tới cực điểm. Lý Tĩnh, bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Thánh nhân giáng lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, tội chết a. Trong đầu hắn ông tác hưởng. Tiệt giáo giáo chủ, thánh nhân chí tôn, làm sao lại đột nhiên giáng lâm hắn cái này nho nhỏ Trần Đường Quan? Đúng lúc này, hậu đường đột nhiên xông tới một cái đầu nhỏ. Cha, ngươi quỷ trên mặt đất làm gì? Là đang luyện cái gì mới công phu sao? Na Cha ghim hai cái trùng thiên biện, trên cổ treo càn khôn quyển, trong tay còn đang nắm nửa cái không ăn xong linh quả, lanh lợi điệu chạy ra. Hắn nhìn thấy đứng tại trong sảnh Thông Thiên, mắt to nháy nháy, tràn đầy hiếu kỳ. A, đạo sĩ này bá bá là ai a? Dáng dấp cực kỳ uy vũ, so cha còn muốn uy phong đâu. Na Cha, im ngay, không được vô lễ. Lý Tĩnh dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng một tay lấy Na Cha kéo qua đè xuống đất, nhanh bái kiến thánh nhân lao ra. Thông Thiên cũng không để ý tới Lý Tĩnh sợ hãi, ánh mắt của hắn rơi vào Na Cha trên thân. Hắn đang nhìn, tỉ mỉ xem. Lúc này Na Cha, mặc dù ngang ngướng, nhưng ánh mắt thanh tịnh trong suốt, khí tức quanh người thuần khiết, tuy có linh bảo hộ thân, lại không một chút vừa mới giết qua sinh, tạo qua nghiệp nhân quả nghiệp lực cuốn thân. Càng quan trọng hơn là thái độ. Thông Thiên Duyệt vô số người, hắn quá rõ ràng một cái vừa mới xông ra gì thiên đại họa người nên phản ứng gì. Cho dù là che giấu đến cho dù tốt, ánh mắt chỗ sâu cũng tất nhiên cất giấu sợ hãi, trốn tránh, hoặc là cố gắng chấn định bối rối. Nhưng đứa nhỏ này, ngoại trừ hiếu kỳ, vẫn là hiếu kỳ, thậm chí còn đang len lén dò xét phía sau mình thanh bình kiếm. Loại kia thản nhiên, loại kia người không biết vô ý, căn bản diễn không ra. Đứng lên đi. Thông Thiên vung lên ống tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Lý Tĩnh phụ tử nâng lên. Trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ, ngựa khí cũng có chút bình thản, không cần kinh hoàng. Bần đạo này đến, không phải là hỏi tội, cũng không phải trả thù. Chỉ là bần đạo cùng ngươi sư tổ Huyền Dương đạo hữu chính là bạn tri kỷ, đi ngang qua nơi đây, chợt có nhận thấy, liền tới nhìn xem cố nhân chi đồ tôn. Lý Tĩnh nghe vậy, viên đia treo tại cổ họng tâm lúc này mới thoáng đem thả xuống một nửa, nhưng y nguyên không dám kinh thường, không người nói, nguyên lai là bởi vì Huyền Dương thánh tôn. Thánh nhân hậu ái, Lý Tĩnh sợ hãi. Na cha. Thông Thiên bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Na cha hai mắt. Ai? Bá bá gọi ta. Na cha giòn tan địa đáp. Lý Tĩnh vừa định quát lớn, lại bị Thông Thiên đưa tay ngăn lại. Thông Thiên nhìn xem Na cha, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, bần đạo nghe nói, cái này Trần Đường Quan có một thanh hiên viên càn cốt cùng, chính là nhân tộc chí bảo, rất khó kéo ra. Người trời sinh thần lực, nhưng từng đi thử qua. Na cha nghe vậy, nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nói, bá bá ngươi nói cái kia thành phá cùng a? Ta là muốn chơi tới, thế nhưng là cha nói đó là trấn quan chi bảo, không cho ta đụng. Với lại cái kia trên cung mặt cho bụi nhào nhào, lại nặng vừa trầm, còn không có ta càn khôn quyển chơi vui đâu. Ta mới lười đi đụng nó. Dứt lời, hắn còn cắn một cái trong tay linh quả, một bộ đối cái kia thần cung không có chút nào bộ dáng hứng thú. Thông Thiên một mực đều đang quan sát, không chỉ có là quan sát Na cha lúc nói chuyện thần thái, nhịp tim, huyết dịch lưu động, thậm chí ngay cả thần hồn ba động đều không có buông tha. Không có nói láo. Đứa nhỏ này thực sự nói thật. Hắn đối cái kia thanh cung là thật không hứng thú, cũng là thật không có chạm qua. Thậm chí, Thông Thiên thần thức sớm đã lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn bộ tổng binh phủ. Hắn đang quan sát những hạ nhân kia, quan sát những vệ binh kia. Nếu là trong phủ thiếu gia thật gây đại họa, bán chết thánh nhân môn đồ, cái này trong phủ trên dưới tất nhiên lòng người bàng hoàng, thậm chí bắt đầu âm thầm thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là không có. Thậm chí ngay cả cái kia đang tại quét rác lão bộc, đều tại hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, một mặt hài lòng. Toàn bộ Lý phủ, từ trên xuống dưới, rất thẳng thắn, thanh bạch. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để tiêu tán, thay vào đó, là một cỗ cơ hồ muốn không đè nén được hàn ý không phải đối Na cha, mà là đối màn này sau bố của người. Tốt một cái mượn đao giết người. Đây là khi dễ đứa nhỏ này trẻ người non dạng, khi dễ Lý Tĩnh đục nhãn phàm thai, càng là khi dễ bản tọa tính tình xúc động a. Thông Thiên trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thì ra là thế. Thông Thiên nhẹ gật đầu, đối Lý Tĩnh nói ra, đã là một trận hiểu lầm, bần đạo liền không nhiều làm phiền. Lý Tổng binh, người tốt sinh dạy bảo Na cha, chớ có cô phụ Huyền Dương đạo hữu một phen kỳ vọng. Vâng. Là. Lý Tĩnh cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Lý Tĩnh kích động đến cuống quýt dập đầu. Thông Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Na cha, trong mắt lóe lên một chút thương hại, sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa hư không tiêu thất trong đại sảnh. Hô. Lý Tĩnh đặt mông co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển, phản phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Cha, đạo sĩ này bá bá thật kỳ quái a, hỏi hai câu nói liền đi. Na cha gãi đầu một cái, một mặt không hiểu. Nhưng mà, Thông Thiên cũng không có thật rời đi. Hắn rời đi tổng binh phủ về sau, thân hình nhận vào hư không, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới Trần Đường Quan trên cổng thành. Nơi đó, thờ phụng Chấn Thiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung. Lúc này, nguyên bản ba chi Chấn Thiên Tiễn, chỉ còn lại có hai chi. Tấm kia nặng nề Càn Khôn Cung vẫn như cũ treo ở giá binh khí bên trên, nhìn như không hề động một chút nào. Thông Thiên hiện ra thân hình, nhìn trước mắt thần cung, trong đôi mắt thánh nhân thần quang lưu chuyển. Đã làm, liền không khả năng thật thiên ý vô phụng. Hắn chậm rãi vươn tay, cũng không có trực tiếp đụng vào cái kia thanh cung, mà là lăng không hư bắt. Vâng. Một cỗ thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kinh khủng thánh lực, trong nháy mắt đem trọn vũ khí kho phong tỏa. Tại cỗ lực lượng này dưới, thời gian phảng phất đảo lưu, không gian bị tầng tầng phân tích. Thông Thiên giáo chủ hai mắt nhắm lại, thần thức như thủy ngân chảy, thẩm thấu tiến vào cái kia Càn Khôn Cung mỗi một tấc hoa văn, thẩm thấu tiến vào cái kia còn thừa hai chi Chấn Thiên Tiễn mỗi một tơ khe hở. Hắn đang tìm cái kia một kia không nên tồn tại khí tức. Cho dù đối phương dùng bí pháp che giấu, cho dù đối phương mô phỏng Na cha khí tức, nhưng chỉ cần không phải thánh nhân đích thân đến, liền tuyệt đối vô pháp làm đến chân chính hoàn mỹ không một tì vết. Cho bản tọa. Hiện. Thông Thiên quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên một điểm. Ông. Tấm kia Càn Khôn Cung đột nhiên run rẩy kịch liệt bắt đầu. Tại Thông Thiên cái kia đủ để mở lại địa phong thủy hỏa thánh lực bức bách dưới, không lương phía trên, một tầng nhàn nhạt xích hồng sắc khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà liên tại tầng này ngụy trang tiêu tán trong mấy mắt. Tại cái kia dây cung chỗ sâu nhất, tại cái kia cực kỳ bí ẩn, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể nhận ra cảm giác trận pháp trong trung tâm. Một tia cực kỳ yếu ớt, cực kỳ tối nghĩa, hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc quang mang phủ văn tản tiến, rốt cục bại lộ tại trong không khí. Đây không phải là Na cha khí tức, cái kia không phải nhân tộc khí tức, đó là một cỗ thanh thánh, cao ngạo, mang theo rõ ràng xiển giáo ngọc thanh pháp môn đặc thù sóng pháp lực. Mặc dù cỗ ba động này bị tận lực áp chế, thậm chí bị ý đồ xóa đi, nhưng ở Thông Thiên vị này đồng dạng đối bản cổ tam thanh pháp môn rõ như lòng bàn tay thánh nhân trước mặt, nó tựa như là trong đêm tối ánh đến, chói mắt vô cùng. Ngọc Thanh Tiên Pháp. Thông Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sát cơ như núi lửa phun trào, không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nát thành vô số bột mịn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tia lưu lại ngọc thanh khí tức, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nụ cười dữ tợn, "Tốt, thật sự là tốt. Bản tọa nguyên lai tưởng rằng là Hồng Quân lão đạo kia một mình tính toán, không nghĩ tới lại còn có ta tốt nhị huynh." Nguyên Thủy, giờ khắc này, tất cả mê vụ đều bị thổi tan. Cái gì Na Trà ngang bướng, cái gì Ngộ Sát Thạch Cơ? Đây hết thảy, rõ ràng liền là xiển giáo Thái Ức chân nhân, ỷ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng ngọc thanh phù chiếu, cưỡng ép kéo ra càn khôn cùng, bắn giết tiệt giáo đệ tử, sau đó giáng họa cho Huyền Dương Đồ Tôn. Đây là muốn một hòn đá ném hai chim. Đã muốn giết tiệt giáo người ứng kiếp, lại phải châm ngòi tiệt giáo cùng Huyền Dương quan hệ. Đã các ngươi muốn chơi. Thông Thiên giáo chủ trở tay một chảo, trực tiếp đem cái kia lưu lại một tia ngọc thanh khí tức cưỡng ép rút ra đi ra, phong ấn tại một viên ngọc phù bên trong. Đây chính là bằng chứng. Đây chính là đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt vang dội nhất một bàn tay. Thông Thiên thu hồi ngọc phù, quay người nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt lửa giận đã biến thành như thực chất băng lãnh, "Vậy bản tọa, liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Chỉ là cái này đại giới, các ngươi sợ là trả không nổi." Chương 385, sự tình bại lộ, Phong Vân Dũng động. Chương 385, sự tình bại lộ, Phong Vân Dũng động. Hưu. Một đạo màu xanh lưu quang, trong nháy mắt xé rách trần đường quan trên không tầng mây, mang theo một cỗ không thể địch nổi lăng lệ kiếm ý, trực chỉ Côn Luân Sơn. Đạo lưu quang này quá nhanh, quá mạnh, quá tuyệt. Nó không chỉ là Thông Thiên giáo chủ đột quang, càng giống là hắn kiểm chế hồi lâu sau, rốt cục triệt để bộc phát tuyên chiến sách. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Theo Thông Thiên không che giấu nữa thân hình, cái kia cố thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kinh khủng uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Những nơi đi qua, phong vân cuốn ngược, lôi đỉnh tránh lui, vô số sinh linh tại thời khắc này đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, nhao nhao quỳ xuống đất cúi bái, không dám ngẩng đầu. Mà cùng lúc đó, 30 tam thiên bên ngoài, các đại thánh nhân trong đạo trường, bầu không khí cũng trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Thử Tiêu Cung, 3. Một tiếng vang dọn, Hồng Quân đạo tổ trong tay phất trần, lại bị hắn sinh sinh bóp gãy một cây. Hắn nhìn xem Hạo Thiên trong kính cái kia đạo lôi cuốn lấy vô tận lửa giận phóng tới Côn Luân Sơn thân ảnh, tấm kia vạn cổ không đổi trên khuôn mặt, rốt cục không còn là hờ hững, mà là một loại khó mà che giấu nổi nóng cùng âm trầm. Phế vật, thật sự là một đám phế vật. Hồng Quân thanh âm mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng này cỗ từ hắn trên người tán phát ra hàn ý, lại làm cho toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong không gian cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt. Bần đạo bỏ bao công sức, bố cục thật lâu, thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ che lớp thiên cơ, vì chính là giờ khắc này. Kết quả đây, Thái Ức cái kia xuẩn tại thế mà lưu lại rõ ràng như vậy một điểm. Nguyên Thủy cũng là đồng đốc, đã làm, vì sao không lấy tay bôi dọn dẹp sạch sẽ? Thế mà để Thông Thiên tóm gọn. Hồng Quân rất rõ ràng, Thông Thiên lần này đi Côn Luân Sơn, trong tay tất nhiên là nắm đuốt chứng cứ. Cái này mang ý nghĩa, vốn là một trận nhằm vào Tiệt giáo cùng Huyền Dương hoàn mỹ sát cục, trong nháy mắt biến thành một trận nhằm vào Xiển giáo đạo đức thẩm phán. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Hồng Quân hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng này không ngừng bộ ngực phập phồng, lại tỏ rõ lấy vị này đạo tổ nội tâm cực không bình tĩnh. Bàn cờ này, triệt để loạn. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. So với Hồng Quân nổi nóng, thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, tâm tình muốn phức tạp được nhiều, cũng hỏng bét được nhiều. Hắn ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trên, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể nhỏ ra mực nước đến. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được cái kia cố quen thuộc mà cuồng bạo khí tức, chính lấy một loại quyết tuyệt tư thái hướng về Côn Luân Sơn tới gần. Đó là Thông Thiên, là hắn cái kia từ trước đến nay xúc động, nhưng lại chưa hề đối với hắn như thế tràn ngập địch ý tâm đệ. Vẫn là bị phát hiện a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm Tam Bảo Ngọc như ý tay run nhẹ nhẹ. Đây không phải sợ hãi, mà là một loại cực kỳ khó chịu xấu hổ cảm giác. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là Xiển giáo giáo chủ, từ trước đến nay rêu giao thuận thiên ứng nhân, nặng nhất ra mặt cùng quý củ. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ có âm thầm tính toán nhà mình huynh đệ, thậm chí còn dùng loại này bị ổi thủ đoạn đi giá họa cho một cái thế gian hài đồng. Mấu chốt nhất là bị bắt bao hết. Loại cảm giác này, tựa như là một cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, bị người trước mặt mọi người lột sạch quần áo, loại kia xấu hổ giận dữ, còn khó chịu hơn là giết hắn. Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã tới, vậy liền tới đi. Vì huynh ngược lại muốn xem, ngươi có phải thật vậy hay không vì một ngoại nhân, muốn cùng ta triệt để trở mặt. Việc đã đến nước này, lại nhiều che giấu cũng là phí công. Đã ra mặt đã xé rách, cái kia cũng không có cái gì tốt trang. Tây Phương, Tu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân lẫn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương cái chủng loại kia như là ăn phải con rồi khó chịu. Lại là dạng này, lại là dạng này. Chuẩn Đề đạo nhân ngồi liệt tại trên đài sen, một mặt sinh không thể luyến, vốn cho là lần này có thể đem Huyền Dương cái thằng kia lôi xuống nước, để hắn cùng Thông Thiên chó cắn chó. Kết quả đây, Thông Thiên không chỉ có không có bên trên làm, ngược lại còn đem đầu mâu nhắm ngay Nguyên Thủy. Cái này mang ý nghĩa, cái kia Huyền Dương lại không đếm xỉa đến. Cái này Huyền Dương chẳng lẽ là có tiên đạo phù hộ không thành? Vì sao mỗi lần tính toán hắn, cuối cùng xui xẻo luôn luôn người khác? Tiếp dẫn đạo nhân cũng là đắng chát địa lắc đầu, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sư đệ, lần này chỉ sợ không chỉ là Huyền Dương không có việc gì đơn giản như vậy. Thông Thiên lần này đi Côn Luân, hai giáo tất nhiên quyết liệt, mà Huyền Dương làm bị oan uổng một phương, sẽ chỉ làm Thông Thiên đối với hắn càng thêm áy náy, quan hệ của hai người ngược lại sẽ càng thêm không gì phá nổi. Ta Tây Phương giáo muốn đục nước béo cò kế hoạch, lại thất bại a. Nhưng mà, trận gió lốc này ảnh hưởng, xa không chỉ như thế. Thông Thiên giáo chủ phen này đại động tác, tựa như là một viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, cũng kinh động đến hai vị khác mặc dù bản quan, lại thời khắc chú ý Hồng Hoang thế cục thánh nhân. Hoa Hoàng cung, một thân y phục rực rỡ, phong hoa tuyệt đại nữ hoa nương nương, giờ phút này đang đứng tại đám mây, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về phía cái kia Trần Đường Quan phương hướng, vừa nhìn về phía cái kia chính chạy tới Côn Luân Sơn thông thiên. Làm người tộc thánh mẫu, làm đồng dạng có được thánh nhân vĩ lực tồn tại, làm mê vụ tán đi, làm thông thiên phá cục một khắc này, nàng cũng trong nháy mắt thấy rõ tiền căn hậu quả. 3. Nữ hoa dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên, lần thứ nhất nổi lên rõ ràng như thế vẻ giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là tam thanh thứ nhất, càng như thế hèn hạ vô sỉ. Cái kia Hồng Quân đạo tổ càng là thân là thiên đạo người phát ngôn, lại cũng ở sau lưng trợ giúp. Bọn hắn tính toán tiệt giáo thì cũng thôi đi, đó là bọn họ tam thanh tự mình nhân quả. Nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên, lại đem nước bẩn dội đến Huyền Dương đạo hữu trên đầu. Nữ hoa nương nương ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy đối Huyền Dương giữ gìn cùng lo lắng. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được, lúc trước nếu không có Huyền Dương chỉ điểm, nàng có lẽ đến nay còn tại mê mang, nếu không có Huyền Dương tương trợ, nhân tộc há có thể có hôm nay chi hưng thịnh. Huyền Dương nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng là chi kỷ. Huyền Dương đạo hữu một lòng thanh tu, từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện, thậm chí vì Hồng Hoang an bình làm nhiều như vậy. Bọn này Ngụy Quân tử lại còn muốn tính toán như thế hắn. Nếu là ngay cả Huyền Dương đạo hữu dạng này người đều muốn bị tính toán, cái này thiên đạo công lý ở đâu? Nữ hoa nương nương đống nhiên quay người, trên thân thải quang đại thịnh. Không được, bản cung không thể ngồi yên không lý đến. Đã các ngươi không biết xấu hổ, vậy bản cung cũng không sợ đắc tội người. Sau một khắc, nữ hoa nương nương thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, cũng không có đi Côn Luân Sơn tham gia náo nhiệt, mà là trực tiếp hướng phía Đông Hải Chi Tân Thái Huyền Cung bay đi. Huyền Dương đạo hữu, ngươi cứ yên tâm. Nếu ngươi cần, cho dù là cùng cái kia Nguyên Thủy cùng Hồng Quân trở mặt, bản cung cũng nhất định phải vì ngươi đòi lại cái công đạo này. U Minh địa phủ, Bình Tâm điện. Một cỗ mênh mông mà khí tức dày nặng, tại u ám địa phủ chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh. Thân hóa luân hồi hậu thổ nương nương, giờ phút này chính thông qua luân hồi chi lực, cảm giác Hồng Hoang đại địa bên trên biến hóa. Khi nàng biết được chân tướng một khắc này, toàn bộ địa phủ lục đạo luân hồi đều phảng phất run một cái. Lại là tính toán. Hậu thổ nương nương thanh âm lạnh lạnh mà tràn đầy uy nghiêm, phảng phất đến từ cựu u vực sâu thẩm phán, bọn này thánh nhân, ngoại trừ tính toán, còn biết cái gì? Năm đó tính toán ta vu tộc, bây giờ lại tới tính toán Huyền Dương đạo hữu. Hậu thổ cặp kia tràn đầy thương xót cùng trí tuệ trong đôi mắt, giờ phút này lại dấy lên một đoàn ngọn lửa tức giận. Nàng cùng Huyền Dương giao tình, không thể so với nữ hoa cạn. Thậm chí có thể nói, chính là Huyền Dương chỉ điểm, mới khiến cho nàng tìm được thân hóa luân hồi đại đạo con đường, mới khiến cho nàng là vu tộc bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Phần ân tình này, cao ngất, so địa dày. Huyền Dương đạo hữu chính là chân chính người có đức, há lại cho các ngươi như vậy nói xấu. Muốn mượn đao giết người, muốn để Huyền Dương đạo hữu có hắc qua. Hỏi qua ta hậu thổ sao? Chỉ gặp nàng tay trắng buông khẽ, cái kia một đoàn thuần túy nhất đại địa trọc khí cùng luân hồi pháp tắc xen lẫn, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một đạo cùng nàng không khác nhau chút nào thân ảnh. Đây là một bộ có được chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, thậm chí tới một mức độ nào đó có thể mượn dùng luân hồi chi lực phân thân. Đi thôi. Hậu thổ nương nương đối phân thân nhẹ giọng nói ra, đi Thái Huyền Cung. Nói cho Huyền Dương đạo hữu, vô luận phát sinh cái gì, địa phủ vĩnh viễn đứng ở bên phía hắn. Nếu có ai dám gây bất lợi cho hắn, chính là cùng toàn bộ luân hồi là địch. Cái kia phân thân khẽ bước cằm, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuyên thấu âm dương hai giới hàng rào, mang theo hậu thổ nương nương ý chí, hướng phía Thái Huyền Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Một ngày này, Hồng Hoang chấn động, thông thiên giận lên Côn Luân, nữ hoa nhanh chóng đến Thái Huyền, hậu thổ phân thân phá giới, tất cả đồ mâu, tất cả nhân quả, tất cả phong bạo đều tại thời khắc này hội tụ ở cùng nhau. Mà phong bạo trung tâm, ngoại trừ cái kia sắp buộc phát đại chiến Côn Luân Sơn, chính là cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quận sóng ngầm Thái Huyền Cung. Chương 386, Nguyên Thủy, ta thay đệ tử nói xin lỗi coi như xong đi. Ngươi làm gì lấy lớn nhất nhỏ? Chương 386, Nguyên Thủy, ta thay đệ tử nói xin lỗi coi như xong đi. Ngươi làm gì lấy lớn nhất nhỏ? Côn Luân Sơn, Vạn Sơn chi tổ. Nơi này quanh năm mây mù lượn lờ, điềm lành rực rỡ, vô số linh cầm dị thú giữa khu rừng chơi đùa, kỳ lân dưới vách cỏ chi và cỏ lan khắp nơi trên đất, Ngọc Hư Cung trước kim trung huy giải. Làm xiển giáo tổ đình, nơi này từ trước đến nay là Hồng Hoang chúng sinh trong mắt thánh địa, đại biểu cho tuyệt đối uy nghiêm cùng trật tự. Nhưng mà hôm nay, phần này tường hòa bị triệt để phá vỡ. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tuyệt luân kiếm khí màu xanh, như là cửu thiên ngân hà cuốn ngược, hung hăng đụng vào Côn Luân Sơn hộ sơn đại trận phía trên. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia đủ để ngăn chặn đại La Kim Tiên một kích toàn lực tiên tiên đại trận, lại như cùng giấy, trong nháy mắt đã nứt ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Cùng bạo cương phong rót ngược vào, đem vô số chim quý thú lạ dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Thái Ức, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thông Thiên giáo chủ chân đạp hư không, lơ lửng tại Ngọc Hư Cung ngay phía trên. Sợi tóc của hắn tại trong cuồng phong loạn vũ, áo bào xanh bay phất phới, quanh thân tản ra sát ý, để nguyên bản ấm áp như xuân Côn Luân Sơn trong nháy mắt tiến nhập run sợ đông. Hắn không có chút nào nói nhảm, thanh âm lôi cuốn lấy thánh nhân pháp lực, như lôi đình nổ vàng tại mỗi một cái xiển giáo đệ tử bên hai. Ngọc Hư Cung bên trong, Thái Ức chân nhân sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, trốn ở đại điện cây cột đằng sau, run lẩy bẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ vậy mà thật giết tới cửa. Với lại tới nhanh như vậy, ác như vậy. Ngay tại Thông Thiên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem Thái Ức chân nhân từ Ngọc Hư Cung bên trong bắt lúc đi ra. Ông một đạo ôn nhuận như ngọc, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm kim quang, từ Ngọc Hư Cung chỗ sâu bay lên, hóa thành một đóa to lớn cánh vân, ngạnh sinh sinh địa chặn lại Thông Thiên cái kia đẩy trời sát ý ngay sau đó, chín cái ngũ trảo kim long lôi kéo Trầm Hương Liễn chậm rãi lái ra, điểm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Liễn đầu trên ngồi một người, đầu đội tử kim quan, người khoác vô cực bát quái bảo, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, thần sắc hờ hững, cao cao tại thượng. Chính là Xiển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trước mặt đằng đằng sát khí thông thiên, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mù mịt, nhưng thoáng qua tức thì, thay vào đó là một loại tên là huynh trưởng uy nghiêm cùng không hiểu. Tam đệ, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi không tọa trấn kim ngao đảo giáo hóa môn đồ, vì sao đột nhiên xông ta quân luân, phá ta đại trận, còn muốn kêu đánh kêu giết? Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chẳng phải là làm trò cười cho người khác ta tam thanh bất hòa? Nghe nói như thế, Thông Thiên giáo chủ giận quá mà cười. Hắn nhìn xem cái kia một mặt lạnh nhạt, phản phất chí thân sự ngoại Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng cái kia một tia còn sót lại tình nghĩa huynh đệ, tại thời khắc này triệt để lạnh bớt. Cho cười. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, nhị huynh, đến lúc này, ngươi còn muốn cùng ta giả vờ giả vì sao? Thái ất làm cái gì, ngươi lại không biết? Cái kia càn khôn trên cung lưu lại ngọc thanh khí tức, ngươi lại không biết? Nếu là không có ngươi ngầm đồng ý, không có ngươi che lấp thiên cơ, mượn hắn Thái ất 100 cái lá gan, hắn dám tính toán ta tiểu giáo, dám tính toán Huyền Dương đạo hữu. Thông Thiên mỗi hỏi một câu, khí thế trên người liền lăng lệ một điểm. Đối mặt Thông Thiên chất vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt chưa đổi, chỉ là khe khẽ thở dài, bày ra một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Tam đệ, ngươi vẫn là như vậy vội vàng sao động? Chuyện đã xảy ra, vi huynh tự nhiên là biết được một chút. Thái ất cái đứa bé kia, đúng là có chút lỗ mãng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh nặng tìm nhẹ, đem một trận tỉ mỉ bảy kế mượn đao giết người, thời hận quy kết làm lỗ mãng. Hắn nhìn xem Thông Thiên, tiếp tục nói ra, bất quá, tam đệ à, ngươi thân là đường đường thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, làm gì cùng một tên tiểu bối chấp nhận? Cái kia thạch cơ, bất quá là một khối ngoan thạch thành tinh, nền móng nông cạn, chết cũng liền chết rồi, bất quá là lên phong thần bảng, ngày sau còn có cái thần bị. Về phần Huyền Dương, việc này cuối cùng cũng không đối hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút, lộ ra một bộ cực kỳ lớn độ bộ dáng, như vậy đi, xem ở vi huynh trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Quay đầu ta để Thái ất cho ngươi nói lời xin lỗi, bồi cái không phải, lại cho chút linh bảo đi kim ngao đảo, xem như bồi thường. Như thế nào? Chúng ta tam thanh một thể, vì chỉ là mấy cái ngoại nhân, vì mấy cái ở mức sinh chứng hóa hạng người tổn thương hòa khí, thật sự là không đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này, nói đến đường hoàng, phản phất hắn đang cực lực giữ gìn đại cục, mà Thông Thiên nếu là không đáp ứng, cái kia chính là không biết đại cục, liền là cố tình gây sự. Nhưng mà, lời nói này rơi vào Thông Thiên trong tai, lại so thế gian ác độc nhất nguyền rủa còn muốn chói tai. Xin lỗi, bồi thường. Ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, chấn động đến Côn Luân Sơn quần phong run rẩy. Tốt một cái tam thanh một thể, tốt một cái không đáng. Nguyên Thủy, trong mắt ngươi, ta Tiệt giáo đệ tử mệnh cũng không phải là mệnh. Tại trong mắt các ngươi, Huyền Dương đạo hữu thanh danh liền có thể tùy ý nói xấu. Thông Thiên bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, gằn từng chữ nói ra, hôm nay, việc này không dễ dàng như vậy giải quyết. Ta không có thèm ngươi linh bảo, cũng không hiếm có hắn xin lỗi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia không vui, vậy ngươi muốn thế nào? Thông Thiên hít sâu một hơi, duỗi ra ngón tay, trực chỉ trốn ở Ngọc Hư Cung chỗ sâu Thái ất chân nhân, thanh âm băng lãnh thấu xương, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hôm nay, Thái ất phải chết, ai đến cũng không giữ được hắn, ta nói. Vâng. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, mình đều đã như thế ăn nói khép nép địa cho lối thoát, Thông Thiên vậy mà không biết tốt xấu như thế. Thái ất nếu là thật sự bị Thông Thiên giết, cái kia đánh không chỉ là Thái ất mặt, càng là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, là hắn xiển giáo mặt. Thông Thiên, ngươi chớ có quá phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đứng người lên, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý tán phát ra trận trận hàn quang, Thái ất chính là ta thân truyền đệ tử, là 12 kim tiên thứ nhất, thân phụ xiển giáo khí vận. Ngươi hôm nay nếu muốn tại Ngọc Hư Cung giết hắn, chính là muốn cùng ta cái này làm huynh trưởng triệt để quyết liệt sao? Quyết liệt? Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, coi ngươi tính toán môn hạ đệ tử của ta, coi ngươi hãm hại ta hảo hữu chí giao thời điểm, ngươi chưa từng nghĩ tới ta là đệ đệ ngươi, chưa từng nghĩ tới chúng ta còn có tình cảm. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Thông Thiên quanh thân thanh quang tăng vọt, Hỗn Nguyên Thánh Lực ngưng tụ trong tay tâm, đúng là dự định cưỡng ép đột phá Nguyên Thủy ngăn cản, trực tiếp chấn sát Thái ất. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quá thành cười, trong mắt cuối cùng một tia ngụy trang ôn nhu cũng triệt để xé nát, thay vào đó là vô tận lãnh khốc cùng ngạo mạn. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải vì một ngoại nhân cùng ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách vì huynh không nể tình. Ngươi muốn giết Thái ất, vậy trước tiên hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, bốn đạo trùng thiên sát khí bỗng nhiên từ Côn Luân Sơn phía sau núi bộc phát ra. Chanh, 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 chanh. Bốn tiếng thanh thúy êm tai nhưng lại để cho người ta dùng mình tiếng kiếm reo vang lên. Bốn chuôi đằng đằng sát khí tiên kiếm vạch phá bầu trời, lơ lửng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh thân. Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Hãm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm. Nhìn xem cái kia bốn thanh thần kiếm, nhìn xem lưỡi kiếm kia bên trên phun ra nuốt vào hàn mang, Thông Thiên giáo chủ trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng hắn không có lùi bước. Tương phản, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm kiên định. Chu tiên tử kiếm. Thông Thiên tự lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hào không đổi sắc, "Nguyên Lai, ngươi đã sớm chuẩn bị xong." Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng lên một vòng thê lương mà cuồng ngạo đường cong, sau lưng thanh bình kiếm cảm ứng được chủ nhân chiến ý, tự hành ra khỏi vỏ, kiếm chỉ thương cung. Nguyên Thủy, nhiều lời vô ích. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hôm nay, coi như ngươi bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, ta cũng muốn để cái này hồng hoàng chúng sinh nhìn xem, đến tột cùng là ngươi tính toán sâu, vẫn là của ta kiếm, càng lợi. Và anh, hai đại thánh nhân khí thế tại đỉnh núi Côn Lôn ầm vang đụng nhau, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang mà ra, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt vỡ nát, vô tận địa thủy hỏa phong điên cuồng phun trào. Một trận nhất định ghi vào hồng hoang sử sách thánh nhân chi chiến, tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Chương 387, Nguyên Thủy chiến thông thiên, Huyền Dương nữ hoa hậu thổ hạ chàng chương 387, Nguyên Thủy chiến thông thiên, Huyền Dương nữ hoa hậu thổ hạ chàng ầm ầm. Đỉnh Côn Lôn, thương khung phá nát. Hai cỗ đủ để trùng luyện địa phong thủy hỏa lực lượng kinh khủng, trong hư không điên cuồng đụng nhau. Đây không phải đơn giản pháp thuật đối hoành, mà là hai đại pháp tắc hệ thống căn bản va chạm. Thông Thiên giáo chủ đứng ở trung tâm phong bạo, hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, thậm chí ngay cả phòng ngự pháp bảo cũng không tế ra. Cả người hắn liền như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ, thà bị gãy chứ không chịu cong. Kiếm đạo pháp tắc, chạm. Thông Thiên quát khẽ một tiếng, Hỗn Nguyên đại la kim tiên tu vi không giữ lại chút nào địa bộc phát. Hắn bất tu thiên nói, không cho mượn tiên uy, chỉ tu tự thân. Sau lưng hắn, ước vạn đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành thực chất, mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa hắn đối kiếm đạo cực hạn cảm ngộ, càng đan xen huyền ảo khó lường trận chi pháp tắc. Kiếm khí như rồng, trận pháp như lưới, đúng là tại không có Chu Tiên tứ kiếm tình huống dưới, lấy thân là trận, lấy khí làm kiếm, ngạnh sinh sinh địa xé rách Nguyên Thủy Thiên Tôn bày ra trùng điểm phòng ngự. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở trầm hương liễn bên trên, nguyên bản hờ hững thần sắc rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thông thiên lực lượng mặc dù không có thiên đạo chi lực ra chỉ như thế mênh mông vô biên, nhưng lại cô đọng tới cực điểm. Loại kia thuần túy lực phá hoại, loại kia không nhìn thiên đạo quy tắc sắc bén, vậy mà để trong tay hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thánh nhân pháp tướng trang nghiêm. Hắn dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, tại cái này trong hồng hoang, thiên ý tức ý hắn. Chỉ gặp hắn một tay khẽ bổ, ước vạn dặm sơn hà chi lực trong nháy mắt bị điều động. Thiên điệu tá pháp, ngọc thanh thần lôi. Vành, vành, vành. Vô số đạo tử kim sắc thần lôi từ trong hư không rơi xuống, mỗi một đạo đều mang thiên đạo ý chí, hung hăng đánh vào thông thiên kiếm trận phía trên. Cùng lúc đó, lơ lửng ở bên người hắn Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên, càng là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn điều khiển ở dưới, tách ra làm người sợ hãi hùng mang. Ken, ken, ken. Thanh bình kiếm cùng Chu Tiên tứ kiếm trong hư không điên cuồng va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, mỗi một quả hỏa tinh rơi xuống, đều hóa thành một mảnh nham tương biển lửa. Hai người lúc này đúng là đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, nơi này trung quy là Côn Luân Sơn. Theo hai thánh cực chiến, cái kia nguyên bản tiên khí bồng bềnh ngọc hư cung lúc này đã là lung lay sắp đổ, Kỳ Lân Sơn núi sụp đổ hơn phân nửa, vô số chân quý linh căn bị dư ba xoắn thành vỡ nát, không biết nhiều thiếu né tránh không kịp xiển giáo môn nhân tại kêu rên bên trong hóa thành cho tàn. Nhìn xem tự mình đạo tràng bị hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là mặt mũi của hắn a. Thông Thiên, đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích bức lui Thông Thiên, sắc mặt âm trầm như nước, nghiêm nghị quát, ngươi xem một chút cái này Côn Luân Sơn, bị ngươi thai họa thành hình dáng ra sao? Vì một ngoại nhân, ngươi thật muốn hủy ta không thành. Bản tọa cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức thối lui. Nếu không, đừng trách bản tọa không lưu tay nữa, đưa ngươi triệt để trấn áp nơi này. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp bên trong mang tới chân chính sát ý Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lại là ngửa mặt lên trời cười to, áo bào xanh nhuốm máu, lại càng lộ vẻ cuồng ngạo, thủy thì đã có sao? Ngươi Nguyên Thủy muốn mặt mũi, yếu đạo trận, chẳng lẽ ta Tiệt giáo đệ tử mệnh liền là cỏ rác sao? Hôm nay không giết Thái Ất, không đòi lại cái công đạo này, ta Thông Thiên quyết không bỏ qua. Ngươi muốn toàn lực xuất thủ. Vậy liền đến a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thông Thiên trong tay thanh bình kiếm lần nữa rung động, không lùi mà tiến tới, một đạo càng thêm sáng chói kiếm mang đâm thẳng Nguyên Thủy mi tâm. Chấp mê bất ngộ. Quả thực là không có thuốc chữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để bị chọc giận. Đã ngươi Thông Thiên không muốn sống, vậy bản tọa liền thành vào ngươi. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trang nghiêm, hai tay kết ấn, một cỗ cổ lão, mênh mông, mang theo khai thiên tích địa chi uy khí tức khủng bố, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bản cổ phiến, ra. Ông. Một mặt tối tăm mở mịt phướn dài trống rông xuất hiện, cờ trên mặt, tựa hồ có hỗn độn khí lưu đang cuộn trào, mơ hồ có thể thấy được một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân vung đúa khai thiên hư ảnh. Đây là tiên thiên chí bảo, bản cổ phiến. Danh xưng hồng hoang thứ nhất công kích chí bảo, có được xé rách hỗn độn, vỡ nát thời không vô thượng vĩ lực. Tật. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên lay động bản cổ phiến. Một đạo màu xám hỗn độn kiếm khí, vô thanh vô tức phá vỡ không gian. Nó không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng lại có chôn vùi hết thảy kinh khủng uy năng. Phúc. Thông Thiên giáo chủ cái kia không thể phá vỡ kiếm chi pháp tắc, tại đạo này hỗn độn kiếm khí trước mặt, lại như cùng giấy mỏng yếu ớt, trong nháy mắt bị xé nứt. Ân. Thông Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Nhưng hắn lui không thể lui, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Phanh. Hỗn độn kiếm khí hung hăng đụng vào thanh bình kiếm bên trên. Phúc. Thông Thiên giáo chủ một ngụm kim sắc thánh huyết phun ra ngoài, cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng nện vào phía dưới trong lòng núi, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Khu khu. Thông Thiên giãy giụa lấy từ phế tích bên trong đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh bình kiếm bên trên càng là hiện đầy tinh mịn vết rạn. Bại. Tại tuyệt đối trang bị áp chế trước mặt, dù là hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù là hắn chiến ý ngập trời, cũng cuối cùng khó mà ngăn cản bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận song trọng giáo sát. Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiên, chân đạp hư không, từ trên cao nhìn xuống thông thiên, trong mắt tràn đầy người thắng ngạo mạn cùng kinh miệt, "Tam đệ, ngươi thấy được sao? Đây chính là số trời, đây chính là chiến lệnh. Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này bảng môn tà đạo bản sự, liền có thể nghịch thiên mà đi. Hôm nay, bản tọa liền giáo huấn ngươi một chút người không biết trời cao đất rộng này." Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa giơ lên bản cổ phiên, lần này, cờ trên mặt ngưng tụ hỗn độn kiếm khí so trước đó to lớn hơn, càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó, cái kia lơ lửng tại bốn phía Chu Tiên tứ kiếm cũng cùng nhau thay đổi mũi kiếm, khóa chặt thông thiên khí cơ. "Cho ta trấn áp." Nguyên Thủy Thiên Tôn quát to một tiếng, bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận cùng nhau rơi xuống. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt rơi xuống, trong mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có vô tận không cam lòng cùng bị phẫn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại cái kia hỗn độn kiếm khí sắp đem Thông Thiên triệt để nuốt hết trong mấy mắt. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên ba đạo đã khác biệt, lại đồng dạng uy nghiêm hạo lớn thanh âm, "Nguyên Thủy, ngươi dám?" Dừng tay. Kinh người quá đáng. Ngay sau đó, ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, như là ba đạo lệch trời, chống rông xuất hiện tại Thông Thiên giáo chủ trước người. "Oanh!" Đạo thứ nhất lực lượng chính là một quyển phô thiên cái địa sơn hà bức tranh, nội ẩn càn khôn, sinh cơ bừng bừng. Nó nhẹ nhàng cuốn một cái, càng đem cái kia bản cổ phiên phát ra hỗn độn kiếm khí ngạnh sinh sinh địa giữ được, hóa giải thành vô hình. Chính là nữ hoa nương nương sơn hà xã tác đồ. Đạo thứ hai lực lượng là một cái màu vàng đất cự thủ, mang theo luân hồi sinh tử nặng nghề, mặc dù không bằng bản thể như vậy cường hành, lại ẩn chứa địa đạo cứng cỏi, gắt gao chống đỡ rơi xuống Chu Tiên tử kiếm. Chính là hậu thổ nương nương phân thân chi lực. Mà đạo thứ ba lực lượng, đó là một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận đạo vận chỉ quang. Ken, một tiếng vang lanh lảnh. Đạo này chỉ quang vô cùng tinh chuẩn gậy tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiên phía trên. Trong nháy mắt đó, nguyên bản hung uy ngập trời bản cổ phiên vậy mà run rẩy kịch liệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị mà cường đại lực phản chấn thuận cánh tay truyền đến, suýt nữa cầm không được trong tay chí bảo, cả người tức thì bị chấn động đến liền lùi lại ba bước. Bụi mù tan đi, ba đạo thân ảnh sóng vai đứng ở Thông Thiên giáo chủ trước người, như là ba tòa không thể vượt qua núi cao, chặn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả thế công. Bên trái một người, phong hoa tuyệt đại, y phục rực rỡ bồng bềnh, trên mặt sương lạnh, chính là nhân tộc thánh mẫu Nữ Hoa. Phía bên phải một người, tuy là hư ảnh, lại uy nghiêm nặng nề, luân hồi lưu chuyển, chính là địa phủ chi chủ, hậu thổ phân thân. Mà đứng ở chính giữa vị kia, một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa, lại khiến người ta cảm thấy phảng phất đối mặt với toàn bộ đại đạo. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhàn nhạt mở miệng, "Nguyên Thủy đạo hữu, uy phong thật to a." Chính là sớm đã chạy đến Thái Huyền Cung chi chủ, Huyền Dương. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ba người, nguyên bản chật vật không chịu nổi Thông Thiên giáo chủ, hốc mắt đống nhiên đỏ lên. Mà đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Huyền Dương, Nữ Hoa, Hậu Thổ, các ngươi đều muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này." Chương 388, Hồng Quân lựa chọn chương 388, Hồng Quân lựa chọn đỉnh núi Côn Lôn, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Phong, ngừng, mây, tản. Chỉ có mấy vị thánh nhân rằng có sinh ra kinh khủng uy áp, như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn đặt ở chúng sinh trong lòng, để cho người ta không thở nổi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn câu kia tràn ngập tức giận tranh vào vũng nước đục, Huyền Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, khóe miệng có chút dương lên, cuối cùng đúng là trực tiếp khí cười. Ha ha, ha 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 ha. Huyền Dương tiếng cười trong sáng, không có Thông Thiên như vậy bị phẫn, cũng không có Nguyên Thủy như vậy ngạ mạn, lại mang theo một cỗ trực tấu lòng người đùa cợt cùng trầm trọng. Hắn một bên cười, một bên nhẹ khẽ lắc đầu, cặp kia thâm thúy như tinh không trong đôi mắt, tràn đầy trêu tức, vũng nước đục. Nguyên Thủy đạo hữu, một tiếng này vũng nước đục ngươi nói thế nhưng là thật nhẹ nhàng linh hoạt a. Huyền Dương ngưng cười âm thanh, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên đạm mạc vô cùng, một cỗ vô hình hàn ý để trùng quanh hư không cũng bắt đầu từng khúc đông kết. Ngươi cái kia đổ nhi ngoan thái ớt, dùng càn khôn cung bắn giết thạch cơ đồng tử trước đây, đây là nhân quả, vì trốn tránh trách nhiệm, tận lực tại mũi tên bên trên lưu lại ngọc thanh tiên pháp, bắt trước ta đổ tôn khí tức, ý đồ giá họa tại ta đổ tôn, mượn đao giết người, đây là tính toán. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi xiển giáo đệ tử giết người phóng hỏa, chỉ cho phép các ngươi hèn hạ vô sỉ địa hướng bần đạo trên đầu dội nước bẩn, thì không cho bần đạo đến đòi một lời giải thích. Ta đến lấy lại công đạo, tại trong miệng ngươi liền thành tranh vào vũng nước đục. Nguyên Thủy, da mặt của ngươi không phải là cầm cái này Côn Luân Sơn địa mạch luyện ra được, vậy mà dày đến tình trạng như thế. Lời nói này như là từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn da mặt trướng trở thành màu gan heo, nắm bàn cổ phiên gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn đường đường xiển giáo giáo chủ, khi nào bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua? Nhưng hắn vô pháp phản bác, bởi vì Huyền Dương nói mỗi một chữ đều là sự thật. Hít sâu một hơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ý đồ lần nữa dùng bộ kia thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến lo dịp đến đạo đức bắt góc. Huyền Dương, ngươi cũng chớ có tranh đua miệng lưỡi. Thái ất sự tình, xác thực làm được không ổn, bản tọa cũng thừa nhận hắn có tí khôn vật dùng nhầm chỗ. Nhưng hắn dù sao chỉ là cái tu đạo chưa thành tiểu bối, người ta đều là đứng tại Hồng Hoang đỉnh nhân vật, ngươi thân là cao nhân tiền bối, cần gì phải cùng một tên tiểu bối chấp nhận? Nếu là chuyến đi, nói ngươi Huyền Dương thánh nhân liên thủ thông thiên, nữ hoa khi dễ một cái tiểu hoa nhi, chẳng lẽ liền tốt nghe sao? Tiểu hoa nhi, Một bên Thông Thiên giáo chủ nghe được hai chữ này, tức giận đến toàn thân phát run, nếu không có nữ hoa ngăn đón, chỉ sợ lại phải xông đi lên liều mạng. Thái Ức tu hành nhất vào năm, dâu ria đều một năm lớn, còn nhỏ em bé. Huyền Dương lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là cái kia trong mắt ý trào phúng càng đậm, "Nguyên Thủy, thu hồi ngươi cái kia một bộ song ngọn sắc mặt ta. Tại bần đạo nơi này, không có gì tiền bối văn bối, chỉ có thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Đã ngươi cảm thấy hắn là đứa bé, không hiểu chuyện, vậy ngươi cái này làm phụ huynh không có giáo tốt, bần đạo hôm nay liền bị liên lụy, thay ngươi tốt nhất quản lý giáo dục." Nói đến đây, Huyền Dương có chút bước về phía trước một bước. "Ngươi." Vẹn vẹn một bước, toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều đang run rẩy. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn lực chi pháp tắc khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Nguyên Thủy Tiên Tôn. Không có rực rỡ thần thông, không có đẩy trời dị tượng, có chỉ là tuyệt đối lực lượng. Nhiều lời vô ích. Huyền Dương chậm rãi nâng tay phải lên, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn làm một cái mời thủ thế, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại mời lao hưu uống trà, nhưng nói ra lại làm cho người dùng mình. "Nguyên Thủy, ngươi muốn bao che khuyết điểm, có thể động thủ đi. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng chúng ta, chuyện hôm nay xóa bỏ. Nếu là không thắng được." Huyền Dương ánh mắt vượt qua Nguyên Thủy, nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy ngọc hư cùng chỗ sâu, thanh âm như sấm, "Thái Ức mệnh, ta chắc chắn phải có được." Theo Huyền Dương tiếng nói vừa ra, nữ hoa nương nương tay trắng dương nhẹ, sơn hà xã tắc đổ lần nữa triển khai, che khuất bầu trời, hậu thổ phân thân hai tay kết ấn, lục đạo luân hồi hư ảnh tại sau lưng hiển hóa, âm u đầy tử khí, Thông Thiên giáo chủ mặc dù trọng thương, nhưng cũng dáng chống đỡ lấy tế lên thanh bình kiếm, sắc ý nghiêm nghị. Bốn thánh đối một thánh. Nhìn trước mắt cái này làm người tuyệt vọng đội hình, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó coi. Tim của hắn chìm đến đáy cốc. Đánh? Đánh như thế nào? Nếu là đơn đả độc đấu, vàng vào trong tay bản cổ phiên cùng các loại linh bảo, cho dù là đối đầu Thông Thiên, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Thậm chí là đối mặt nữ hoa hoặc là hậu thổ phân thân, hắn đều không sợ. Duy chỉ có cái này Huyền Dương. Vừa rồi cái kia một chỉ bắn ra bản cổ phiên lực lượng kinh khủng, đến nay còn để cánh tay hắn run lên. Đó là lực chi phát tắc, là nhất lực phá vạn pháp vô thượng đại đạo. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ xảo cùng tính toán, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Huống chi, bây giờ không phải là đơn đấu. Huyền Dương chủ công, nữ hoa cùng hậu thổ chủ phòng, Thông Thiên tại cái kia liều mạng. Cái này căn bản là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm bản cổ phiên tay, lần thứ nhất xuất hiện do dự. Hắn biết, hôm nay nếu thật toàn diện khai chiến, dù là hắn át chủ bài ra hết, kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đè xuống đất ma sát, Côn Luân Sơn triệt để hóa thành phế tích, mà Thái Ức vẫn như cũ muốn chết. Cùng lúc đó, Tây Phương, Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức Trì Bờ, vốn nên thừa dịp Đông Phương đại loạn đi ra độ hóa người hữu duyên Tây Phương hai thánh, giờ phút này lại an tĩnh giống hai cái chi cút. Chuẩn Đề đạo nhân xuyên thấu qua thủy kính thần thông, nhìn xem Côn Luân Sơn bên trên cái kia kiếm bạt nộ trương hình tượng, nhất là nhìn thấy Huyền Dương cái kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh lúc, nhịn không được rụt cổ một cái. "Sư minh." Chuẩn Đề nuốt ngụm nước bọt, thanh âm hơi khô chát chát, "Cái này Côn Luân Sơn đánh cho náo nhiệt như vậy, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Chúng ta muốn hay không đi giúp cái kia Nguyên Thủy một thanh? Nếu là lúc này xuất thủ tương trợ, Nguyên Thủy tất nhiên thiếu thiên đại nhân quả, ngày sau phong thần lực tiếp, ta Tây Phương giáo cũng có thể nhiều chiếm chút tiện nghi." Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, tấm kia vốn là sầu khổ mặt trong nháy mắt nhăn trở thành một đoàn, phản phất ăn mức đắng. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, chắp tay trước ngực, ngay cả niệm vài tiếng Phật hiệu, "A Di Đà Phật." "Thiện hai thiện hai." "Sư đệ, nói cẩn thận." "Làm cẩn thận." "Vũng nước đục này, quá nóng, bỏng đến có thể đem ra các của chúng ta đều cho lột xuống." "Giúp Nguyên Thủy." Vậy tương đương liền là trực tiếp hướng Huyền Dương tuyên chiến. Vì điểm ấy nhân quả, dựa vào ta Tây Phương giáo căn cơ, không đáng, tuyệt đối không đáng. Chuẩn Đề đạo nhân nghe xong, cũng là một trận hoảng sợ, liên tục gật đầu, "Sư minh nói cực phải. Cái này Huyền Dương đơn giản liền là tên sát tinh, ai gây ai không may. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật đợi tại Tu Di Sơn, xem bọn hắn chó cắn chó a, dù sao vô luận ai thua ai thắng, tiêu hao đều là Đông Phương khí vận." Thế là, từ trước đến nay yêu nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tây Phương hai thánh, lần này một cách lạ kỳ đặt thành tuyệt đối không tham chiến chung nhận thức, thậm chí trực tiếp phong bế Tu Di Sơn cảm giác, sợ bị chiến hỏa tác động đến. 30 tam tiên bên ngoài, Thử Tiêu cung. Bên trong đại điện, tiến tĩnh im mắng. Tạo hóa ngọc điệp lơ lửng giữa không trung, tản ra mông lung đạo vận. Hồng Quân đạo tổ xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Hạo Thiên trong kính Côn Luân Sơn cảnh tượng. Nhìn xem bị ép vào tuyệt cảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn xem hùng hổ dọa người Huyền Dương một phương, vị này đạo tổ trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Hắn thôi diễn thiên cơ, tính toán chúng sinh, vốn cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế. Nhưng hôm nay, bởi vì Thái Ức một cái ngu xuẩn cử động, bởi vì Nguyên Thủy bao che khuyết điểm cùng ngạo mạn, thế cục đã triệt để mất khống chế. "Nguyên Thủy, bại cục đã định." Hồng Quân thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, không mang theo một tia tình cảm sát thái. Hắn biết rõ, nếu như hắn hiện tại không ra mặt, Nguyên Thủy tuyệt đối ngăn không được Huyền Dương bốn người vây công. Nhưng là, nếu như muốn ra mặt, Hồng Quân ánh mắt rơi vào Huyền Dương trên thân, lại nhìn một chút đại biểu địa đạo hậu thổ cùng người đại biểu đạo nữ hoa. Nếu là lúc này cưỡng ép hạ chẳng kéo lại đỡ, giúp Nguyên Thủy trấn áp Thông Thiên cùng Huyền Dương, như vậy thế tất sẽ dẫn phát thiên đạo cùng địa đạo, nhân đạo toàn diện khai chiến. Cái này đối với hắn mà nói, hại lớn hơn lợi. Vì một cái Thái Ức, không đáng. Hồng Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ở trong lòng làm ra sau cùng quyết đoán. Đây là một trận đánh cược. Đã ván cờ đã loạn, vậy thì nhất định phải có người vì thế trả giá đắt, đến lắng lại các phe lửa giận, để thế cục một lần nữa trở lại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nguyên Thủy không thể chết, Thông Thiên không thể chết, Huyền Dương hiện tại không động được. Như vậy, chết chỉ có thể là cái kia dẫn phát hết thể dây dẫn nổ. Con rơi. Hồng Quân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngữ khí lạnh lùng đến làm người sợ run, thái ớt bỏ mình, nhân quả hai tiêu. Đây là duy nhất giải pháp. Theo đạo tổ tâm niệm nhất định, một cỗ vô hình thiên đạo ý chí lặng yên giáng lâm, mặc dù không có trực tiếp hiển hóa, cũng đã chấp nhận Côn Luân Sơn bên trên sắp phát sinh thảm kịch. Thử Tiêu cung đại môn đóng thật chặt. Giờ khắc này, Hồng Hoang mạnh nhất tồn tại, lựa chọn trầm mặc, cũng lựa chọn hy sinh thái ớt, đem đổi lấy tạm thời cân bằng. Chương 389, đánh bại Nguyên Thủy, chém giết thái ớt. Chương 389, đánh bại Nguyên Thủy, chém giết thái ớt. Đỉnh núi Côn Luân, gió lạnh lạnh thấu xương. Bốn thánh mây khốn, thiên đạo lặng im. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở vỡ vụ ngọc hư cung trước, ánh mắt đảo qua thiên cung. Hắn đang đợi các loại Tử Tiêu cung vị lão sư kia ý chỉ, dù là chỉ là khẽ than thở một tiếng, một đạo pháp chỉ, hắn đều có lý do cho mượn sườn núi xuống lửa, hoặc là càng có niềm tin điệu tiếp tục đánh. Nhưng mà 38 thiên bên ngoài tĩnh mịch một mảnh, không có pháp chỉ, không có dị tượng, thậm chí ngay cả thiên đạo pháp tắc ba động đều trở nên tối nghĩa không rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm rốt cục triệt để lạnh, hắn biết mình bị từ bỏ. Vì trận này nhân quả, vì lắng lại mặt khác ba vị thánh nhân lửa giận, đạo tổ lựa chọn ngầm thừa nhận thái ớt đáng chết. Tốt một cái thiên đạo đại thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười thảm, nhưng lập tức mặt mũi của hắn lần nữa khôi phục ngày xưa lạnh lùng cùng cao ngạo. Hắn là Nguyên Thủy, là bản cổ chính tông, là xiển giáo giáo chủ. Cho dù là thua, cho dù là con rơi, hắn cũng tuyệt không thể giống chó nhà có tang, bị người buộc giao ra đệ tử. Nói như vậy, xiển giáo sống lưng liền gãy mất, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt cũng liền bị người dẫm vào trong bùn, vinh thế thoát thân không được. Hắn cần một bậc thang, một cái có thể làm cho hắn tuy bại nhưng đình, có thể làm cho hắn không thể không từ bỏ thái ớt thể diện bậc thang. Ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, sau lưng hư không kịch liệt chấn động. Nguyên bản bị áp chế Chu Tiên Tứ kiếm lần nữa bộc phát ra ngút trời kiếm khí, bốn đạo thông thiên triệt địa kiếm trụ một lần nữa vững chắc, đem vỡ vụn Côn Luân Sơn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, cái kia cán bản cổ phiên trong tay hắn bay phất phới, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách phương thiên địa này. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua nữ hoa, hậu thổ, thông thiên, thẳng tắp rơi vào Huyền Dương trên thân. Huyền Dương, Nguyên Thủy mở miệng, thanh âm không còn tràn ngập tức giận, mà là trở nên dị thường bình tĩnh giống như là một đầm nước động. Người ta đều biết, hôm nay chi cục không phải thái ớt một người chi tội, cũng không phải một mình ta có thể cản. Nhưng thái ớt dù sao nhập môn hạ của ta ước vào năm, gọi ta một tiếng sư tôn. Nếu ta hôm nay liền như vậy đem hắn giao ra, tùy ý các ngươi đánh giết, vậy ta Nguyên Thủy sau này còn có mặt mũi nào đặt chân ở Hồng Hoang? Còn có tư cách gì giáo hóa chúng sinh? Huyền Dương đứng chắc tay, nhìn xem giờ phút này khí thế ngược lại trở nên càng thêm cô đọng Nguyên Thủy, lông mày hơi nhíu, cũng không cắt đứt hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, trong tay bản cổ phiên chỉ hướng Huyền Dương, gằn từng chữ một, hôm nay, bản tọa lợi dụng cái này Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ phiên, hướng đạo hữu linh giáo 12. Nếu là đạo hữu có thể phá vỡ bản tọa phòng ngự, có thể thắng được bản tọa trong tay chi bảo, vậy liền bảo ngày mai số như thế, nói rõ ta Nguyên Thủy tài nghệ không bằng người, bảo hộ không được đồ đệ. Đến lúc đó, thái ớt chết sống, bản tọa tuyệt không lại cắm tay mảy may. Nhưng nếu là đạo hữu không thắng nổi bản tọa, vậy thì mời các vị từ chỗ nào đến, về đi đâu? Việc này, như vậy coi như thôi. Những lời này, nói đến trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, bi tráng lại đường hoàng. Rõ ràng là tất thua cục diện, rõ ràng là muốn mượn cớ bung nổi, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thành một trận vì thủ hộ đệ tử tôn nghiêm mà tiến hành tuyệt địa phản kích. Thông Thiên giáo chủ nghe được nhíu chặt mày lên, hừ lạnh một tiếng muốn nói chuyện, lại bị Huyền Dương đưa tay ngăn lại. Huyền Dương nhìn xem Nguyên Thủy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn xem thấu Nguyên Thủy ý đồ, lao ra hỏa này là muốn đem bao che khuyết điểm người thiết diễn đến một khắc cuối cùng, sau đó thể diện địa nhận thua. Tốt. Huyền Dương nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, phản phất đáp ứng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đã Nguyên Thủy đạo hữu muốn thể diện, cái kia bần đạo liền thành toàn ngươi thể diện. Một trận chiến này, ta tiếp. Lời con chưa dứt, Huyền Dương khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn giống như là một mảnh thâm thúy tinh không, như vậy hiện tại hắn liền là một viên đang tại đổ sụp, bộc phát kỳ điểm. Không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có tế ra bất kỳ linh căn. Huyền Dương chỉ là đơn giản nắm chặt nắm tay phải. Giang giác, giang giác. Vẹn vẹn nắm tay động tác này, hắn lòng bàn tay không gian chung quanh liền bắt đầu sụp đổ, phảng phất ngay cả hư không đều không chịu nổi cỗ này thuần túy nhục thân lực lượng để ép. Đến. Huyền Dương bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn con người bỗng nhiên co vào, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Khởi trận, hỗn độn như thế. Nguyên Thủy không giam có chút chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động trong cơ thể thánh nhân pháp lực. Oanh! Chu Tiên Tứ kiếm cùng nhau chấn động, vô tận hủy diệt kiếm khí xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở giết lưới. Cùng lúc đó, bàn cổ phiên lay động mãnh liệt, một đạo dài đến bạt trượng, tối tăm mở mịt hỗn độn kiếm khí, mang theo khai thiên tích địa chi uy, hướng phía Huyền Dương vọt tới phương hướng hung hăng chém tới. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh phòng một kích. Cho dù là thánh nhân, tại một kích này trước mặt cũng muốn nhượng bộ lui mình. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Huyền Dương không tránh không né. Thân hình của hắn tại hỗn độn kiếm khí trước hiển hóa, đối mặt cái kia đủ để mở ra đại thiên thế giới phong mang, hắn chỉ là thường thường không có gì lạ địa vung đánh một quyền. Một quyền này, rất chậm. Chậm đến phảng phất mỗi một cái sinh linh đều có thể thấy rõ hắn quy tích. Nhưng cái này một quyền này lại rất nhanh. Nhanh đến ngay cả dòng sông thời gian đều dưới một quyền này dừng lại lưu động. Một quyền này, không có danh tự, chỉ có thuần túy, lực. Lực chi phát tắc, nhất lực phá bản pháp. Cái gì âm dương ngũ hành, cái gì không gian thời gian, cái gì hủy diệt tạo hóa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Vâng. Quyền phong cùng hỗn độn kiếm khí va chạm trong nháy mắt, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, bởi vì thanh âm đã bị đánh nát. Chỉ gặp cái kia đạo vô kiên bất tồi hỗn độn kiếm khí, tại chạm đến Huyền Dương năm đấm nháy mắt, tựa như là đụng phải tường đồng vách sắt lưu ly, trong nháy mắt vỡ nát thành ức vạn điểm vụn ánh sáng. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, căn bản không kịp phản ứng. Cái kia năm đấm đánh nát hỗn độn kiếm khí về sau, dư thế chưa giảm, mang theo nghiền ép chư thiên vạn giới kinh khủng như thế, trực tiếp đánh vào Chu Tiên kiếm trận phòng ngự kết giới phía trên. Giang giác. Danh xưng không phải bốn thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận, mặc dù chỉ là Nguyên Thủy một người bố trí xuống, uy lực giảm nhiều, nhưng cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thế nhưng là dưới một quyền này, bốn thanh thần kiếm đồng thời phát ra một tiếng gào thét, thân kiếm kịch liệt rung động, vậy mà trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Chất pháp, phá. Quyền phong gào thét, như thương long ra biển, cuối cùng hung hăng khắc ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đội vàng đưa ngang trước người bản cổ phiên phía trên. Làm. Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Vô số đại năng kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Côn Luân phương hướng. Chỉ gặp đỉnh Côn Luân, một đạo thánh nhân thân ảnh như là thiên thạch bay ngược mà ra, liên tiếp đụng nát 18 ngọn núi, cuối cùng nặng nề mà nện vào Ngọc Hư Cung trong chủ điện. Ầm ầm. Cái kia tượng trưng cho xiển giáo uy nghiêm Ngọc Hư Cung chủ điện, tại thời khắc này triệt để đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Bụi bặm đầy trời. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Cầm trong tay Tiên Tiên Chí Bảo bản cổ phiên, có được Chu Tiên kiếm trận Nguyên Thủy Thiên Tôn, bại. Với lại bị bại như thế dứt khoát, triệt để như vậy. Khô khụ. Phế tích bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tóc thai bù xù, khóe miệng tràn ra một tia kim sắc thánh huyết, nguyên bản không nhốn bụi trần đạo bào lúc này rách nước. Hắn bị tương đổ, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem lơ lửng giữa không trung, quần áo chưa loạn mảy may huyền dương, trong mắt vẻ kinh ngạc thật lâu vô pháp tiêu tán. Đây chính là lực chi pháp tắc sao? Quá mạnh. Mạnh đến để hắn thậm chí sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Nguyên Thủy, ngươi thua. Huyền Dương thu hồi nắm đấm, đứng chắc tay, thanh âm lạnh lùng như băng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể khẽ run lên, hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, phản phất tại bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết, lại phản phất tại bình phục viên kia gặp khó đạo tâm. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt ngạo mạn cùng không cam lòng đều thu lại, chỉ còn lại một mảnh hờ hững cùng quyết tuyệt. Là, bản tọa thua. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay người, nhìn về phía cái kia trốn ở phế tích trong góc, sớm đã dọa đến sủi lơ như bùn, mà không còn chút máu Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân nhìn xem tự mình sư tôn cái kia bộ dáng chật vật, nhìn lại một chút trên trời cái kia như là ma thần huyền dương, toàn thân run rẩy như là run rẩy. Hắn biết, trời sập. Sư tôn. Thái Ất run run rẩy rẩy điệu bò qua đến, muốn bắt lấy Nguyên Thủy góc áo, trong mắt tràn đầy cầu xin, sư tôn cứu ta. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử không muốn chết ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhìn xem cái này đã từng sủng ái nhất, bao che nhất đệ tử. Nhìn xem hắn giờ phút này cái kia nước mắt tứ chảy ngang, không có chút nào nửa điểm tiên gia khí khái bộ dáng, Nguyên Thủy trong lòng sau cùng một chút do dự cũng bị chặt đứt. Vì bảo trụ cái này đệ tử, hắn xiển giáo mặt mũi mất hết, đạo trang bị hủy, thậm chí ngay cả hắn cái này thánh nhân đều bị người một quyền đánh bay. Đại giới đã đủ lớn. Thái Ất. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm rất nhẹ, lại lạnh thấu xương, phản phất là từ cửu u phía dưới truyền đến, vi sư đã cho ngươi cơ hội, cũng tận ra sức bảo vệ qua ngươi. Nhưng số trời cho phép, thần thông không địch lại nghiệp lực. Thái Ất chân nhân bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi phóng đại, không thể tin nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư tôn, ngài đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, quay lưng đi, không nhìn hắn nữa, chỉ lưu lại một đạo cô tịch mà quyết tuyệt bóng lưng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đây là ngươi sát kiếp, cũng là chính ngươi gieo xuống nhân quả. Ngươi, liền đi a. Vâng. Một câu nói kia, như là sấm sét giữa trời quang, triệt để đánh nát Thái Ất chân nhân tất cả hy vọng. Hắn bị từ bỏ. Cái kia bao che nhất, nhất sĩ diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia tại trong Hồng Hoang từ trước đến nay cường thế bá đạo xiển giáo giáo chủ, tại thời khắc này, tự tay đem hắn đẩy hướng tử vong vực sâu. Không, không. Thái Ất chân nhân phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng giờ này khắc này, tại cái kia mấy đạo băng lãnh thánh nhân ánh mắt nhìn soi mói, hắn dây rủa lộ ra là như thế tái nhợt bất lực. Huyền Dương nhìn xem một màn này, thần sắc đạm mạc, không có chút nào thương hại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối Thái Ất chân nhân, cách không một chảo. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thái Ất, lên đường đi. Chương 390, đánh giết Thái Ất, Hồng Hoang chấn động. Chương 390, đánh giết Thái Ất, Hồng Hoang chấn động không. Thái Ất chân nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, quanh quẩn tại tàn phá đỉnh núi Côn Lôn, làm cho người nghe mà biến sắc. Đối mặt Huyền Dương cái kia phảng phất bao gồm thiên địa vạn vật cự thủ, Thái Ất chân nhân liên cuồng địa tế ra trên thân tất cả pháp bảo. Cửu Long thần hỏa cháo, Âm Dương kiếm, Gạch vàng, tương kiện ngày bình thường uy chấn Hồng Hoang linh bảo, giờ phút này giống như là không cần tiền bị hắn ném ra ngoài. Nhưng mà những này lóe ra bảo quang linh bảo tại chạm đến bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt, tựa như cùng đụng phải bất chu sơn trứng gà, thậm chí không thể ngăn cản cái kia cự thủ mảy may, liền nhao nhao linh tính mất hết, gào thét lấy rơi xuống bụi bặm. Cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là sự quyết. Sư tôn, cứu ta, cứu ta a. Thái Ất chân nhân tuyệt vọng quay đầu, nhìn về phía cái kia đạo đưa lưng về phía hắn nguy nga thân ảnh. Đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, là hắn tại cái này trong Hồng Hoang tùy ý làm bậy lớn nhất cậy vào. Nhưng mà đạo thân ảnh kia thủy chung không nhúc nhích, thậm chí ngay cả cái kia một tia góc áo đều không có bị gió thổi lên, lạnh lùng đến như là một pho tượng đá. Rốt cục, cái kia che trời cự thủ triệt để rơi xuống. Phúc. tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thái Ức chân nhân nhục thân trong nháy mắt vỡ nát thành huyết vụ, tính cả cái kia tràn ngập án độc cùng hoảng sợ nguyên thần, cũng tại cái kia không thể địch nổi lực chi pháp tắc nghiền ép dưới, triệt để hóa thành hư vô. Chân linh không còn, thân tử lạc tiêu. Ngay cả lên phong thần bảng cơ hội đều không có. Một đời xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất, thân thụ nguyên thủy thiên tôn sủng ái Thái Ức chân nhân, cứ như vậy tại trước mắt bao người, vẫn lạc tại tự mình cửa nhà, vẫn lạc tại thánh nhân sư tôn trước mặt. Hô, phong thanh nghẹn ngào, tựa hồ tại làm một vị kim tiên vẫn lạc mà dễ gì. Nhưng giờ này khắc này, vô luận là Côn Luân Sơn bên trên xiển giáo chúng tiên, vẫn là những cái kia một mực yên lặng chú ý nơi đây các đại năng, trong lòng dâng lên cũng không phải là bi thương, mà là vô tận rung động cùng hàn ý chết. Thật đã chết rồi, mà lại là bị ngay trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép trấn sát. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, vô số đạo thần niệm trong hư không điên cuồng xen lẫn, truyền lại cái này làm cho người ra đầu tê dại tin tức. Thái Ức chân nhân, bỏ mình. Huyền Dương thánh nhân động thủ thật, mà lại là nhất kích tất sát. Thật là đáng sợ. Đây chính là tại Nguyên Thủy Thánh Nhân trước mặt ta. Nguyên Thủy Thánh Nhân vậy mà không dám ngăn cản. Cái gì gọi là không dám? Không thấy được vừa rồi Nguyên Thủy đều bị Huyền Dương một quyền đánh bay sao? Thế này sao lại là không ngăn cản? Rõ ràng là ngăn không được a. Thứ nay về sau, cái này Hồng Hoang trời, sợ là phải đổi. Ai còn dám nói Thánh Nhân bất tử, Đại Giáo bất diệt? Huyền Dương Thánh Nhân một quyền này, là đem xiển giáo ra mặt cùng Thánh Nhân uy nghiêm, hết thảy đánh nát ta. Đỉnh núi Côn Lôn, theo Thái Ức bỏ mình, cái kia kiềm chế tại trong lòng mọi người nhân quả nghiệp lực tựa hồ cũng tiêu tán theo. Huyền Dương chậm rãi thu về bàn tay, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là chụp chết một cái phiền lòng con rồi. Hắn cũng không có nhìn đoàn kia huyết vụ một chút, mà là xoay người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía. Những cái kia nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn, muốn xông lên là đồng môn báo thù xiển xiển giáo kim tiên nhóm, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân đám người, tại tiếp xúc đến Huyền Dương ánh mắt trong nháy mắt, toàn đều vô ý thức cúi đầu, thân thể không bị khống chế run rẩy, thậm chí ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có. Quá mạnh. Loại kia mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo khí thế, đã khắc thật sâu tiến vào bọn hắn thực chất bên trong, trở thành vùng đi không được các ngộ. Chuyện hôm nay đến tận đây chấm dứt. Huyền Dương thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Côn Luân Sơn, thậm chí quanh quẩn tại Hồng Hoang giữa thiên địa, đúng sai, tự có phán xét. Người không phạm ta, ta không phạm người. Như nếu có lần sau nữa. Huyền Dương không có nói tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia y nguyên đưa lưng về phía đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó phất ống tay áo một cái, quay người liền đi. Chúng ta đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia ép tới Côn Luân Sơn không thở nổi kinh khủng uy áp rốt cục giống như thủy triều thối lui. Rời đi Côn Luân khu vực, đi vào ngoài vạn dặm một chỗ đám mây phía trên. Khô khụ. Một mực dáng chống đỡ lấy Thông Thiên giáo chủ rốt cục nhịn không được ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vừa rồi trận đại chiến kia, hắn dù sao cũng là chính diện cứng rắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù có kiếm chi pháp tác hộ thể, nhưng cũng thụ chút nội thương. Bất quá, giờ phút này tinh thần của hắn lại là trước nay chưa có phấn khởi. Thông quái, quả nhiên là thông quái. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, cái kia một thân kiệt ngạo bất tuân khí chất lần nữa trở về. Hắn xoay người, đối Huyền Dương làm một lễ thật sâu, thần sắc trịnh trọng vô cùng, "Huyền Dương đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không có ngươi kịp thời đổi tới, lấy lực chi pháp tắc phá cái kia bản cổ phiền, hôm nay ta Thông Thiên chỉ sợ thật muốn đưa tại cái kia Côn Luân Sơn lên. Không chỉ có như thế, còn giúp ta Tiệt giáo đòi lại công đạo, chém giết Thái Ức cái thằng kia. Nay phần ân tình, bần đạo suốt đời khó quên." Huyền Dương đưa tay đỡ lấy Thông Thiên, mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm sắt thần bộ dáng, "Thông Thiên đạo hữu nói quá lời. Người ta vốn là giao hảo, huống hồ việc này ngươi cũng chiếm lý. Cái kia Thái Ức tính toán ta trước đây, ta xuất thủ cũng là vì mình, đạo hữu không cần để ý." "Tốt, hảo huynh đệ." Thông Thiên giáo chủ cảm động đến rối tinh rối mù, nặng nề mà vô vô Huyền Dương bả bay, có đạo hữu câu nói này, bần đạo an tâm. Ngày sau đạo hữu nếu có phân công, cứ mở miệng, ta Thông Thiên việc không hai lời. Cái kia bần đạo trước hết về Kim Ngao đạo chữa thương, ngày khác định làm chuẩn bị tốt nhất rượu, mời đạo hữu đến Bích Du cùng một lần. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ lần nữa ông quyền, lập tức hóa thành một đạo màu xanh kiếm cầu đồng, vạch phá bầu trời, hướng phía Đông Hải phương hướng mà đi. Tấm lưng kia, tuy có mấy phần cô đơn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tránh thoát trói buộc sau thoải mái. Đưa tiễn Thông Thiên. Đám mây phía trên chỉ còn lại có Huyền Dương, nữ hoa cùng hậu thổ phân thân. Huyền Dương xoay người, nhìn trước mắt hai vị này tuyệt sắc huynh thành nữ thần, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, chắp tay nói, "Chuyện hôm nay cũng đã tạ hai vị đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ." Nữ hoa hé miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn trùng, "Huyền Dương đạo hữu quá khách khí. Thái Ức cái thằng kia bắn giết thạch cơ, vốn là phá hư quý củ. Hú hồ, bản cung cùng Phục Hy huynh trưởng đều là thụ đạo hữu ân huệ, cái này đám người tình, từ cho là cần phải trả." Lại nói, nữ hoa che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Có thể nhìn thấy Nguyên Thủy lão gia hỏa kia kinh ngạc, bản cung trong lòng cũng là thoải mái lắm đây. Một bên hậu thổ phân thân cũng là khẽ bước cằm, thanh âm dịu dàng mà nặng nề, "Đạo hữu không cần đa lễ. Địa phủ sự tình, nhiều lại đạo hữu nhu đồ. Bây giờ đạo hữu gặp nạn, của ta đạo nhất mạch há có thể ngồi yên không lý đến." Hú hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày bình thường mắt cao hơn đầu, xem chúng sinh như cỏ rác. Hôm nay đạo hữu cho hắn một bài học, cũng là vì cái này Hồng Hoang chúng sinh tốt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Đây chính là minh hữu. Tại cái này lợi ích trên hết, tính toán trùng điệp Hồng Hoang thế giới bên trong, có thể có dạng này mấy vị tại thời khắc mấu chốt không chút do dự đứng ra ủng hộ minh hữu của mình, là bực nào khó được. Đã sự tình đã xong, vậy bản cung cũng nên về hoàng cung. Nữ hoa nhẹ lý tóc mây, ôn nhu nói, ta cũng nên về địa phủ, bản thể bên kia còn cần trấn áp luân hồi. Hậu thổ phân thân cũng mở miệng nói, hai vị nương nương đi thong thả, ngày khác Huyền Dương định làm đến nhà bái phòng. Huyền Dương gật đầu thăm hỏi, vậy liền lặng chờ đạo hữu hồi âm. Nữ hoa cùng hậu thổ lần nữa hướng Huyền Dương nhẹ gật đầu, lập tức riêng phần mình thi triển thần thông. Một đạo thất thải hào quang cuốn lên nữ hoa, biến mất tại 38 thiên bên ngoài, một đạo màu vàng đất vầng sáng bao khỏa hậu thổ, chui vào lòng đất trong u minh. Nhìn xem đám người rời đi phương hướng, Huyền Dương một mình đứng ở đám mây, đứng chắp tay, tay áo tung bay. Lúc này, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài rất dài. Một trận chiến này, nhìn như chỉ là giết một cái thái ớt chân nhân. Nhưng Huyền Dương trong lòng rõ ràng, một trận chiến này ý nghĩa xa không chỉ như thế. Từ nay về sau, vô luận là ai muốn tính toán hắn, đều phải trước cân nhắc một chút, có thể hay không chịu được một quyền kia chi uy. Nguyên Thủy, Hồng Quân. Huyền Dương nhìn qua Côn Luân Sơn cùng Tử Tiêu cung phương hướng, ánh mắt thâm thúy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, bản cờ này vừa mới bắt đầu đâu. Thân hình thoát một cái, Huyền Dương hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Thái Huyền cung bay đi. Côn Luân Sơn chi chiến, đến tận đây triệt để hạ màn kết thúc. Nhưng cái này hồng hoang mạch nước ngầm, lại bởi vì thái ớt cái chết, trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Chương 391, Phượng gãy Tây Kỳ. Mời lao tổ rời núi. Chương 391, Phượng gãy Tây Kỳ. Mời lao tổ rời núi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Nguyên bản tiên khí lượn lờ, vàng son lộng lẫy thánh nhân đạo tràng, giờ phút này lại có vẻ phá lệ thê lương cùng điều hiệu. Chủ điện mặc dù đã bị đại pháp lực chữa trị, một lần nữa sừng sững tại kỳ lân trên sườn núi, nhưng này cô đã từng không ai bị nổi, trấn áp hồng hoang uy nghiêm khí thế, lại phảng phất theo hôm đó Huyền Dương một quyền, triệt để tiêu tán. Trận chiến kia, thái ớt thân tử đạo tiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất hết thể diện. Tin tức này như là mọc ra cánh, ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Cho dù là cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong tiểu yêu, bây giờ trà dư tiểu hậu đàm luận cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che khuyết điểm không thành bị đánh cho cười. Xiển giáo Thuận Thiên ứng nhân, Phúc Đức chân tiên biển chữ vàng, bị ngạnh sinh sinh địa đập cái náo loạn. Đại điện chỗ sâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp bằng ở bên trên giường mây, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người chập trùng không ngừng. Hắn mệt mỏi, là thật tâm mệt mỏi. Từ khi thành thánh đến nay, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm thấy bất lực cùng mỏi mệt. Cái kia không chỉ có là trên nhục thể đau xót, càng là tâm hồn trọng thương. Huyền Dương, Huyền Dương. Mỗi lần nhớ tới cái tên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe mắt đều sẽ ngăn không được địa run rẩy. Cái kia đã từng hắn không để vào mắt biến số, bây giờ đã trưởng thành là ngay cả hắn đều muốn ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Thôi, không thể chơi vào, bản tọa còn không trốn thoát sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, chuẩn bị bế tử quan, không khôi phục đỉnh phong tuyệt không rời núi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phong bế thần thức, triệt để ngăn cách ngoại giới thời điểm, ông, một trận không hiểu tim đập nhanh đột nhiên đánh tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, vô ý thức bấm ngón tay suy tính. Cái này tính toán, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên so đáy nổi còn muốn đen. Sát kiếp, lại là sát kiếp. Chỉ gặp tại cái kia thiên cơ trường hà bên trong, đại biểu cho xiển giáo khí vận hoa sen vàng, giờ phút này lại bị một tầng nồng đậm huyết sát chi khí bao phủ. Đó là lượng kiếp dấu hiệu, càng là đệ tử vẫn lạc dự cảnh. Thái ớt vừa mới chết, sát kiếp chưa tiêu phản trướng. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn đống nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Theo lý thuyết, Thái ớt làm 12 kim tiên thứ nhất, cái chết của hắn ứng là có thể triệt tiêu một bộ phận lượng kiếp sát khí mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, Thái ớt chết không chỉ có không có lắng lại lượng kiếp, ngược lại giống như là mở ra cái nào đó chiếc hộp vẹn đỏ ra, làm cho cả phong thần đại kiếp trở nên càng thêm hung hiểm khó lường. Cái kia còn lại 11 vị kim tiên, thậm chí bao gồm Nhiên Đăng đạo nhân, giờ phút này đỉnh đầu đều treo lấy một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể bước Thái ớt theo gót. Đây là muốn đem ta xiển giáo căn cơ đoạn tuyệt ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến toàn thân phát run, kém chút lại là một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Bế quan, cái này còn bế cái giám quan, lại bế xuống dưới, chờ hắn đi ra, xiển giáo chỉ sợ cũng thật chỉ còn lại một cái quan can tư lệnh. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong đại điện đi qua đi lại, ánh mắt âm tàn độc ác. Tìm Huyền Dương báo thủ. Ý nghĩ kia vừa xuất hiện liền bị hắn bóc cắt. Hiện tại đi tìm Huyền Dương, đó là ông cụ thắt cổ, chán sống. Thái Huyền cung nhất mạch kia, hắn là thật không dám trọng, chí ít hiện tại không dám. Đã không thể trêu vào Huyền Dương, vậy cũng chỉ có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Đông Vương, cuối cùng như ngừng lại Đông Hải Kim Ngao đạo phương hướng. Thông Thiên, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi tiệt giáo mà lên. Nếu không có ngươi những cái kia khoác lông mang góc, ở mức sinh chứng hóa đệ tử gây chuyện khắp nơi, ta xiển giáo làm sao đến mức này? Chỉ cần không liên quan đến Thái Huyền cung, chỉ cần không trực tiếp đi động cái kia Huyền Dương dòng chính, ta cũng không tin, hắn Huyền Dương còn có thể mọi chuyện đều tự mình hạ chẳng. Thánh nhân cũng là muốn mặt mũi, cũng không thể vì mấy cái ngoại nhân, mỗi ngày chạy đến làm bạo mẫu a. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng thấy đến có thể đi. Quả hồng muốn tìm mấy bóp. Tiệt giáo mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở tầng cao nhất về mặt chiến lực, chỉ cần Huyền Dương không xuất thủ, hắn Nguyên Thủy Y Nguyên có ưu thế tuyệt đối. Huống chi, hắn từ một nơi bí mật gần đó, thông thiên ở ngoài sáng, tính toán bắt đầu càng thêm dễ dàng. Phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần, đã ta xiển giáo đệ tử không muốn lên, vậy cũng chỉ có thể để ngươi tiệt giáo đệ tử đi lấp cái này hố. Trong lòng có quyết đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa ngồi trở lại vân sàng, hai tay cực nhanh kết ấn, bắt đầu thôi diễn tiên cơ, tìm kiếm cái kia có thể nhất cử thay đổi cán khôn điểm mấu chốt. Đó là liên quan tới nhân tộc khí vận thay đổi, là liên quan tới thế gian vương triều hưng suy. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc ý cười. Thiên mệnh. Tại tuần. Chỉ gặp hắn con ngón búng ra. Một đạo vô hình ngọc thanh tiên quang trong nháy mắt xuyên tấu trùng điệp không gian, rơi về phía Tây Kỳ phương hướng Kỳ Sơn chi đỉnh. Lúc này, nhân gian giới, Tây Kỳ, chính là cuối xuân 3 tháng, thảo trường mênh vi. Tây Bá Hầu Cơ Xương đang tại trong phủ cùng văn võ bá quan thương nghị chính sự. Đúng lúc này, thu, từng tiếng càng to rõ, phản phất có thể xuyên tấu linh hồn tiếng vỡ hót, đông nhiên vang vọng đất trời. Toàn bộ Tây Kỳ thành bách tính đều kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ gặp Kỳ Sơn phương hướng, vạn đạo hào quang thủy khí phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành chói lọi màu sắc rực rỡ. Tại cái kia hào quang bên trong, một cái to lớn bảy thải phượng hoàng hư ảnh dương cánh bay lượn, xoay quanh 9 vòng về sau, mới chậm rãi ẩn vào Kỳ Sơn chỗ sâu. Phượng gãy Kỳ Sơn. Đây là Phượng gãy Kỳ Sơn a. Tường Thụy, Thiên Đại Tường Thụy, trời phù hộ Tây Kỳ, trời phù hộ hầu gia. Vô số dân chúng kích động đến quỳ rạp trên đất, dập đầu hô to. Mà tại trong hầu phủ, nguyên bản lão luyện thành thục Cơ Xương, giờ phút này cũng là đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến cửa đại điện, nhìn chằm chằm Kỳ Sơn phương hướng. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, cặp kia ngày bình thường tràn đầy cơ trí cùng tang thương trong đôi mắt giàn mua, giờ phút này lại thiêu đốt lên chưa bao giờ có lửa nóng cùng dạ tâm. Phượng gãy Kỳ Sơn, thánh chủ hàng thế. Cơ Xương tự lẩm bẩm, kích động trong lòng không thôi. Hắn tinh thông phục hy bắt quái, tự nhiên biết cái này dị tượng ý vị như thế nào. Phượng hoàng chính là bách điểu chi vương, không phải Ngô Đồng không dừng, không phải thánh chủ không ra. Bây giờ Phượng gãy Kỳ Sơn, cái này chẳng phải là tại tỏ rõ thiên hạ, thiên mệnh, về tuần. Chẳng lẽ thật là thiên ý như thế? Cơ Xương hít sâu một hơi, trong lòng cái kia bị đè nén thật lâu suy nghĩ, rốt cục giống cỏ dại điên cuồng phát sinh bắt đầu. Đến phiên bọn hắn Tây Chu, thay thế Thương Triều. Nhưng mà, có người vui vẻ, tự nhiên là có người buồn. Ngay tại Phượng gãy Kỳ Sơn, Cơ Xương giã tâm bừng bừng thời điểm. Đại Thương Triều ca, nhân tộc hoàng cung, quốc sư trong phủ, đang tại nhắm mắt dưỡng thần thân công báo, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một đôi luôn luôn mang theo vài phần tà khí cùng cơ linh trong mắt, giờ phút này lại tràn đầy ngưng trọng cùng chấn kinh. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng đại thương nhân tộc khí vận run lên bần bật, phản phất bị thứ gì ngạnh sinh sinh địa xé rách một góc, hướng phía tây phương đổ xuống mà đi. Phượng gãy Kỳ Sơn, thiên mệnh về tuần. Thân công báo đứng người lên, nóng nhìn tây phương, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, tốt một cái nguyên thủy thiên tôn, tốt một cái xiển giáo. Đây chính là các ngươi cái gọi là thuận thiên ứng nhân sao? Đây là trắng trợn địa nhúng tay nhân tộc nội chính, muốn cưỡng ép chia cắt nhân tộc khí vận, đến đỡ khôi lỗi thượng bị a. Muốn cướp ta đại thương khí vận, không dễ dàng như vậy. Thân công báo trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết rõ, nếu như tùy ý cố này thiên mệnh lên men xuống dưới, Tây Kỳ sẽ cấp tốc vượt khởi, đạt được thiên hạ chư hầu hưởng ứng, đến lúc đó đại thương liền thật nguy hiểm. Nhất định phải phản kích. Với lại muốn từ căn nguyên bên trên phản kích. Đã ngươi muốn chơi thiên mệnh, vậy chúng ta liền đến nhìn xem, ai mới thật sự là nhân tộc chính thống. Không có chút gì do dự, thân công báo lập tức chỉnh lý y quan, hóa thành một đạo hắc phong, thẳng đến hoàng cung đại điện mà đi. Long Đức điện bên trong, Đế Tân đang ngồi ở vương tọa phía trên, trong tay vướt vướt một thanh thanh đồng bảo kiếm, cao mày. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tứ phương chư hầu bất ổn, nhất là Tây Kỳ bên kia, tiểu động tác không ngừng, để hắn rất là đau đầu. Báo, quốc sư cầu kiến. Tiên. Một lát sau, thân công báo bước nhanh đi vào đại điện, thậm chí không kịp hành đại lễ, liền thần sắc đội vàng điệu nói ra, bệ hạ, việc lớn không tốt. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Đế Tân thấy thế, trong lòng cũng là trầm xuống. Thân công báo từ trước đến nay gặp không sợ hãi, hôm nay bộ dáng như vậy, nhất định là có đại sự phát sinh. Thân công báo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bệ hạ, ngay tại vừa rồi, Tây Kỳ phương hướng truyền đến tiếng vượn hót, trời ban điểm lành. Đây là xiển giáo ở sau lưng trợ giúp, ý đồ chế tạo Phượng gãy Kỳ Sơn, thiên mệnh về tuần dư luận, dùng cái này đến giao động ta đại thương căn cơ, chia cắt nhân tộc khí vận a." "Cái gì?" Đế Tân nghe vậy, giận tím mặt, đột nhiên vỗ bàn, cái kia cứng rắn thanh đồng bản trả lại bị hắn một trường vỗ ra vết rạn, Cơ Xương láo tặng. Hắn dám dùng cái này yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ mưu phản. Không chỉ làm mưu phản đơn giản như vậy. Thân công báo sắc mặt ngưng trọng phân tích nói, đây là thần tiên sắc kiếp, là thánh nhân đánh cược. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đến đỡ Tây Kỳ thay thế đại thương, dùng cái này đến hoàn thành phong thần đại nghiệp. Nếu để cho bọn hắn đạt được, ta đại thương 600 năm giang sơn chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhân tộc cũng đem triệt để biến thành tiên thần quân cờ. Cái kia cô nên làm thế nào cho phải? Đế Tân mặc dù vũ dũng hơn người, nhưng ở đối diện với mấy cái này thần thần quỷ quỷ tính toán trước mặt, vẫn là cảm nhận được một trận bất lực. Thân công báo trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Bệ hạ, đã bọn hắn cần thiên mệnh, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn nói chuyện tổ tông. Nhân tộc khí vận cũng không phải là thiên định, mà là người định. Là nhân tộc ta lịch đại tiên hiền vượt mọi trông gai đánh xuống. Bây giờ xiển giáo mưu toan nhúng tay nhân hoàng thay đổi, đây là đối nhân tộc ta tiên tổ đại bất kính." Nói đến đây, thân công báo đông nhiên quỳ rạp xuống đất, đối Đế Tân trùng điệp dập đầu, "Vi thần đề nghị, mời bệ hạ lập tức tắm rửa thay quần áo, theo vi thần tiến về nhân tộc tổ điện. Đi cầu kiến Tam hoàng ngũ đế, cầu chư vị tiên tổ hiền linh, vì nhân tộc chính danh, là đại thương chính danh. Chúng ta muốn để khắp thiên hạ đều biết, nhân tộc chính thống, thủy chung tại thương. Cái gọi là Phượng gãy Kỳ Sơn, bất quá là cái kia Nguyên Thủy lão nhi một trận âm mưu thôi." Đế Tân nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong mắt một lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. "Đúng vậy a, ta có Tam hoàng ngũ đế làm chỗ dựa, thì sợ gì cái kia chỉ là xiển giáo? Thì sợ gì ngày đó mệnh?" "Tốt." Đế Tân thông suốt đứng dậy, rút ra bên hông bảo kiếm, trực chỉ thương cung, "Quốc sư chi ngôn, rất được cô tâm. Chuẩn bị xe, cô muốn đích thân cầu các lão tổ tông rời núi, hung hăng đánh đám kia thần tiên mặt. Chương 392, Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thủ. Phượng gáy chiều ca. Chương 392, Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thủ. Phượng gáy chiều ca. Nhân tộc tổ địa bên ngoài, cổ mục che trời, điểm lành rực rỡ. Nơi này là nhân tộc thánh địa, là trấn áp nhân tộc khí vận căn cơ sở tại. Ngày bình thường, cho dù nhân hoàng, nếu không có đại sự cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng hôm nay, Đại Thương Đế Tân lại thân mang huyền điệu áo bào đen, đầu đội bình trời quan, tại quốc sư thân công báo cùng đi, ủy gối nhân tộc tổ địa trước. Phía sau hắn, không có thiên quân vạn mã, chỉ có một viên vị nhân tộc chính danh, là Đại Thương cầu sinh chân thành chi tâm. Bất hiếu tử tôn Đế Tân, khấu kiến Tam Hoàng Ngũ Đế. Đế Tân thanh âm to, mang theo một cỗ bi phẫn cùng quyết tuyệt, xuyên thấu cửa động mây mù, thẳng vào động tiên chỗ sâu, hiện có xiển giáo thánh nhân, nói bừa thiên mệnh, chỉ hiệu bảo ngựa. Họ chế tạo phượng gáy kỳ sơn chi giả tượng, ý đồ phân liệt nhân tộc ta khí vận, đến đỡ Tây Kỳ cơ xương nhu phản, muốn đẩy ta Đại Thương vào chỗ chết, muốn đẩy nhân tộc ta tại tiên thần bàn tay ở giữa. Tử tôn Đế Tân vô năng, vô pháp cùng thánh nhân chống lại. Nhưng tử tôn không phục, ta Đại Thương con dân không phục, thiên hạ thương sinh không phục. Khẩn cầu liệt vị tiên tổ hiển linh, vì nhân tộc làm chủ, bản chính thanh nguyên, dẹp an thiên hạ. Dứt lời, Đế Tân nặng nề mà dập đầu, cái chán đụng vào cứng rắn trên sơn nham, phát ra tiếng vang trầm nặng, máu tươi thuận thái dương chảy xuống, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Một bên thân công báo cũng là quỳ hoài không dậy, thần sắc trang nghiêm. Nhân tộc tổ địa bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đế Tân tâm một chút xíu chìm xuống dưới, nhưng hắn không có đứng dậy, vẫn như cũ duy trì dập đầu tư thế, dù là cái trán máu tươi đã nhỏ xuống ở trong bụi bặm. Hắn đang đánh cược. Cực nhân tộc tiên tổ sẽ không trơ mắt nhìn xem con cháu của mình bị thánh nhân đùa bỡn, cực cái kia cái gọi là thiên mệnh, ép không qua nhân tộc sống lưng. Ngay tại Đế Tân cảm thấy tuyệt vọng lúc, ông, nhân tộc tổ địa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến cái than thở một tiếng. Cái này tiếng thở dài phảng phất vượt qua thời không trường hạ, mang theo vô tận tang thương cùng thương xót, tại Đế Tân cùng thần công báo vang lên bên hai. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm truyền ra, "Đứng ốc, đứng lên đi." Đó là Thiên Hoàng Phục Hy thanh âm. Đế Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra mừng như điên quan mang. Nhân tộc sự tỉnh, vốn nên nhân tộc tự quyết. Thánh nhân nhúng tay, sát thực đã vi phạm. Phục Hy thanh âm tiếp tục truyền đến, mặc dù bình thản, lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ hoàng giả chi khí, chúng ta mặc dù chưa chứng đạo thành thánh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta sợ hắn thánh nhân. Đại thương khí số chưa hết, nhân tộc chính thống còn tại. Nguyên Thủy đã muốn đùa bỡn tiên tượng, cái kia chúng ta liền để hắn nhìn xem, như thế nào chân chính nhân tộc khí vận. Lời con chưa dứt, chỉ gặp người tộc tổ địa trên không, cái kia nguyên bản bình tĩnh tầng mây bỗng nhiên cuồn cuộn bắt đầu. Vâng anh, một cỗ mênh mông vô biên, thuần túy đến cực điểm nhân tộc khí vận, như là vỡ đê giang hải, từ nhân tộc tổ địa bên trong dâng lên mà ra. Cỗ này khí vận cũng không phải là phóng tới Tây Kỳ, cũng không phải phóng tới Cô Luân, mà là hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, trực tiếp vượt qua ước vạn dặm sơn hà, hung hăng quán chú tiến vào đại thương nước đều, chiếu ca. Chiều ca thành, hoàng cung trên không. Nguyên bản bởi vì phượng gãy kỳ sơn lời đồn đại mà lộ ra có chút lòng người bàng hoàng đô thành, giờ phút này đột nhiên bị vô tận kim quang bao phủ, cái kia kim quang nồng nặc cơ hồ tan không ra, đem trọn tòa chiều ca thành chiếu sáng như là bất hủ thần thành. Thu. Một tiếng so kỳ sơn phượng gãy càng cao hơn càng thêm tốt quý, càng thêm rung động lòng người tiếng vỡ hót, đột nhiên tại chiều ca trên không nổ vang. Thanh âm này không còn là hư ảo tường thụy, mà là mang theo huy hoàng thiên uy hoàng giả thanh âm. Vô số dân chúng hoảng sợ vừa vui mừng ngẩng đầu. Chỉ gặp tại cái kia đầy trời kim quang bên trong, một cái hình thể che khuất bầu trời, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực huyền hỏa màu đen vương hoàng, đó là đại thương đồ đẳng huyền điệu tiến hóa mà thành khí vận chân vượng, chính dương cánh bay cao. Nó cũng không phải là hư ảnh, mà là từ thuần túy nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành, sinh động như thật, uy áp cái thế. Con này huyền phượng xoay quanh tại chiều ca trên không, mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ tung xuống vô tận tường thủy chi khí. Nguyên bản khô cạn giếng nước tuôn ra cam tuyển, khô héo cỏ cây nặng hoán sinh cơ, liền ngay cả những cái kia bị bệnh liệt giường lão nhân, giờ phút này cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Phượng gáy chiều ca. Đây mới thực là phượng gáy chiều ca. Giờ khắc này, cái gì phượng gáy kỳ sơn, cái gì thiên mệnh về tuần tại con này đại biểu cho nhân tộc chính thống, đạt được Tam Hoàng Ngũ Đế gia chỉ huyền phượng trước mặt, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Chơi ạ, đây mới thật sự là phượng hoàng. Phượng gáy chiều ca. Lão thiên gia không có vứt bỏ chúng ta đại thương. Ta liền nói cái kia Tây Kỳ chính là giả. Chúng ta đại thương mới là chính thống. Chiều ca thành bên trong, reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Dân tâm tại thời khắc này không chỉ có ổn định, ngược lại đạt đến trước nay chưa có ngưng tụ. Cái này động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Hưng Hoang. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Vừa mới bế quan không lâu Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Phúc. Hắn không thể tin nhìn xem chiều ca phương hướng cái kia phóng lên tận trời khí vận huyền vượng, cảm thụ được mình vừa mới bày ra thiên mệnh cục bị cố này ngang ngược lực lượng xông đến thất linh bát lạc. Tam Hoàng Ngũ Đế, các ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, hắn chẳng thể nghĩ tới, những cái kia không có năng lực Tam Hoàng Ngũ Đế, vậy mà thật dám vì Đế Tân cái này hồn quân xuất thủ. Với lại vừa ra tay liền là tuyệt sát. Phượng gãy kỳ sơn, hiện tại có cái càng lớn, càng vang, sửa chữa tông phượng gãy chiều ca, hắn cái kia thiên mệnh về tuần thuyết pháp trong nháy mắt liền thành trò cười. Tốt tốt tốt, đã các ngươi muốn bảo đảm đại thương, vậy cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thế cục đã triệt để mất khống chế, hắn không có đường lui. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu phủ. Cái này sao có thể? Cơ Xương đứng tại trong đình viện, nhìn qua đông phương cái kia cho dù cách thước vạn dặm đều có thể mơ hồ cảm ứng được kinh khủng khí tượng, cả người đều ngây dại. Rượu trong tay tức len ken một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn vừa mới còn tại làm lấy thánh chủ hàng thế mộng đẹp, còn tại tưởng tượng lấy các lộ chư hầu túi đầu liền bãi chẳng cảnh. Nhưng trong nháy mắt, một cái vang dội cái tắt liền hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Phượng gãy chiều ca. Đây quả thực là đem chính thống hai chữ khắc ở đại thương trên nó, thuận tiện tại hắn Cơ Xương trên nó dán cái loạn thần tặc tử nhãn hiệu. Phụ thân. Lúc này, Cơ Phát bước nhanh vào, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng không cam lòng, cái này nhất định là đế tân cái kia hôn quân dở trò quỷ. Cái gì phượng gãy chiều ca, khẳng định là yêu thuật, là chướng nhãn pháp. Cơ Xương lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình cái này khí khái hào hùng bộ phát con thứ hai, trong mắt kinh hoàng dần dần tan đi, thay vào đó là một loại gần như cố chấp điên cuồng. Việc đã đến nước này, hắn còn có đường lui sao? Không có. Khi hắn sinh lòng dạ tâm, làm vượng gãy kỳ sơn một khắc kia trở đi, hắn liền đã bước lên một con đường không có lối về, hoặc là thành vương, hoặc là chết không có chỗ chôn. Không sai. Cơ Xương hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, thanh âm trở nên âm lãnh mà kiên định, cái kia nhất định là yêu thuật. Đế tân vô đạo, tin một bề gian định, sớm đã mất đi thượng thiên chiếu cố. Ta Tây Kỳ có xiển giáo thánh nhân ủng hộ, có vượng gãy kỳ sơn tường thụy, đây mới thật sự là thiên mệnh. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua sau lưng những cái kia sắc mặt kinh nghi bất định văn võ bá quan, quát lớn, truyền lệnh xuống. Chiều ca yêu khí trùng thiên, tất có yêu nghiệt quấy phá. Cái kia cái gọi là phượng gãy chiều ca, chính là vong quốc hiện ra. Chỉ có ta Tây Kỳ mới là thuận theo thiên thời, điếu dân phạt tội chính nghĩa chi sư. Kể từ hôm nay, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không nhận cái kia chiều ca giả phượng hoàng, chúng ta chỉ nhận kỳ sơn thật thiên mệnh. Giờ khắc này, Cơ Xương triệt để kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Dạ tâm một khi nhóm lửa, liền rốt cuộc vô pháp dập tắt. Dù là đối mặt nhân tộc tiên tổ ý chí, dù là đối mặt khắp thiên hạ chất vấn, vì cái kia chí cao vô thượng vị trí, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chương 393, văn trọng trở lệ. Vinh phát Tây Kỳ. Chương 393, văn trọng trở lệ. Vinh phát Tây Kỳ. Tây Kỳ, Tây Bá hầu phủ. Từ ngày đó vượng gãy chiều ca về sau, toàn bộ Tây Kỳ thành mặc dù tại Cơ Xương nghiêm lệnh dưới, mặt ngoài cưỡng ép trấn định, đem cái kia quần quật nhân tộc khí vận nói xấu là yêu thuật nhưng bí mật khủng hoảng cảm xúc lại như cỏ dại sinh trưởng tốt. Cơ Xương vị này nguyên bản lấy hiền đức lấy xương lão nhân, bây giờ hốc mắt hăm sâu, thần sắc cú ám. Vậy đến từ nhân tộc tổ địa, Tam Hoàng Ngũ Đế phủ định, giống như là một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn không hối hận đi đến con đường này, nhưng hắn sợ hãi thất bại. Một khi thất bại, hắn Cơ gia chính là vạn kiếp bất phục, còn muốn gánh vác vạn thế bêu danh. Trời tối người yên, Cơ Xương nằm ở trên giường, tràn trọng, khó mà ngủ. Thật vất vả mơ mơ màng màng tiếp đi, ác mộng lại tùy theo mà đến. Thu. Trong một cảnh, thiên địa một mảnh lờ mờ. Một cái che khuất bầu trời màu đen huyền vượng, lôi cuốn lấy ngập trời liệt diễm, từ đồng phương gào thét mà đến. Cái kia huyền vượng hai mắt xích hồng, phản phất hai vòng huyết nguyệt, nhìn chằm chằm hắn. Loạn thân tặc tử, loạn thân tặc tử. Cái kia huyền vượng há miệng, phát ra lại là thiên hoàng phục hy tiếng quát mắng. A, không cần. Cơ Xương trong ngực hoảng sợ kêu to, quay người một trốn, lại phát hiện bốn phía đều là vách núi treo leo. Cái kia huyền vượng nô ra lợi chảo, mắt thấy là phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghiến súc, chớ có đả thương người. Một đạo âm thanh trong trẻo giống như kinh lôi nổ vang, chỉ gặp tây phương chân trời, một đạo bạch quang bạch phá hắc ám. Một đầu sần sinh hai cánh bạch hổ bước trên mây mà đến, trên lưng ngồi một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả kia trong tay phất trần vung khẽ, một đạo ngọc thanh tiên quang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia màu đen huyền phượng bức lui. Hầu gia chớ sợ, bần đạo đến cũng. Lão giả đối Cơ Xương mỉm cười, thân ảnh dần dần mơ hồ. Cơ Xương bỗng nhiên bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm quần áo trong. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn, trong mắt lại không còn là hoảng sợ, mà là một vòng khó mà che giấu cùng hỉ. Phi hùng, phi hổ, tiên nhân cứu ta. Mấy ngày kế tiếp, Cơ Xương hàng đêm nhập mộng, hàng đêm đều sẽ gặp được nguy cơ, hoặc là lệ quỷ lấy mạng, hoặc là sơn băng địa liệt. Mà mỗi một lần, vị tiêu cưới dị thú lao đạo đều sẽ kịp thời xuất hiện, cứu hắn tại trong nước lửa. Thậm chí trong mộng, lao đạo kia còn đối với hắn truyền thụ một chút trị quốc căn bang, bài binh bố trận tinh diệu chi pháp, để Cơ Xương kinh động như gặp thiên nhân. Đây là trời ban hiền thần. Đây là thượng thiên phái tới giúp ta Tây Kỳ đối kháng cái kia triều ca yêu thuật quý nhân a. Đến sáng sớm ngày thứ 4, Cơ Xương rốt cuộc kìm nén không được, lúc này triệu tập văn võ bá quan, thậm chí mang tới nhị tử Cơ Phát, tắm rửa thay quần áo, căn cứ trong ngộng tiên nhân chỉ dẫn, tiến về vị thủy chi tân tìm kiếm hỏi thăm hiện tại. Vị thủy hà bờ, Lục Liêu rủ xuống ấm. Một vị người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng đành lão giả, chính đoan ngồi tại bàn thạch phía trên, cầm trong tay một cây lưỡi câu thẳng, thả câu tại mặt nước ba thước phía trên. Đây chính là giấc mộng kia bên trong tiên nhân. Cơ Xương xa xa nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn lệnh tùy tùng dừng bước, mình chỉnh lý y quan, đi bộ tiến lên, cung kính hành lễ. Tây Bá hầu Cơ Xương, bái kiến lao tiên sinh. Lão giả kia chính là Khương Tử Nha. Hắn tại Tây Kỳ ẩn nút hồi lâu, rốt cuộc đã đợi được cơ hội này. Bây giờ xiển giáo thế cục bất lợi, sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn nhu cầu cấp bách một trận thế gian thắng lợi đến cứu danh dự, hắn Khương Tử Nha làm ứng tiếp người, nhất định phải rời núi. Khương Tử Nha chậm rãi xoay người, đem thả xuống cần câu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Cơ Xương, thản nhiên nói, hầu gia không trong phủ lưỡng phúc, tới đây hoang dã chi địa, cần làm chuyện gì? Cơ Xương thật sâu cúi đầu, thành khẩn nói, bây giờ Thương Vương vô đạo, tin một bề gian định, yêu thuật hành hành. Ngày hôm trước vượng gãy kỳ sơn, chính là thiên mệnh sở quy. Nhưng chiều ca yêu khí trùng tiên, che đậy thế nhân. cơ xương tài sơ học thiện, nguyện mời lao tiên sinh rời núi, giúp ta tây kỳ, cứu tế thương sinh. Khương Tử Nha nhìn xem Cơ Xương, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Cái này Cơ Xương mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng cái này chiêu hiền đại sĩ tư thái cũng là làm được mười phần. Hầu gia có biết, cái kia triều ca cái gọi là yêu thuật quả thật nhân tộc tổ địa tam hoàng ngũ đế chi gia trì. Khương Tử Nha nói lời kinh người, trực tiếp thiêu phá tầm kia giấy cửa sổ. Cơ Xương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn không nghĩ tới lão giả này vậy mà nói thẳng xuyên qua hắn sợ hãi nhất sự tình. Đã lao tiên sinh biết, cái kia. Cơ Xương âm thanh run rẩy, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng kém chút phá diệt. Đã ngay cả tam hoàng ngũ đế đều duy trì đế tân, ai còn dám giúp hắn? Khương Tử Nha mỉm cười, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ mặc dù không mạnh mẽ, nhưng lại tinh thuần đến cực điểm ngọc thanh tiên khí. Hắn đứng người lên, đứng chắc tay, ngạo nghễ nói, tam hoàng ngũ đế mặc dù tôn, nhưng cũng bất quá là sớm đã ẩn lui nhân tộc tiên hiền. Vân đạo khương thượng, chữ Tử Nha, chính là Côn Luân Sơn Ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Vâng. Câu nói này rơi vào Cơ Xương trong tai, đơn giản so với ngày đó vượng gáy Kỳ Sơn còn muốn vang dội, còn muốn dễ nghe. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân đệ tử. Cơ Xương trong mắt sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là trước nay chưa có cường hỷ cùng lực lượng. Sống lưng của hắn tử, tại thời khắc này triệt để đứng thẳng lên. Đúng vậy a, đế tân có tam hoàng ngũ đế chỗ dựa lại như thế nào? Ta Cơ Xương đứng sau lưng, thế nhưng là cao cao tại thượng, bất tử bất diệt thánh nhân. Tam hoàng ngũ đế lại lớn, có thể to đến qua thánh nhân sao? Nguyên lai là thánh nhân cao đồ ở trước mặt. Cơ Xương có mắt không biết Thái Sơn. Cơ Xương kích động đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lần nữa hành đại lễ, khẩn cầu Khương thừa tướng rời núi, cứu ta Tây Kỳ. Chỉ cần thừa tướng nguyện giúp ta một chút sức lực, ta Tây Kỳ trên dưới, nguyện ý nghe thừa tướng điều khiển, tuyệt không hai lời. Khương Tử Nha tiến lên đỡ dậy Cơ Xương, nhìn xem vị này tương lai văn vương gật đầu nói, thiên mệnh tại tuần, bần đạo phụng sư mệnh xuống núi, từ làm thuận theo thiên thời. Kể từ hôm nay, bần đạo liền trợ hầu gia, phạt vô đạo, định cả côn. Một ngày này, Khương Tử Nha ngồi lên Cơ Xương tự mình kéo xe đua, phong quang vào ở Tây Kỳ, được thăng làm thừa tướng, thống lĩnh Tây Kỳ quân chính đại quyền. Tây Kỳ sĩ khí, bởi vì vị này thánh nhân môn đồ đến, trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, đại thương, triều ca, phủ thái sư bên trong, một cỗ khí tức sơ sát tràn ngập. Văn Trọng lúc này đang đứng tại trong hành lang, nhìn xem tình báo trong tay, cặp tiếp như là như chuông đồng trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Phanh! Văn Trọng đống nhiên một trường bố tại bàn bên trên, tinh thiết chế tạo bản trong nháy mắt hóa thành một biển. Tốt một cái Cơ Xương, tốt một cái Tây Kỳ. Cái này Cơ Xương lão nhi vậy mà làm mưa làm gió, mưu toan mưu phản. Phượng gãy Kỳ Sơn, thiên mệnh về tuần. Phi, làm tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, đại thương tam triều nguyên lão, Văn Trọng không chỉ có được cực cao đạo hạnh, càng là một viên hồng tâm hướng đại thương. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Tây Kỳ trò xiết, càng là đối với xiển giáo nhúng tay nhân gian sự tình cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thái sư bất giận. Một bên Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng vẫn là khuyên đủ, bây giờ triều ca trên không có tiên tổ ban thượng khí vận huyền vượng, dân tâm đã định. Chỉ là cái kia Tây Kỳ bây giờ bái một cái gọi Khương Tử Nha đạo nhân là tướng, nghe nói người này là chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Khương Tử Nha, đúng không? Văn Trọng cười lạnh một tiếng, ở giữa trán thiên nhãn có chút mở ra, bắn ra một đạo khiếp người thần quang, Côn Luân Sơn đệ tử lại như thế nào? Xiển giáo liền có thể vô pháp vô thiên sao? Nơi này là nhân gian, là đại thương thiên hạ. Đã bọn hắn muốn đánh, vậy lão phu liền bồi bọn hắn đánh tới ngọn nguồn. Văn Trọng phất ống tay áo một cái, quay người liền đi, chuẩn bị ngựa. Lão phu cái này tiến cung diện thánh. Một lát sau, Long Đức điện bên trong, Đế Tân nhìn phía dưới nổi giận đùng đùng nhưng lại trung thành tuyệt đối lao thái sư, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có Tam Hoàng Ngũ Đế gia trì, nhưng đối mặt xiển giáo cùng Tây Kỳ từng bước ép sát, Đế Tân áp lực ý nguyên rất lớn. Bây giờ Văn Trọng trở về, tựa như là một cây định hải thần châm, để Đế Tân triệt để an tâm. Lao thái sư, một đường vất vả. Đế Tân đi xuống vương tọa, tự thân vì Văn Trọng rót một chén rượu. Văn Trọng tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trùng, bệ hạ. Lao thần nghe nói Tây Kỳ tạo phản, càng cấu kết xiển giáo yêu đạo, giải lời đồn đại. Bây giờ nhân tộc tiên tổ hiển linh, chính là ta đại thương mở mày mở mặt thời điểm. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Lao thần xin chiến. Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, cho phép Lao thần điểm đủ binh mã, lập tức phát binh Tây Kỳ, đem cái kia Cơ Xương lão nhi chọc nã quy án, lấy chính quốc pháp, để thiên hạ chư hầu nhìn xem phản bội đại thương là cái kết cục gì. Văn Trọng trên người tán phát ra thiết huyết sắc khí, làm cho cả đại điện không khí đều phảng phất đọc lại. Đế Tân nhìn xem vị này tóc mai điểm bạc nhưng như cũ uy phong lẫm lẫm thái sư, trong mắt do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí phách của đế vương. Hắn trở lại vương tọa phía trên, rút ra bên hông bảo kiếm nặng nghề mà cắm ở trước người trên mặt đất. Bang, kiếm minh thanh âm vang vọng đại điện. Chuẩn. Đế Tân thanh âm băng lãnh mà kiên định, Tây Kỳ Cơ Xương tổn hại thánh nhân, nhu đồ làm loạn, tội lôi đang chém. Mệnh thái sư Văn Trọng là Trinh Tây đại nguyên soái, thống lĩnh triều ca 300.000 tinh nhuệ, ngay hôm đó xuất trình. Cô muốn để cái kia Tây Kỳ biết, thiên hạ này đến tột cùng là thiên hạ của ai? Cô muốn để cái kia xiển giáo nhìn xem, chọc giận nhân tộc ta là hậu quả gì? Thần lĩnh chỉ. Văn Trọng trùng điệp giật đầu, trong mắt chiến ý ngập trời. Theo đạo thánh chỉ này truyền đạt, khổng lồ đại thương cố máy chiến tranh bắt đầu ầm vang một chuyện. Tây Kỳ có thánh nhân ủng hộ, đại thương có nhân tộc tiên tổ cùng tiệt giáo bối cảnh. Lần này không còn là âm thầm tính toán, mà là chân ướt chân giáo cứng đối cứng. Phong thần đại chiến trận đầu chính diện giao phong, sắp tại Tây Kỳ dưới thành bộc phát.